Chương 128, kế hoạch của ta hoàn thành. Lúc này Đường Hạo chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Đầu óc của hắn, tại thời khắc này, triệt để đứng máy. Xong, nội tâm của hắn đang điên cuồng kêu rên. Cái kia Trương bởi vì kế hoạch được như ý mà vừa mới nâng lên cuồng hỉ khuôn mặt tươi cười, bây giờ đã bởi vì cực hạn sợ hãi mà bặm mẻo, trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, chính mình dẫn tới, vậy mà lại là Vũ Hồn Điện giáo hoàng thân trình. 97 cấp thiên tầm tật, 95 cấp cúc, quỷ đấu la. Còn có cái kia mấy chục tên hồn đấu la cùng hồn thánh. Hắn mặc dù tự phụ, là đại lục trăm năm qua trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, hồn lực cũng đạt tới kinh người 93 cấp. Nhưng đối mặt loại này có thể xưng tuyệt sát đội hình, hắn liền một tơ một hào phần thắng cũng không có. Hắn cái kia cái gọi là hiến tế kế hoạch, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, đã biến thành một cái thiên đại chê cười. Một cái đủ để đem chính hắn cũng cùng một chỗ chôn, ngu xuẩn chê cười. Tại sao có thể như vậy? Kịch bản không phải viết như vậy đó a. Đường Hạo linh hồn rét run, huyết dịch cả người đều tựa như bị đông cứng. Mà liên tại cái này, nghìn cân treo sợi tóc tuyệt vọng thời khắc. Hoa. Một tiếng thanh thúy mà vang dội hài nhi khóc nỉ non, giống như xuyên thấu tầng tầng mây đen ánh sáng hy vọng, chợt từ trong sơn động truyền ra. Hài tử, ra đời. Ngay sau đó, một đạo suy yếu lại ôn nhu thân ảnh, chậm rãi từ trong sơn động đi ra. La A Ngân. Nàng vừa mới kinh nghiệm sinh sản, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, cả người suy yếu tới cực điểm. Nhưng nàng ánh mắt lại trước nay chưa có kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng xem một mắt trên bầu trời cái kia làm người tuyệt vọng đội hình, lại liếc mắt nhìn ngây người tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng đờ đẫn Đường Hạo. Nàng cái gì đều hiểu rồi, không có đường lui, không có bất kỳ cái gì đường lui. Nàng ôn nhu liếc mắt nhìn trong ngực cái kia vừa mới dáng xinh xinh mạng nhỏ, trong mắt tràn đầy vô tận từ ái cùng không muốn. Tiếp đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Hạo, trên mặt toát ra một vòng thê mỹ mà nụ cười ôn nhu. "Hạo." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến Đường Hạo trong tai. "Ta tuyệt sẽ không để cho chính mình rơi vào trong tay người khác, mang theo con của chúng ta, hảo hảo mà sống sót." Lời con chưa dứt, "Bèn." Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, tràn đầy thần thánh sinh mệnh khí tức màu lam quang diễm, chợt từ trong cơ thể của A Ngân phóng lên trời. Hiến tế. Khi nhìn đến hải tử cùng người yêu lâm vào hẳn phải chết chi cảnh trong ngáy mắt, vị này vĩ đại mẫu thân không chút do dự, lựa chọn tiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn. "Không." Đường Hạo muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, hắn đưa tay ra, phản phất muốn bắt được cái gì, trên mặt viết đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. Cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, đủ để cho bất luận cái gì Oscar vua màn ảnh cũng vì đó xấu hổ. Nhưng mà, nội tâm của hắn độc thoại, lại cùng biểu tình trên mặt hắn, tạo thành mức cao nhất, tối châm chọc so sánh. "Ha ha ha ha, thành công. Kế hoạch của ta cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết cục này cùng ta dự đoán một dạng hoàn mỹ. Ha ha ha. Lam Ngân Hoàng như thế, 10 vạn năm hồn hoàn, ta Đường Hạo cuối cùng rồi sẽ đăng đỉnh đại lục chi đỉnh." Màn trời phía trên, A Ngân thân thể, tại trong đó sáng chói màu lam quang diễm, từng khúc tăng dã, hóa thành bay múa đầy trời điểm sáng. Vô tận bi thương bao phủ cả cái sân gốc. Tất cả Lam Ngân Hảo đều ở đây một khắc, vì chúng nó hoàng, chảy xuống bi thương giọt nước mắt. Cuối cùng, tất cả ánh sáng điểm hội tụ thành một cái vô cùng rực rỡ, đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết hồn hoàn, cùng với một khối long lánh lam kim sắc quang mang đuổi phải hồn cốt. Hiu. Viên kia màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, không chút do dự, trong nháy mắt bộ hướng về phía cực kỳ bi thương Đường Hạo. Phía sau hắn 9 cái hồn hoàn tự động nhảy lên. Viên kia màu đỏ hồn hoàn trực tiếp chen rơi mất xếp ở vị trí thứ 9 màu đen vạn năm hồn hoàn, trở thành hắn mới, cũng là tối cường đệ cửu vòng. Bèn, một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ hồn lực, giống như vỡ đê dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Đường Hạo. Hồn lực của hắn đẳng cấp bắt đầu lấy một loại cưỡi tên lửa một dạng tốc độ, điên cuồng tăng vọt. 94 cấp, 95 cấp, 96. Tại 10 vạn năm hồn hoàn cùng hiến tế năng lượng thôi thúc dưới, hồn lực của hắn một đường bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp tăng đến 96 kinh khủng cấp độ. Lực lượng cường đại tràn đầy hắn toàn thân. Đường Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong bi phẫn, cơ hồ muốn xé rách thương khung. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đem cái kia bị lam quang bao quanh, đã bình yên tiếp đi Hải Nhi, cuốn vào trong ngực. Tiếp đó, hắn nâng lên cặp kia con mắt máu màu đỏ, gắt gao tập trung vào trên bầu trời thiên tầm tận. "Võ Hồn Điện, ta Đường Hạo cùng các ngươi không đội trời chung." Kèm theo câu này tràn đầy vua màn ảnh phong phạm gầm thét, phía sau hắn Hạo Thiên chủ y trong nháy mắt trở nên đen như mực. Huyết sát sát thần lĩnh vực ầm vang bày ra. Ngay sau đó, dưới chân hắn cái kia 9 cái hồn hoàn, từ thứ nhất bắt đầu, cái này tiếp theo cái kia, ầm vang nổ tung. Nổ vòng. Đại tu di truy. Đường Hạo đem chính mình sở hữu sức mạnh, tất cả bi phẫn, toàn bộ đều quán chú tiến vào một truy này bên trong. Một thanh phảng phất muốn đem thiên địa đều đập ra một cái lỗ thủng, đem như mực cự truy hư ảnh, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, nghịch thiên mà lên, đánh về phía trên bầu trời Vũ Hồn Điện đám người. Không tốt. Thiên tầm tật, Cúc đấu la, Quỷ đấu la, ba người sắc mặt kỳ biến, đồng thời ra tay, ba cỗ khổng lồ hồn lực hội tụ thành một đạo bền chắc không thể gãy hẳn rào. Nhưng mà, tại Đường Hạo cái này đỉnh phong nhất kích trước mặt, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang, vang dội toàn bộ thiên địa. Ba vị phong hào đấu la liên thủ bày ra phòng ngự, vẹn vẹn giữ vững được không đến 3 giây, liền ầm vang phá toái. Thiên tầm tật đứng núi chịu sào, bị cái kia cuồng bạo truy ảnh chính diện đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Cúc, Quỷ đấu la cũng bị dư ba quét trúng, phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Về phần bọn hắn sau lưng những cái kia hồn đấu la cùng hồn thánh, càng lại như sau như sủi cảo, kêu thảm từ không trung rơi xuống. Một truy, trọng thương ba tên phong hào đấu la. Ha 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 ha. Đường Hạo phát ra một tiếng thoải mái đầm địa cười to. Không có chút nào ham chiến, một cái ôm lấy trên mặt đất còn tại khóc nỉ non Hải Nhi, nắm lên khối kia lam ngân hoàng đùi phải hồn cốt, thân hình lóe lên, liền biến mất phía chân trời. Đến lúc này, màn chơi hình ảnh chậm rãi dừng lại. Một nhóm băng lãnh chữ lớn màu đỏ quạt nổi lên. Lên bảng lý do thứ hai, xiển thuật hoàn tất. Khi một màn này kết thúc lúc, màn trời bên ngoài triệt để lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ngay sau đó, chính là xưa nay chưa từng có, núi lửa phun trào một dạng oanh động. Đấu nhất thời kỳ hải thần đảo. A a. Đường Hạo sủi lơ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh. Mà một bên Đường Tam, nhưng là hai mắt vô thần, ngây ngốc ngồi xổm trên mặt đất. Thì ra, hắn cái kia vĩ đại phụ thần, là cái từ đầu đến đuôi kẻ cặn bã. Thì ra, hắn cái kia ôn nhu mẫu thần, là bị cha ruột của mình từng bước một tính toán bất tử. Thì ra, hắn xuất sinh, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phụ thân vì cướp đoạt mẫu thân hồn hoàn, mà thiết kế tỉ mỉ một hồi trong âm như một vòng. Hắn chỉ là một cái công cụ, một cái mồi nhử. Không, không, không. Đường Tam phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên. Thế giới của hắn, tại thời khắc này, sụp đổ. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc học viện Hải Thần Các. Ngay tại màn trời hình ảnh kết thúc trong nháy mắt. Ông, Hải Thần trong các. Cây kia quán xuyên toàn bộ lầu các, được vinh dự học viện sinh mệnh chi nguyên hoàng kim cổ thụ. Đột nhiên bạo phát ra một hồi trước nay chưa có, rực rỡ chói mắt kim quang. Cả khỏa cổ thụ không gió mà bay, điên cuồng chập chờn. Từng cỗ tràn đầy bi thương, tuyệt vọng cùng tức giận bàng bạc sinh mệnh năng lượng, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Không tốt. Huyền tử sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Hoàng kim cổ thụ không kiểm soát. Nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ áp chế nó. Hải thần trong các tất cả lão giả, tại thời khắc này, toàn bộ đều hãi nhiên biến sắc. Nhao nhao phóng xuất ra chính mình võ hồn, đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem cái kia cuồng bạo sinh mệnh năng lượng áp chế ở hải thần cắt trong phạm vi. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem cái kia điên cuồng chập chờn hoàng kim cổ thụ. Hoàn toàn không rõ, gốc cây này một mực dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa hoàng kim cổ thụ, vì sao lại đột nhiên bạo động? Chương 129, thần giới đường tam, chương trước đã đổi, ngay tại đấu la đại lục bởi vì Đường Hạo ngập trời tội ác mà lâm vào trước nay chưa có sôi trào cùng tức giận thời điểm. Phần kia nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất đến gì? Xuyên thấu thời không giới hạn, vượt qua vị diện cách trở, đã tới một mảnh người phàm không thể sánh bằng lĩnh vực. Thần giới, một tòa to lớn trắng lệ, phản phất từ thuần túy quang minh cùng nước biển đúc thành thần điện, lặng lặng lơ lửng tại vô tận đỉnh biển mây. Hải thần điện, thần điện chỗ sâu nhất, trí cao vô thượng trên thần tọa, ngồi ngay thẳng một vị tuấn mỹ đến không giống phàm nhân thần minh. Hắn có một đầu màu xanh da trời tóc dài, tùy ý xóa trên vai sau, thâm thúy đôi mắt giống như đã bao hàm toàn bộ tinh thần đại hải. Một thân hoa lệ màu lam thần hải, chảy xuôi bất hủ thần uy, đem hắn tôn lên uy nghiêm mà cao quý. Tay phải của hắn nhẹ nhàng khoác lên một thanh toàn thân rực rỡ kim hoàng kim trên tam xoa kích. Hải thần, Đường Tam. Hắn giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tản ra bình tĩnh mà mênh mông thần lực ba động, phảng phất cùng toàn bộ thần giới đều hòa thành một thể. Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Đối với hạ giới đủ loại, dù cho là hắn cũng không thể làm đến thời thời khắc khắc chú ý dù sao. Tốc độ thời gian trôi qua cực lớn khác biệt, đủ để cho biển cả hóa thành ruộng dâu. Liền xem như hắn mưu kế tỉ mỉ, để mà kéo dài đường ra khí vận cái kia đấu la tinh tương lai chi tử. Hắn cũng chỉ là tại mấu chốt tiết điểm, bố trí xuống quân cờ, lấy thần linh góc nhìn, dẫn dắt hắn hướng đi cố định quỹ đạo vận mệnh. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà ngay một khắc này, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa Đường Tam, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn cặp kia giống như tinh hải giống như thâm thúy, vạn cổ không đổi đôi mắt chợt mở ra. Hai đạo phảng phất có thể xuyên thủng thần giới tử cực thần quang từ trong mắt bắn mạnh mà ra, toàn bộ hải thần điện cũng vì đó vù vù vang dội. Ân. Một tiếng tràn đầy nghi ngờ nhẹ đều từ trong miệng hắn phát ra. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ linh hồn hắn bản nguyên, vô cùng kịch liệt rung động. Đó là một loại tràn đầy vô tận bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Phản phất bị khắc cốt minh tâm phản bội tâm tình rất phức tạp. Cố này cảm xúc đầu nguồn, cũng không phải là đến từ thần giới bất luận một vị nào thần linh, mà là đến từ hạ giới. Đến từ viên kia tinh cầu màu xanh lam, đấu la đại lục. Đến từ hắn lưu lại hạ giới, đạo kia sắp nhập vào hoàng kim cổ thụ bên trong mâu thân a ngân ý niệm. Mâu thân ý niệm, làm sao lại sao động như thế? Đường Tam trên mặt lộ ra sâu đậm hoang mang. Hắn trước khi phi thăng, thế nhưng là cố ý đem mẫu thân A Ngân sáp nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện Hoàng Kim Cổ Thụ bên trong, để cho nó ý niệm cùng toàn bộ đấu La Đại Lục địa mạch tương liên, hấp thu tự nhiên cùng sinh mệnh chi lực, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành đấu La Tinh sinh mệnh chi hạch. Trong quá trình cái này chuyển hóa, ý niệm của nàng hẳn là ở vào một loại vô cùng tường hòa trạng thái ngủ say, trừ phi là toàn bộ đại lục gặp phải hủy diệt tai ương, bằng không căn bản không có khả năng có chuyện gì có thể để cho mẫu thân ý niệm bộc phát ra kinh người như thế tâm tình chập chờn. Hạ giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường, giống như mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn. Đường Tam không do dự nữa, hắn chỗ mi tâm màu vàng hải thần lạc ấn chợt sáng lên, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Bàng bạc vô song thần niệm trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình lưu quang, xuyên thấu thần giới cùng phạm trần trầm trọng hàng rào, hướng về cái kia phiến hắn xa cách đã lâu cố thổ đấu la đại lục bắn ra mà đi. Hắn thần niệm trước tiên liền phong tỏa Sử Lai Khắc Học Viện. Phong tỏa tòa kia đích thân hắn thiết lập, bây giờ đã trở thành học viện thánh địa, Hải Thần Các. Nhưng mà, khi hắn thần niệm buông xuống tại Đấu La Đại Lục bầu trời trong mấy mắt, vị này chỗ cao thần giới, quan sát chúng sinh hải thần, lần thứ nhất, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên bầu trời đều bị một mặt cự đại vô bằng, tản ra kim quang màn sân khấu, hoàn toàn bao phủ. Màn này trên bãi, chảy xuôi liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh đại đạo phát tác, phản phất độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài, nhưng lại đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi trong đó. Này, đây là vật gì? Hải thần trong điện, Đường Tam trên mặt anh tuấn, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy cảnh giới của hắn, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu mặt này kim sắc màn sân khấu lai lịch cùng căn nguyên. Liên phản phất, nó vốn không thuộc về cái vũ trụ này. Không đợi hắn từ trong kinh thiên phát hiện này lấy lại tinh thần, hắn thần niệm đã thấy trên cái kia kim sắc màn sân khấu văn tự cùng hình ảnh. Thập đại ngụy quân tử bảng tên thứ tư, Đường Hạo. Ngụy quân tử bảng, đây là vật gì? Phụ thân tên thế mà xuất hiện tại trên bảng, được bầu thành ngụy quân tử. Thời khắc này Đường Tam không khỏi có chút tức giận, mặc kệ thứ quỷ này là lai lịch gì, nhưng ngụy quân tử cái từ này thật sâu đau nhói hắn. Mà phụ thân của mình thế mà xuất hiện tại trên bảng, đây là đối với hắn hải thần Đường Tam vũ đủ. Xem ra tìm được mẫu thân ý niệm sao động nguyên nhân, chắc chắn là bởi vì thứ quỷ này đem phụ thân định giá ngụy quân tử, mẫu thân giận, cho nên mới sẽ sao động. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy chính mình tìm được chính xác nhất đáp án. Sau đó hắn thôi động thần niệm, trong nháy mắt tìm được một cái may mắn, thông qua trí nhớ của hắn quay lại lấy màn trời phía trước truyền tất cả nội dung. Trong nháy mắt, từng bức họa hiện lên ở trước mắt hắn. Đó là một mảnh quen thuộc sân cốc. Đó là một cái quen thuộc, ôm trong ngực Hải Nhi, toàn thân đẫm máu, cầm trong tay Hạo Thiên Chủ Y, hăng hái thân ảnh. Là phụ thân của hắn, Đường Hạo. Ngày đó, phụ thân một truy trọng thương Vũ Hồn Điện ba vị phong hào đấu la, uy chấn đại lục. Đây là hắn từ tiểu nghe được lớn, thuộc về phụ thân truyền kỳ. Trong mắt Đường Tam, vô ý thức thoáng qua một tia hoài niệm cùng tự hào. Nhưng mà, một giây sau, màn trời trên tấm hình vậy mà nổi lên phụ thân hắn. Nội tâm độc thoại: ha 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 ha, thành công, kế hoạch của ta cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết cục này cùng ta dự đoán một dạng hoàn mỹ. Ha ha ha, Lam Ngân Hoàng Hiến Tế, 10 vạn năm hồn hoàn, ta Đường Hạo cuối cùng rồi sẽ đăng đỉnh đại lục chi đỉnh. Hải thần trong điện, Đường Tam cái kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Hắn sững sờ nhìn xem cái kia chính mình vô cùng kính yêu phụ thần, trên mặt toát ra cực kỳ bi thương cùng nội tâm của hắn cái kia điên cuồng đắc ý độc thoại, tạo thành cực kỳ châm chọc tương phản. Đầu óc của hắn trống rỗng, một loại trước nay chưa có hoang đường cảm giác quét sạch hắn toàn bộ thần hồn. Phụ thân, như hại mẫu thân, ta chỉ là một cái công cụ, cái này sao có thể? Phụ thân đối với mẫu thân yêu không phải cảm thiên động địa sao? Hắn không phải là vì mẫu thân mới cùng toàn bộ thế giới là địch sao? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị này nắm trong tay toàn bộ Đấu La Đại Lục quỹ đạo vận mệnh hải thần, vị này tính kế vào năm, sắp đặt tương lai thần vương. Lần thứ nhất, hoàn toàn lộn xộn. Giải thích một chút chương trước, có liên quan thiên tầm tật cùng quỷ cúc cảnh giới ta đều là trực tiếp siêu website. Website biểu hiện thiên tầm tật là 97 cấp, tiếp đó quỷ cúc cảnh giới nguyên tắc không có biết, ta trực tiếp dùng website biểu hiện cảnh giới. Sở dĩ thiết lập Đường Hạo là phong hào đấu la là bởi vì ta cảm thấy Đường Hạo từ Đường Tam xuất sinh đến hồn sư đại tái liền từ 91 cấp tăng tới 97 cấp quá nhanh, tiếp đó vì cùng thiên tầm tật 97 cấp phối hợp cho nên mới thiết định 96 cấp. Rất xin lỗi cho các vị độc giả nghĩa vụ mang đến không tốt đọc cảm thụ, đã sửa chữa, cảm tạ hết thảy đề nghị, tác giả đều biết nghiêm túc sửa chữa. Lần nữa bái tạ, chương 130, khởi tử hoàn sinh, xuyên qua trận tướng. Tam ca. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy lo nghĩ cùng ân cần mềm mại giọng nữ ở phía sau hắn vang lên. Một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại thần tọa bên cạnh. Nàng có một đầu lưu loát đuôi tóc, một đôi linh động đôi mắt to bên trong, bây giờ biết đầy bất an. Chính là Đường Tam thế tử, Tu La Kiếm Võ, Tiểu Vũ. Nàng cảm nhận được Đường Tam trước đó chỗ không có kịch liệt tâm tình chập chờn, trước tiên liền chạy tới. Tam ca, ngươi thế nào? Thần hồn của ngươi vì cái gì bất ổn như thế? Tiểu Vũ đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Đường Tam cái kia tay lạnh như băng trên cánh tay. Đường Tam thân thể run lên bần bật, phản phất từ cái kia vô tận trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem trước mắt trương này quen thuộc lại lo lắng khuôn mặt, môi rung rung nửa ngày lại một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng hắn chỉ là giơ tay lên, run run dậy đầu ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thần niệm đem hắn vừa mới nhìn thấy hết thảy không giữ lại chút nào truyền lại cho Tiểu Vũ. Một giây sau, Tiểu Vũ thân thể mềm mại như bị sét đánh, nàng cặp tia mắt to linh động con người trong nháy mắt trừng tròn xoe, bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Này, đây không có khả năng. Một tiếng sắc bén sợ hãi kêu từ trong miệng nàng phát ra. Ba ba hắn làm sao lại? Nàng và Tiểu Vũ một dạng cũng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Đường Hạo cùng A Ngân câu chuyện tình yêu đối với nàng mà nói là bực nào trọng yếu ký thác tinh thần, đó là đã chứng minh người cùng hồn thú ở giữa có thể tồn tại thực sự yêu thương bằng chứng. Nhưng bây giờ màn trời lại nói cho nàng đây hết thảy tất cả đều là giả. Cái kia cái gọi là tình yêu từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một hồi tràn đầy tính toán cùng lợi dụng, đẫm máu âm mưu. Ta không tin, cái này nhất định là giả, là có người đang cố ý nói xấu ba ba. Tiểu Vũ kích động phản bác, nhưng thanh âm của nàng lại mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái kia vùng trời màn. sau khi đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch, màn trời phía trên kim quang lại độ tăng gọn, ngưng kết thành dòng cuối cùng chữ lớn, trình bày một đầu cuối cùng lên bảng lý do, dưỡng nhi là khí, nhu đồ đã lâu. Hình ảnh về tới A Ngân hiến tế sau đó, Đường Hạo ôm trong tã lót Hải Nhi, thoát đi vũ hồn điện truy sát. Hắn tìm được một chỗ sơn động ẩn nút, không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm, nhưng mà khi hắn thấy rõ khối kia một cốt, trên mặt hắn cũng hỉ, trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành cực hạn kinh ngạc cùng nổi giận. Đùi phải hồn cốt, thế nào lại là đùi phải hồn cốt? Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, mà đùi phải của hắn cũng sớm đã có một khối từ tông môn nơi đó kế thừa hồn cốt, căn bản là không có cách hấp thu. Đường Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn phế đi sức lớn như vậy, diễn lâu như vậy hí kịch, cuối cùng có được đồ vật chính mình vậy mà không dùng đến. Ngay tại hắn ảo não không thôi, chuẩn bị đem khối này tạm thời vô dụng hồn cốt thu hồi lúc, hắn đột nhiên sững sờ ở hắn khiếp sợ phát hiện, tại khối kia lam ánh hồn cốt phía trên, vậy mà quấn quanh lấy một gốc chỉ có dài một tấc ngắn, vô cùng thật nhỏ lam ngân thảo. Gốc kia cỏ nhỏ, tản ra yếu ớt tới cực điểm sinh mệnh khí tức, như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thế nhưng cố khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Là A Ngân. Lam ngân hoàng cái kia gió xuân thổi lại mọc chủng tộc thiên phú, vậy mà để cho nàng tại hiến tế sau đó, còn để lại một kia bản nguyên. Đường Hạo hô hấp, trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trong mắt của hắn, đầu tiên là thoáng qua vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, liền bị một loại càng thêm điên cuồng, càng thêm tham lam vui sướng thay thế. Không chết. Dạng này cũng chưa chết tuyệt. Ha 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 ha. Thực sự là trời không quên ta Đường Hạo. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa nàng có thể tuần hoàn lợi dụng một khối 10 vạn năm hồn cốt? Mặc dù chân quý, nhưng ta không dùng đến cũng là không tốt. Nhưng một đầu còn sống có thể không ngừng trùng sinh 10 vạn năm hồn thú, hắn giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Nói không chừng ta có thể dùng nàng đi cùng những cái kia ẩn thế lao quái vật, thậm chí đi cùng vũ hồn điện trao đổi có liên quan thành thần kinh tiên cơ duyên. Ý nghĩ này để cho Đường Hạo huyết dịch cả người đều trở nên sôi trào, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn xem gốc kia lúc nào cũng có thể tắt lam ngân thảo mầm non, hắn cau mày. Không được, trạng thái bây giờ của nàng quá kém, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng mau chóng khôi phục. Một giây sau, hắn cái kia băng lãnh mà tàn khốc ánh mắt chậm rãi rời về phía ngực mình. Cái kia đang tại ngủ say hài tử, một cái ác độc tới cực điểm ý niệm tại trong đầu của hắn hình thành. Đồng căn đồng nguyên huyết mạch, không có cái gì so ngươi cái này nắm giữ nàng một nửa huyết mạch nhi tử càng thích hợp khi nàng chất dinh dưỡng. Chỉ cần ta dùng linh hồn của hắn bản nguyên dùng để tẩm bổ A Ngân tàn hồn, chắc chắn có thể để cho linh hồn của nàng khí tức triệt để ổn định lại. Hài tử, đừng trách vi phụ tâm ngoan. Vì chúng ta Đường ra tương lai, vì vi phụ đại nghiệp, ngươi điểm ấy hy sinh là đáng giá. Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của hắn dừng lại 0.01 giây. Sau một khắc, hắn đã không chút do dự thay đổi hành động. Hắn duỗi ra đại thủ, trực tiếp đè ở đứa bé sơ sinh trên đỉnh đầu. Ông, một cổ vô hình hấp lực từ hắn lòng bàn tay chuyển đến, mắt trần có thể thấy từng sợi màu vàng nhạt tràn đầy sinh mệnh khí tức vầng sáng từ đứa bé sơ sinh thể nội bị gắng gượng kéo ra đi ra. Cái kia đang tại ngủ say hài nhi cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhíu thành một đoàn, phản phất tại thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Hắn sinh mệnh ký tức bắt đầu lấy một cái tốc độ khủng khiếp cực nhanh trôi qua, mà Đường Hạo đối với cái này nhìn như không thấy. Trên mặt của hắn không có thương hại chút nào cũng không đành lòng, có chỉ là đối với kế hoạch thành công chờ mong. Hắn đem cái kia từ con trai mình thể nội rút ra bản nguyên linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí rót vào gốc kia lam ngân thảo mầm non bên trong. Rất nhanh, gốc kia nguyên bản hấp hối mầm non quang mang đại thịnh, nguyên bản hư ảo phi lá cũng bắt đầu trở nên ngưng tụ, mà đổi thành một bên cái kia đang thương Hải Nhi đã triệt để mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên một mảnh tím xanh, cơ thể cũng bắt đầu trở nên băng lãnh. Hắn chết, bị hắn tra ruột xem như một tể thuốc bổ, tươi sống hút khô sinh mệnh. Nhưng mà đang lúc Đường Hạo vừa lòng thỏa ý cho rằng cái này công cụ đã hoàn thành sứ mệnh thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Hải Nhi kia trên thi thể đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Ngay sau đó, cái kia vốn đã đoạn tuyệt sinh mệnh khí tức, vậy mà lại ngoan cường mà thường kia một lần nữa hiện ra. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy tính bền dẻo. Ân, lần này liền Đường Hạo giật nảy mình, hắn khó có thể tin nhìn xem trước mắt một màn quỷ dị này, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Vậy mà không chết, tiểu tử này mệnh cũng quá cứng rắn a, không hổ là kế thừa Lam Ngân Hoàng huyết mạch quái vật. Hải thần trong điện, giang giác Đường Tam dưới thân thần tọa phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đã nứt ra một đạo dữ tợn khe hở. Hắn ngơ ngác nhìn trên thiên mạng, cái kia khởi tử hoàn sinh Hải Nhi, cái kia chính mình, thì ra chính mình lúc mới sinh ra liền đã chết qua một lần rồi, chết ở chính mình cái kia vô cùng kính yêu trong tay phụ thân. Chương 130, có thể tuần hoàn lợi dụng Á Ngân Hải Thần trong điện. Tĩnh mịch, thì ra là như thế này. Hắn thất thần tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận mở mịt cùng khổ tâm. Thì ra thế giới này nguyên bản Đường Tam đã bị hắn tra ruột xem như chất dinh dưỡng tươi sống như thế, cho nên thân thể của hắn mới có thể biến thành một bộ sắc hồng, cho nên linh hồn của ta mới có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Đây không phải kỳ ngộ, đây là một hồi vượt qua thời không máu tanh lưu sát cùng thay thế. Hắn đột nhiên nhớ tới càng nhiều, nhớ tới chính mình thức tỉnh vũ hồn lúc cái kia bị tất cả mọi người chế giễu bình thường không có gì lạ lam ngân thảo, rõ ràng là Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên đấu la hậu đại, vì cái gì thức tỉnh vẫn là thông thường Lam Ngân Hạo. Bây giờ, hắn toàn bộ hiểu rồi. Bởi vì thân thể này linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên, khi sinh ra mới bắt đầu, liền đã bị Đường Hạo tự tay rút khô, dùng để tẩm bổ A Ngân. Cho nên hắn vũ hồn mới có thể phản tổ, mới có thể thoái hóa thành bình thường nhất Lam Ngân Hạo. Hắn căn cơ, từ vừa mới bắt đầu, chính là không trọn vẹn. Này đồng thời, màn trời bên ngoài, hai cái thời đại đấu La đại lục đã triệt để bị lửa giận ngập trời bao phủ. Súc sinh a, ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế, phát dồ người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này đã không là bình thường súc sinh, nhất định phải ra trọng quyền. Vô số dân chúng lòng đầy căm phẫn. Đấu 2 giờ kỳ sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các. Ông, hoàng kim cổ thụ, triệt để cuồng bạo. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất dâng dị, hóa thành tính thực chất phong bạo, vét sạch toàn bộ Hải Thần Các. Đó là một loại so phẫn nộ càng thêm tuyệt vọng, càng thêm thâm trầm, cực hạn bi thương. Dâm dâm hoàng kim cổ thụ cảnh, giống như cuồng loạn kim sắt trường thiên, điên cuồng quất hư không. Mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để xé rách thiên địa lực lượng kinh khủng. Toàn bộ Hải Thần Các đều ở đây cố lực lượng trước mặt, run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không tốt, nhanh, áp chế lại hoàng kim thụ. Huyền tử phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thao thiết thần như vũ hồn phụ thể, thân thể cao lớn gắt gao đè vào phía trước, tính toán ngăn cản cỗ này bi thương dòng lũ. Nhưng mà lực lượng của hắn lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Phúc. Huyền tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hung hăng hất bay ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo giàn mua mà kéo dài thở dài tại tất cả mọi người đấy lòng vang lên. Ai, sao lại đến nỗi này? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hải Thần Các chủ Mục Ân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hoàng kim cổ thụ phía dưới. Thân thể của hắn đang thiêu đốt lên hắn cái kia cuối cùng cũng là tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên. Ngang một tiếng to rõ thần thánh long ngâm vang tận mây xanh, một đầu toàn thân tản ra kim quang lóng ánh, thần thánh uy nghiêm quang minh thánh long hư ảnh từ Mục Ân sau lưng chậm rãi dâng lên. Đó là Mục Ân vũ hồn, cũng là hắn cả đời vinh quang. Các chủ, không cần. Tất cả mọi người đều phát ra kinh hãi bi thiết. Bọn hắn biết, Mục Ân các chủ, đây là muốn lấy thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh làm đại giá, đi trấn an hoàng kim cổ thụ linh hồn. Mục Ân không để ý đến đám người la lên. Hắn cái kia trên khuôn mặt giàn mua, mang theo một tia giải thoát, một chút thương hại. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cái này hắn bảo vệ cả đời học viện. Tiếp đó, liền dẫn đầu kia quang minh thánh long, dứt khoát quyết nhiên, sáp nhập vào cái kia cuồng bạo kim sắt trong quang hải. Kim quang cùng long âm, dần dần lắng lại. Màn trời còn đang tiếp tục. Trong tấm hình, tại xác nhận con của mình mệnh cứng rắn phục sinh sau đó, Đường Hạo trong mắt lóe lên, cũng không phải là mất mà được lại vui sướng, mà là một loại xem kỹ công cụ phải trang dùng bền băng lãnh. Rất tốt, so ta tưởng tượng càng dùng bền. Có lẽ về sau còn có thể cử đi cái khác công dụng. Nội tâm của hắn độc thoại, để cho tất cả người xem không rét mà run. Ngay sau đó, hắn bắt đầu kế hoạch chính mình bước kế tiếp. Hắn liếc mắt nhìn trong tay gốc kia đã ổn định lại Lam Ngân Thảo mầm non, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ta bây giờ chỉ có 91 cấp hồn lực, bản thân bị trọng thương. Nếu để cho A Ngân khôi phục nhanh như vậy, vạn nhất nàng biết trận tướng, bằng vào nàng cái này để cựu hồn hoàn cùng ta liên hệ, nói không chừng có thể phản chế tại ta. Không được, ta nhất thiết phải tại nàng triệt để khôi phục ý thức phía trước, nắm giữ tuyệt đối áp chế nàng sức mạnh. Ý nghĩ này để cho hắn làm ra một cái mới quyết định. Hắn mang theo Hải Nhi cùng gốc kia Lam Ngân Thảo rời đi sơn động, bắt đầu ở đại lục thượng lưu lãng. Cuối cùng hắn đi tới một cái vắng vẻ hoang vu, cơ hồ ngăn cách với đời tiểu sơn thôn, Thánh Hồn thôn. Hắn đem gốc kia Lam Ngân Thảo trụ tại thôn phía sau núi. Làm xong đây hết thảy, Đường Hạo liền dẫn cái kia Hải Nhi ở trong thôn ở lại, trở thành một cái cả ngày cùng liệt tiểu cùng thiết truy làm bạn, chán trường thợ rèn. Hắn say rượu, hắn nghèo túng, hắn toàn thân tản ra làm cho người nôn mửa mùi rượu, phảng phất đã triệt để trầm luân, đã mất đi tất cả đấu trí. Nhưng mà màn trời hình ảnh lại vô tình mà tiết lộ tầng này ngụy trang phía dưới kinh người chân tướng. Ban ngày hắn là cái kia bùn nhão không dính lên tường được tiểu quỷ thợ rèn, nhưng mỗi khi trời tối người yên, hắn giang kia đổ nát trong lò rèn, trong hai tròng mắt liền sẽ bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn cởi trần, điên cuồng tu luyện, hấp thu trong thiên địa hồn lực. Cái kia mỗi một lần vung lên thiết truy, nện xuống không chỉ là cục sắt đung đỏ, càng là hắn cái kia điên cuồng tăng trưởng hồn lực cùng dạ tâm. Màn trời phía trên, một đạo rõ ràng hồn lực đẳng cấp thanh tiến độ hiện lên ở bên người của hắn. 91 cấp, 92 cấp, 93 cấp, 95 cấp, 97 cấp. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, hắn vậy mà tại loại tài nguyên đó thiếu thốn trong sơn thôn nhỏ, gắng gượng từ một cái trọng thương 91 cấp phong hào đấu la, một đường tiêu thăng đến 97 cấp cảnh giới đỉnh cao. Cái này tốc độ tu luyện trực tiếp để cho hai cái thời đại tất cả phong hào đấu la tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Mười mấy năm, từ 91 cấp đến 97 cấp, này, cái này sao có thể? Phong hào đấu la sau đó nhất cấp nhất trọng thiên, đừng nói mười mấy năm, có người cả một đời đều không thể tăng lên một cấp. Hắn vậy mà tăng lên lục cấp. Đúng lúc này, màn trời dùng băng lãnh lời bộc bạch, tiết kỷ hắn tốc độ tu luyện bí mật. Đường Hạo sở dĩ tu luyện thần tốc như thế, sau lưng cất giấu một cái bí mật. Cái kia ban ngày say khướt thợ rèn, tại lúc đêm khuya vắng người, sẽ lặng lẽ đi tới an trí A Ngân phía sau núi. Trên tấm hình, Đường Hạo cẩn thận từng ly từng tí, đem gốc kia gánh chịu lấy A Ngân linh hồn Lam Ngân Thảo mầm non từ trong đất đào ra, để vào trong một cái đặc chế ngọc bùn. Tiếp đó, hắn sẽ như cùng như quỷ mị, mang theo ngọc bùn lẻn vào phụ cận rừng rậm. Hắn đem ngọc bùn đặt ở trong rừng rậm sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất chỗ. Thân là Lam Ngân Hoàng, A Ngân linh hồn bản năng tản ra một loại sự hòa hợp vạn vật khí tức, khắp rừng rậm sinh mệnh năng lượng đều biết giống như trăm sông đổ về một biển, hướng nàng tụ đến. Hắn đầu tiên là đem A Ngân để đặt nơi này, để cho nàng bằng vào Lam Ngân Hoàng bản năng hấp thu sinh mệnh lực. Mỗi khi A Ngân góp nhặt nhất định sinh mệnh năng lượng, để cho tự thân khôi phục một tia sinh cơ thời điểm, Đường Hạo liền sẽ xuất hiện lần nữa, đem nàng mang về. Chỉ thấy Đường Hạo ngồi xếp bằng, đem chậu kia Lam Ngân thảo đặt ở trước người của mình. Sau lưng của hắn, đệ cửu hồn hoàn sáng lên. Mượn nhờ viên kia thuộc về A Ngân 10 vạn năm hồn hoàn, hắn đem A Ngân vừa mới hấp thu tới, cái kia khổng lồ mà tinh thuần sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng điện, rút ra đến trong cơ thể của mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nâng lên tu hành. Gốc kia vừa mới còn sinh cơ rồi rào Lam Ngân thảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên mệt mỏi, ảm đạm. Lần nữa về tới loại kia nửa chết nửa sống trạng thái. Vòng đi vòng lại, ngày qua ngày. Cũng chính bởi vì như thế, A Ngân khôi phục mới có thể chậm chạp như thế, bởi vì nàng mỗi một lần cố gắng, cũng chỉ là đang vì Đường Hạo làm áo cưới, chương 131, phụ tử tương thừa. Màn chơi phía dưới. Khi Đường Hạo cái kia làm cho người giận sôi tu luyện bí mật, bị Trần Chuồng đem ra công khai lúc, toàn bộ Đấu La đại lục triệt để sôi trào. Cái kia lửa giận ngập trời, cơ hồ muốn đem thiên khung đều đốt ra một cái lỗ thủng. Ta liền nói, một cái mỗi ngày uống say như chết tử quỷ, làm sao có thể mười mấy năm liền từ 91 cấp tăng đến 97 cấp? Nguyên lai là dựa vào loại này ti tiện vô sỉ thủ đoạn. Đáng thương A Ngân, không chỉ có muốn bị hắn xem như giành hồn hoàn công cụ, chết về sau ngay cả linh hồn đều không được an bình, còn muốn bị hắn nhiều lần hút lấy, xem như tu luyện chất dinh dưỡng. Loại người này, đơn giản ngay cả ma quỷ cũng không bằng. Ma quỷ thấy đều phải cho hắn đập một cái. Vô số tiếng chửi rủa, hội tụ thành thẩm phán dòng lũ. Hải thần trong điện, thân thể Đường Tam lần nữa kịch liệt run lên. Thân hồn của hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhiều lần xé rách, đau đến không muốn sống. Hắn nhớ tới, hắn toàn bộ đều nghĩ dậy rồi. Phụ thân một mực nói cho hắn biết, kể từ mẫu thân sau khi chết, hắn liền mất hết can đảm, triệt để đổi phế. Cho nên hắn mới có thể cả ngày say rượu, không hỏi thế sự. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy, căn bản là nói không thông. Một cái chân chính chán trường người, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, từ 91 cấp đột phá đến 97 cấp. Ở trong đó tu luyện độ khó, hắn thân là thần vương, lại quá là rõ ràng. Vậy cần chính là vô cùng kiên định ý chí, cùng kiên trì bền bỉ khổ tu. Đổi phế. Thế này sao lại là đổi phế? Đây rõ ràng là tâm cơ thâm trầm tới cực điểm. Màn trời phía trên, hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Lần này, ống kính cho đến đó cái tại trong thánh hồn thôn, chậm rãi lớn lên hài tử. Hắn mỗi ngày sáng sớm đều biết đúng lúc, chạy đến thôn phía sau núi trên sườn núi. Hắn gặp mặt hướng đông phương, ngồi xếp bằng. Khi luồng thứ nhất tử khí đông lai thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong sẽ thoáng qua một vòng không thuộc về hắn cái tuổi này, thơm thúy mà thành quen tử quang. Hắn sẽ làm ra một cái kỳ quái thổ nạp động tác, đem đạo kia tử khí hút vào thể nội. Những hành vi này, đối với một cái 4-5 tuổi hài tử mà nói, là bực nào quỷ dị, bực nào không giống bình thường. Mà tại sườn núi phía dưới, gian kia đổ nát trong lò rèn, một đạo ánh mắt tấm lánh đang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ kia, là Đường Hạo. Trong mắt của hắn không có chút nào ôn hòa, chỉ có nồng nặc xem kỹ cùng hoài nghi. Màn trời phía trên, hắn cái kia băng lãnh nội tâm độc thoại tùy theo hiện lên. Quả nhiên không thích hợp, hắn ngôn hành cử chỉ căn bản cũng không giống một cái rốt nát vô tri hài đồng, ngược lại giống một cái tâm trí thành thục người trưởng thành. Trong cặp mắt kia ngẫu nhiên lóe lên tinh quang cùng lòng dạ, tuyệt không phải một cái thôn đồng có khả năng nắm giữ. Một cái lớn mật điên cuồng ngờ tới, tại trong đầu của hắn hiện lên. Chẳng lẽ là thần linh chuyển thế? Ý nghĩ này để cho Đường Hạo hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Ta đứa con trai này, so ta tưởng tượng còn muốn có giá trị. Hắn bất động thanh sắc, quyết định tiếp tục quan sát. Hắn giả trang cái gì cũng không biết, vẫn như cũ đóng vai lấy cái kia chán trường tiểu bị phụ thân. Tùy ý cái kia không tầm thường nhi tử tự do phát triển. Thẳng đến một ngày kia, võ hồn nghi thức giác tỉnh bên trên, Tố Vân đảo câu kia tiên tiên đầy hồn lực kinh hô vang lên. Trong lò rèn, khi tay trái Đường Tam bên trong xuất hiện chuôi này đen như mực đũa nhỏ lúc, song sinh võ hồn. Đường Hạo phanh một tiếng, bóp nát chai rượu trong tay. Trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ, nhưng hắn nội tâm lại tại điên cuồng cười to. Ha 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 ha, đánh cuộc đúng, ta quả nhiên là đánh cuộc đúng. Tiên tiên đầy hồn lực, song sinh võ hồn. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là thiên mệnh chi tử. Đây là nhất định khuấy động toàn bộ đại lục phong vân tồn tại. Cái này chính là ta Đường Hạo trong cả đời thành công nhất một bút đầu tư. Màn trời hình ảnh bắt đầu phi tốc tiến nhanh. Đường Hạo bỏ mặc Đường Tam đi nọ đình học viện, đi xem, đi tiếp thu đủ loại lịch luyện. Một bên lại tại bí mật quan sát, thỉnh thoảng hiện thân vì hắn hộ tống. Hình ảnh lại độ nhảy chuyển. Thời gian đi tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài trận chung kết hiện trường. Vũ Hồn Thành trước giáo hoàng điện. Khi tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận bị đông trước mặt mọi người bật trần, dẫn tới vô số phong hào đấu lang ấp nghé thời điểm. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cầm trong tay một thanh cực lớn màu đen thiết truy, như thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống. Một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ, cũng dám tổn thương con của ta. Lan đi. Cái kia ba khí tuyệt luân tuyên ngôn, cái kia lấy một địch nhiều vĩ nạn dáng người, tại lúc đó, rung động tất cả mọi người. Hắn cứu đi Đường Tam, cứu đi tiểu Vũ. Tại tất cả mọi người trong mắt, hắn là một cái vì bảo hộ nhi tử, không tiếc lần nữa cùng thiên hạ là địch, vi đại phụ thân. Nhưng mà, màn trời lại đem cái này dịu dàng thắm thiết giả tượng phá tan thành từng mảnh. Hình ảnh đi tới bọn hắn thoát đi sau trong một rừng cây nhỏ. Đường Hạo sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Đường Tam cùng Tiểu Vũ, dùng một loại chân thật đáng tin ngữ khí ra lệnh: "Tiểu Vũ, ngươi nhất thiết phải rời đi Đường Tam. Thân phận của ngươi đã bại lộ, Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lưu lại bên cạnh hắn, chỉ có thể hại hắn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trong vòng 5 năm không thể gặp lại." Lời nói này, nói đúng mực nào hiểu rõ đại nghĩa. Vì bảo vệ bọn hắn, không thể không làm ra thống khổ này lựa chọn. Nhưng hắn cái kia điên cuồng mà ác độc nội tâm độc thoại, lại tại cùng trong lúc nhất thời vang vọng phía chân trời. "Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, ngươi thật đúng là thượng thiên ban cho nhi tử ta, phần thứ hai đại lễ. 10 vạn năm hồn thú thân phận bại lộ. Quá tốt rồi. Đây quả thực là quá tốt rồi. Vũ Hồn Điện những thứ ngu xuẩn kia, nhất định sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng truy sát ngươi. Ngươi một cái hóa hình không lâu hồn thú, lại như thế nào có thể thoát khỏi bọn hắn tiên la địa võng? Chỉ cần ngươi vừa chết, con ta Đường Tam liền có thể thuận lý thành trường, nhận được một cái hoàn mỹ 10 vạn năm hồn hoàn, cùng một khối giá trị liên thành hồn cốt. Càng quan trọng chính là, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Ngươi chết, sẽ bị hoàn mỹ giá họa cho Vũ Hồn Điện. Đã như thế, Đường Tam đối với Vũ Hồn Điện cửu hận, sẽ không còn là ta áp đặt cho hắn, mà là phát ra từ sâu trong nội tâm hắn, tối khắc cốt mình tâm chấp niệm. Tại Đường Hạo an bài phía dưới, Tiểu Vũ buồn bã rời đi. Mà Đường Tam, bởi vì bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, Đường Hạo, cái này từ ái phụ thân, đã vì hắn chuẩn bị xong một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Hắn mang theo Đường Tam, đi tới cái kia phiến chôn giấu lấy Lam Ngân Thảo dốc núi. Hắn bắt đầu giảng thuật cái kia cảm động sâu vô cùng câu chuyện tình yêu. Hắn đem chính mình tạo thành một cái vì bảo hộ người yêu, đối kháng toàn thế giới bi tình anh hùng. Hắn đem Vũ Hồn Điện miêu tả trở thành một cái chia rẽ gia đình bọn họ, hại chết vợ hắn, không đội trời chung cửu địch. "Hai tử, ngươi nhớ kỹ, Vũ Hồn Điện là cha con chúng ta hai người, cùng chung địch nhân. Bọn hắn hại chết mẫu thân của ngươi, bây giờ lại bước đi ngươi người yêu. Muốn báo thù, muốn đoạt lại ngươi mất đi hết thảy, ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh." Hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy kích động tính chất, đều tại đem hạt giống cửu hận thật sâu vùi vào Đường Tam trong lòng. Mà nội tâm của hắn lại đầy đắc ý nhe răng cười. "Đúng, chính là như vậy. Cửu hận a, phẫn nộ a, đem đối kháng Vũ Hồn Điện xem như ngươi đời này mục tiêu duy nhất. Đi thôi, con trai ngoan của ta, chương 132, thực sự là ba ba đại nhi thần giới, Hải Thần Điện." Tiểu Vũ che miệng, cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Nàng cái kia làm người chịu mến gương mặt, bởi vì cực hạn chấn kinh mà huyết sắc tới hết. Tại sao có thể như vậy? Thì ra năm đó hết thảy, vậy mà đều là Đường Hạo cố ý an bài. Cái kia để cho nàng buồn bã rời đi, để cho nàng và Tam Ca đã nhận lấy 5 năm phân ly nỗi khổ quyết định, lại là vì để cho nàng đi chết, vì để cho nàng trở thành Đường Tam hồn hoàn. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn băng lãnh, trong nháy mắt vét sạch toàn thân của nàng. "Không, không có khả năng. Ba ba hắn, hắn làm sao lại?" Tiểu Vũ âm thanh đang run rẩy. Nàng không thể nào tiếp thu được, cái kia từng tại trong nội tâm nàng vĩ nạn hình tượng như núi, vậy mà lại là một cái ác độc như thế đê hèn âm nhu ra. Nhưng mà, màn trời phía trên, cái kia băng lãnh hình ảnh cùng càng tán khốc hơn nội tâm độc thoại, vẫn còn tiếp tục. Nó muốn đem Đường Hạo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, từng tầng, lột được sạch sẽ. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Tại Đường Tam đã trải qua tàn khốc sát lục chi đô lịch luyện, hơn nữa hoàn thành nguyện hiên tẩy lễ sau đó. Đường Hạo, tự đoạn một tay, một chân. Đem hai khối chuyển thừa hồn cốt, còn đưa tông môn. "Hai tử, cầm bọn chúng, thay ta nhận tổ quy tông." Cái này thâm trầm tình thương của cha, tại lúc đó, rung động thật sâu Đường Tam. Để cho hắn đối với phụ thân của mình, tràn đầy vô tận áy náy cùng kính nể. Nhưng mà, màn trời lại một lần nữa vô tình xé ra cái này ôn tình mặt nạ. Đường Hạo cái kia băng lãnh mà tính toán nội tâm độc thoại, vang tận mây xanh. Tay cụt chân gãy. "Bất quá là một hồi khổ nhục kế thôi. Chỉ cần ta vì hắn trả giá đến càng nhiều, trong lòng của hắn ấy nấy thì sẽ càng sâu. Phần này ấy nấy, chính là tương lai ta trưởng cùng hắn, tối cường hữu lực dây cương. Còn có Đường Hiếu, ta hảo đại ca. Ta làm hại A Ngân như thế, làm hại tông môn phong bế mười mấy năm, ngươi nhất định hận chết ta đi. Nhưng bây giờ, ta tự đoạn tay chân, lấy một tên phế nhân tư thái chu tội, ngươi còn có thể đối với ta làm cái gì? Ngươi chỉ có thể đối với lòng ta sinh liên mẫn, chỉ có thể đối với ta đứa con trai này, ta cái này Hạo Thiên Tông tương lai hy vọng, cảm thấy vô tận thua thiệt. Ta chính là phải dùng ta cái này hai đầu gãy mất tay và chân, đổi lấy ngươi đối nhi tử ta hết sức ủng hộ, đổi lấy toàn bộ Hạo Thiên Tông đều trở thành nhi tử ta hậu thuẫn kiên cố. Đấu nhất thời kỳ Hạo Thiên Tông, Phúc vừa mới bị nâng đỡ Đường Thiếu, khi nghe đến đoạn này nội tâm độc thoại sau, tâm thần triệt để sụp đổ, lại là một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, cả người đều hề và tiếp. Thì ra, liên cuối cùng này chủ tội cũng là một hồi tính toán. Hình ảnh lần nữa nhảy chuyển, đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Vũ Hồn Điện tinh nhuệ, dốc toàn bộ lực lượng, đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Trận kia đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng lấy một cái vô cùng đau buồn phương thức hạ màn. Người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ, dứt khoát quyết nhiên, lựa chọn như thế. Nàng đem linh hồn của mình, sinh mệnh của mình, chính mình hết thảy đều hóa thành một đạo sáng lạng hồng quang, sáp nhập vào người yêu cơ thể. "Ca, đừng khóc. Ta không thích nhìn ngươi khóc bộ dáng." Khi Đường Hạo biết được tin tức này, hắn không có chút nào bị thương, trên mặt ngược lại lộ ra một cái tràn đầy khoái ý, nụ cười hài lòng. Làm tốt lắm, không hổ là con của ta. Ngay cả kịch bản đều cùng năm đó ta giống nhau như lúc. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt, hoàn mỹ tới tay. Năm đó A Ngân là như thế này, bây giờ Tiểu Vũ cũng là dạng này. Ta Đường ra nam nhân, tại thu hoạch hồn hoàn phương diện này, thật đúng là một mạch tương thừa a. Màn trời hình ảnh cũng không vì vậy mà ngừng. Nó nhanh chóng phát hình sau này hết thảy. Đường Tam đi tới Hải Thần đảo, mở ra đồng thời cuối cùng thông qua được Hải Thần cửu khảo. Màu vàng tam xoa kích là ấn, xuất hiện tại Đường Tam cái trán. Biết được tin tức Đường Hạo, đơn giản muốn vui vẻ đến điên rồi. Thần linh truyền thừa. Vậy mà thật là thần linh truyền thừa. Con ta Đường Tam, có thành thần chi tư a. Ha 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 ha. Đầu tư của ta thu được gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. Tương lai, ta chính là thần phụ thân. Lại đến về sau, tại Đường Tam dưới sự giúp đỡ, Đường Hạo gãy chi chủ sinh, thực lực trở lại 97 cấp đỉnh phong. Hắn nhìn xem cái kia đã trưởng thành đến cần chính mình ngưỡng vọng nhi tử, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Cái này hắn trong cuộc đời tác phẩm hoàn mỹ nhất, rốt cuộc phải nên đón cuối cùng nở rộ. Sau cùng song thần chi chiến, Đường Tam kế thừa Hải Thần cùng Tu La Thần song thần vị, đánh bại Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết cùng La Sắt Thần vị bị đông, trở thành Đấu La Đại Lục vị diện mới chí cao thần. Hết thảy đều đi về phía hoàn mỹ nhất kết cục. Nhưng mà màn trời phía trên, hào quang màu vàng nóng kia lại tại lúc này trở nên trước nay chưa có chói mắt. Sau cùng âm mưu sắp công bố, hình ảnh dừng lại tại Đường Tam thành thần sau đó. Hắn tìm tới chính mình phụ thân Đường Hạo cùng mẫu thân Á Ngân. Hắn dùng chính mình cái kia chí cao vô thượng thần lực vì phụ thân tái tạo thân thể. Tiếp đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu cử động. Hắn vậy mà đem một cỗ bằng bạc cuồn cuộn không dứt thần lực rót vào trong cơ thể của Đường Hạo, đồng thời đem hắn sinh mệnh khí tức cùng toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện cẩn thận liên hệ lại với nhau. Cái này tương đương với để cho hắn có gần như vĩnh hằng sinh mệnh, cùng toàn bộ vị diện đồng sinh cộng tử. Đây là bực nào nghịch thiên ban ân. Nhưng mà màn trời cái kia băng lãnh lời bộ bạch lại yết kỷ cái này ban ân sau lưng chân tướng. Thần giới có thiết tắc, thần linh không thể nhúng tay hạ giới sự tình, lại càng không phải tự mình giao phó phạm nhân vĩnh sinh. Đường Tam thân là thần giới người chấp pháp, cử động lần này chính là cố tình vi phạm. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là nhường Đường Hạo trở thành hắn xếp vào tại Đấu La vị diện một cái cửa sau. Thông qua tầng này liên hệ, Đường Hạo liền có thể giống như một cái ký sinh trùng giống như, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, lặng yên không một tiếng động, từng điểm đánh cắp toàn bộ Đấu La tinh vị diện chi lực. Thẳng đến cuối cùng, hắn sẽ triệt để thay vào đó. Trong tấm hình, cảm thụ được cùng toàn bộ Đấu La tinh nối liền cùng một chỗ Đường Hạo. Trong mắt, bạo phát ra trước nay chưa có tham lam cùng dã tâm tia sáng. Hảo nhi tử, thực sự là ba ba đại nhi a. Ta trở thành viên tinh cầu này chúa tể chân chính. Ta chính là Đấu La tinh vị diện chi chủ. Làm vị diện chi chủ bốn chữ rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị cái này âm nhu kinh thiên cho triệt để chấn choáng váng. Đây là muốn đem toàn bộ Đấu La đại lục đều biến thành bọn hắn Đường ra tài sản riêng. Tại hai cái thời đại, toàn bộ sinh linh cái kia ngốc trệ, mất cảm giác, ánh mắt hoảng sợ chăm chú. Màn trời phía trên, kim quang chậm rãi ngưng kết, hóa thành đối với vị này ngụy quân tử sau cùng tuyên án. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ tư, Đường Hạo. Tất cả lên bảng lý do, phát ra hoàn tất, chương 133, kết toán cùng ngày màn phát ra hoàn tất. Hai cái thời đại Đấu La đại lục, triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là xưa nay chưa từng có ngập trời xôn xao. Tất cả mọi người đều biết đấu nhất thời kỳ tương lai kết cục. Thì ra là như thế. Này đáng chết người Đường ra, vậy mà muốn đem toàn bộ Đấu La đại lục biến thành bọn hắn vật riêng tư. Đây là bực nào ác độc dã tâm. Đánh cắp vị diện chi lực, trở thành vị diện chi chủ. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Còn có thần giới, chẳng lẽ thần giới có thể cho phép bọn hắn làm sằng làm bậy sao? Vô tận hoảng sợ hóa thành lửa giận ngập trời. Tất cả mọi người đều hiểu rồi. Thì ra, Đấu La đại lục tương lai kết cục không phải hòa bình, không phải phồn vinh, mà là bị một cái họ Đường gia tộc triệt để nuôi nhốt. Đấu nhất thời kỳ cung phục điện, Thiên Đạo Lưu sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây chính là chúng ta tương lai sao? Liên tại đây không khí ngột ngạt bên trong, màn trời phía trên, kim quang bắt đầu chậm rãi thu liễm. Sau cùng kết toán lời bình câu, cuối cùng đến. Tại ước vạn sinh linh chăm chú, bốn câu tràn đầy băng lãnh cùng thẩm phán ý vị câu thơ chậm rãi hiện lên. Lời bình: Lấn huynh trộm tẩu không phải người đi, dù vợ hiến tế máu nhuộm vào áo. Dưỡng nhi là khí mưu và cổ, trộm thế dã tâm trung lộ hình. Ngắn ngủi bốn câu thơ, đem Đường Hạo cái kia tội ác ngập trời một đời, khái quát đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngay sau đó, Sương Hào hiện lên. Trao tặng Sương Hào, lòng lang dạ thú. Đấu nhất thời kỳ Hải Thần đảo. A. Đường Hạo sủi lơ trên mặt đất, hắn thất hồn lạc phách nhìn xem trên thiên mạc lợi bình cùng Sương Hào. Hắn một đời đáng tự hào nhất hết thảy, đều bị đánh nát, bị giẫm đạp. Hắn xong, triệt triệt để mà xong. Ngay tại Đường Hạo bên cạnh cách đó không xa, Đường Tam đang đứng ngơ ngác lấy. Thế giới của hắn vào hôm nay, triệt để sụp đổ. Màn chơi thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Trải qua phán định, Đường Hạo hành vi, táng tận thiên lương, nhân luân mất sạch, tâm hắn đang chết, tội lỗi làm phạt. Quyết định cho hắn trừng phạt. Nhưng mà, màu vàng kia trừng phạt hai chữ vừa mới hiện lên. Không đợi màn trời tuyên bố cụ thể trừng phạt nội dung. Đấu 2 giờ kỳ. Hừ. Một tiếng tràn đầy vô tận bá đạo cùng căm giận ngút trời hừ lạnh, chợt vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Thanh âm kia mang theo một cỗ trưởng không thiên địa, luôn xuất phát tùy kinh khủng uy nghiêm. Tại ngoài vạn dặm, Hạo Thiên pháo đài bầu trời, một đạo khôi ngô bá khí, tựa như ma thần một dạng thân ảnh, phóng lên trời. Tay hắn cầm một thanh cuốn quanh lấy huyết sắc đường vân cực lớn Hạo Thiên chủ y, hai mắt đỏ thẫm. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, uy áp kinh khủng. Chính là vạn năm sau đó, đã cùng Đấu La tinh vị mặt sinh ra liên hệ. Nửa chân đạp đến vào vị diện chi chủ ngưỡng cửa đường Hạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Cái kia trương cùng lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào, lại càng lộ vẻ uy nghiêm trên mặt, tràn đầy bị xúc phạm vẻ ngược nổi giận. Chỉ là màn trời, cũng dám thẩm phán ta. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thanh trấn cửu tiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ trong tay lên Hạo Thiên chủ y. Ầm ầm. Toàn bộ Đấu La đại lục, tại thời khắc này, đều run rẩy kịch liệt. Sông núi lệch vị trí, giang hà đảo lưu. Từng cô mắt trần có thể thấy, bàng bạc mênh mông vị diện chi lực. Giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng về trong tay hắn cự truy hội tụ mà đi. Bầu trời, tại thời khắc này, triệt để ảm đạm xuống. Chỉ có chuôi này cự truy, tản ra đủ để cho thần mình cũng vì đó động dung, thủy thiên diệt địa tia sáng. Đây là hắn ăn cắp vạn năm vị diện quyền hành. Đây là hắn thân là nửa cái vị diện chi chủ, một kích mạnh nhất. Cho ta nắt. Kèm theo hắn cái kia tràn đầy vô tận bá đạo gầm thét. Chuôi này hội tụ Đấu La vị diện chi lực cự truy, mang theo xé rách thương khung, lại mở ra đất trời kinh khủng như thế, hung hăng đập về phía màn trời. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một truy, màn trời chỉ là nhẹ nhàng sáng lên một cái. Ông một đạo màu vàng nhạt gợn sóng từ màn trời phía trên khuyết tán ra. Cái kia gợn sóng nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một cố vượt qua vị diện trí cao vô thượng tuyệt đối phát tắc. Khi cái kia đủ để xé rách thiên địa kinh khủng truy ảnh chạm đến kim sắc gợn sóng trong mấy mắt, liền như là băng tuyết gặp liệt dương, liền một tơ một hào gợn sóng cũng không có nhấc lên, liền lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Ngay sau đó, màu vàng kia gợn sóng giống như một cái bàn tay vô hình, hơi hận đặt tại trên thân Đường Hạo. Phốc, Đường Hạo trên mặt cuồng nộ cùng bá đạo trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành cực hạn hoảng sợ cùng không thể tin. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách chống lại lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chấn áp hắn tất cả sức mạnh. Hắn cái kia ma thần một dạng thân thể, giống như diều đứt dây, từ vạn mét không trung bị hung hăng vô xuống đi. Ầm ầm, toàn bộ Hạo Thiên pháo đài đều ở đây nhất kích phía dưới kịch liệt run lên. Đường Hạo thân ảnh bị trực tiếp nện vào Hạo Thiên Tông trung ương diễn võ trường, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hình người hố to. Màn trời dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất, hướng thế nhân tuyên cáo nó tuyệt đối quyền uy. Có can đảm người khiêu khích, chỉ có chân áp. Trừng phạt tiếp tục. Băng lãnh bốn chữ hiện lên. Màn trời hình ảnh hoán đổi đến thời gian thực trực tiếp. Trong hố sâu, Đường Hạo dây rủa bò lên, tóc hai bù sủ, khoe miệng chảy máu, chật vật tới cực điểm. Hắn cặp tia đỏ thẫm trong đôi mắt lại không nửa phần bá đạo, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. Trừng phạt hạng thứ nhất, tước đoạt. Tước đoạt hắn đệ cửu hồn hoàn. Kim quang lóe lên. Thẩm phán mục tiêu trong nháy mắt phong tỏa đấu nhất thời kỳ. Hải thần đảo bên trên, cái kia đã sủi lớp như bùn Đường Hạo. Không. Đường Hạo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ thiên địa pháp tắc lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Phía sau hắn viên kia bởi vì hiến tế được tới, vô cùng sáng chói 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Tại thời khắc này, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Xoẹt. Tại Đường Hạo cái kia hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, viên kia đại biểu cho hắn vinh quang cùng tội ác đệ cửu hồn hoàn, cư nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng từ trong thân thể của hắn tươi sống mà xé rách đi ra. A a a a. Linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, để cho Đường Hạo phát ra không giống tiếng người rú thảm. Viên kia màu đỏ hồn hoàn trên không trung chu chéo một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ, tiêu tan ở giữa thiên địa. Mà Đường Hạo hồn lực cũng bởi vì đã mất đi trọng yếu nhất đệ cửu hồn hoàn, giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng sụt giảm, từ 95 cấp đỉnh phong một đường rơi xuống, cuối cùng miễn cưỡng đứng tại 89 cấp. Hán lại biến trở về hồn Đấu La. Chương 134, nhi tử tới cứu ta. Làm đệ cửu hồn hoàn bị sống sờ sờ xé rách, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan lúc, hai cái thời đại Đường Hạo đồng thời phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm. Hồn lực sụt giảm, mang đến cơ thể cùng linh hồn song trọng suy yếu. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Màn trời phía trên, băng lãnh vô tình tuyên án, lại một lần nữa buông xuống. Trừng phạt hạng thứ hai, tạc hoàn. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ không thể kháng cự vĩ lực, đem Đấu Nhất cùng Đấu Hai giờ kỳ, hai cái thời không khác nhau Đường Hạo, đồng thời từ mặt đất nhấc khởi, cưỡng ép kéo lên đến vạn mét không trung. Bọn hắn giống như là hai cái sắp bị phơi bày ra tử hình tế phẩm, bị treo ở dưới bầu trời, cung cấp ước vạn sinh linh ngước nhìn. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Tám cái hồn hoàn không bị khống chế từ hai vị Đường Hạo trên thân nổi lên, đem bọn hắn bao phủ. Đó là hắn sức mạnh cùng tượng trưng cho địa vị, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Nhưng bây giờ, lại trở thành hắn đòi mạng phụ chú. Không, không. Hai cái Đường Hạo đồng thời phát ra hoảng sợ đến mức tận cùng gào thét. Bọn hắn dự cảm được sau đó muốn phát sinh cái gì, dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn dãy rủa, muốn phản kháng. Nhưng mà, tại màn trời tuyệt đối dưới quyền uy, hết thảy đều là phí công. Bắt đầu băng lãnh hạ chỉ lệnh. Phanh. Đệ nhất hồn hoàn, vậy đại biểu trăm năm vầng sáng màu vàng, ứng thanh nổ tung. Một đoàn sáng lạng pháo đông màu vàng, trên không trung nở rộ, thế mỹ mà ngắn ngủi. Phúc. Cơ thể của Đường Hạo run lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt lại hề vải một phần. Ngay sau đó, phanh, thứ hai hồn hoàn nổ tung, phanh, phanh, đệ tam, đệ tứ hồn hoàn, hai đạo tử sắc khói lửa liên tiếp ở trên không nở rộ, phanh, 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 đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, cái kia bốn đạo màu đen thâm thúy quang hoàn giống như long trọng trong ngày lễ sau cùng phá mừng, liên tiếp không ngừng mà ầm vang nổ tung, màu sắc khác nhau vụn ánh sáng đan vào một chỗ, tạo thành một hồi xưa nay chưa từng có, sáng lạn vô cùng, nhưng lại vô cùng tàn khốc khói lửa thịnh yến. Toàn bộ đấu la đại lục, hai cái thời đại, toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia đã từng không ai bị nổi hạo thiên đấu la, trên không trung bị một vòng địa nổ thành phế nhân. Một màn này quá mức rung động, một màn này cũng quá mức hạ giận. Đến lúc cuối cùng một điểm hồn hoàn kia sáng triệt để tiêu tan, hai cái đường hạo giống như hai khối túi vải rách, toàn thân đẫm máu, từ trên cao vô lực rơi xuống. Vành, vành, bọn hắn phân biệt đập vào đấu một hải thần đảo, cùng đấu hai hạo thiên pháo đài trong phế tích, khí tức yếu ớt đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đấu một đường hạo vốn là người bị thương nặng, bây giờ hồn hoàn vỡ vụn, căn cơ hoàn toàn không có, đã là dầu hết đèn tắt, cách tử vong chân chính chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà đấu hai đường hạo tình huống lại có chỗ khác biệt, hắn dù sao ăn các vạn năm vị diện chi lực, sinh mệnh bản chất sớm đã xảy ra thủy biến, xa không phải phạm nhân có thể so sánh. Cho dù gặp trọng thương như thế, hắn sinh mệnh chi hỏa vẫn như cũ ngoan cường mà thiêu đốt lên, không có dập tắt. Màn trời rõ ràng cũng dự liệu được điểm này, thế là sau cùng cũng là tàn nhẫn nhất trừng phạt phủ xuống, trừng phạt hạng thứ ba trả lại. Trừng phạt mục tiêu, đấu hai giờ kỳ, đường hạo. Màn ánh sáng màu vàng nóng bên trên, một hàng chữ lớn rõ ràng hiện lên. Ngươi vừa trộm vị diện chi lực lấy dưỡng bản thân, hôm nay lợi dụng ngươi chi thần trả lại toàn bộ vị diện. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một đạo kim sắc pháp tắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng đấu hai giờ kỳ đường hạo lồng ngực, đem hắn gắt gao đóng vào hạo thiên pháo đài trên phế tích. A, đường hạo phát ra một tiếng hư nhược kêu thảm. Ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình cái kia ăn cắp bao năm sớm đã cùng tự thân hòa làm một thể bảng bạc vị diện chi lực, đang tại thông qua đạo kia kim sắc xiềng xích lấy một loại như vỡ đê tốc độ điên cuồng hướng ra phía ngoài trôi qua. Hắn đã biến thành một cái cực lớn, không cách nào tắt ban, mà trong thân thể của hắn sức mạnh đang liên tục không ngừng địa bị quất đi, phản hồi cho mảnh này hắn đã từng tùy ý cướp đoạt đại địa. Hắn trở thành đấu la vị diện sạc dự phòng. Theo hắn sức mạnh trôi qua, toàn bộ đấu la đại lục cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Trong không khí tự do hồn lực, nồng độ bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng. Vô số khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Trong thiên địa quy tắc, tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm hoạt động mạnh. Vô số hồn sư bình cảnh buông lỏng, vô số phàm nhân bách bệnh tiêu tan. Đây quả thực là một hồi quét sạch toàn bộ đại lục, trên trời rơi xuống cam lâm. Mà trận này cam lâm đầu nguồn lại là cái kia đã từng muốn đem toàn bộ thế giới làm của riêng trộm thế đạo tặc. Đây là bực nào tuyệt diệu trâm trọng. Không, không, lực lượng của ta. Đường Hạo cảm thụ được sinh mệnh mình cùng sức mạnh phi tốc trôi qua, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn biết, chờ đợi hắn chính là so tử vong càng thêm đau đớn, vĩnh hằng dày vò. Hắn sẽ bị một chút echo thẳng đến hóa thành sắc không. Nhưng mà, liền tại đây tuyệt vọng nhất thời khắc, ông trên trán của hắn, một cái màu vàng tam xoa kích lạc ấn chợt hiện lên. Một đạo nhu hòa mà cường đại thần lực trong nháy mắt khuyết tán ra, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, tạm thời ngăn cách cái kia kim sắc khóa rút ra. Đường Hạo đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra mừng như điên tia sáng. Hắn biết đây là sức mạnh của ai. Tam Nhi, là con của ta. Ha 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 ha. Nhi tử ta tới cứu ta. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, điên cuồng hô to, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một tiếng lạnh giá đến không mang theo mảy may tình cảm quá lớn, trực tiếp tại trong đầu của hắn văng rội. Ngậm miệng. Đường Hạo cũng hỉ, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn ngây ngẩn cả người. Thần giới, Hải Thần Điện. Sắc mặt Đường Tam âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn dĩ nhiên đối với Đường Hạo không có nửa phần tình cảm, thậm chí hận không thể tự tay giết hắn. Nhưng mà, hắn không thể chết. Ít nhất, bây giờ không thể. Đường Hạo là hắn xếp vào tại hạ giới tọa độ, là hắn tương lai trưởng khống đấu la đại lục trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất. Một khi Đường Hạo bị màn trời triệt để phế bỏ, hắn tất cả mưu đồ đều đem nước chảy về biển đông. Cho nên, hắn nhất thiết phải bảo vệ hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn thôi động thần lực, muốn cưỡng ép chặt đứt cái kia pháp tắc hóa thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, thần lực của mình, vậy mà cũng tại thông qua đạo kia tam xoa kích là ấn, bị màn trời sức mạnh điên cuồng rút ra. Cái này màn trời, thậm chí ngay cả hắn cái này sức mạnh của thần vương đều có thể phản chế hấp thu. Đường Tam sắc mặt kỳ biến, cũng lại không để ý tới khác, quyết định thật nhanh, trong nháy mắt cắt đứt cùng hạ giới liên hệ. Đấu La đại lục, Đường Hạo trên trán tam xoa kích lạc ấn, tia sáng lóe lên, chợt tiêu thất. Tầng kia bảo hộ lấy thần lực của hắn vòng bảo hộ, cũng theo đó tan thành mây khói. Không, Tam Nhi, trở đi, đừng bỏ lại ta. Đường Hạo trên mặt cuồng hỉ, biến thành so trước đó càng thâm thúy hơn, cực hạn tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của hắn tan vỡ. Con trai ruột của hắn, tại thời khắc quan trọng nhất, từ bỏ hắn. Màu vàng pháp tắc xiềng xích, lại độ bắt đầu điên cuồng rút ra lực lượng của hắn. Đường Hạo tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ, biến thành đấu la đại lục sạc dự phòng mà liền tại trong vết sạch toàn bộ vị diện năng lượng trả lại ba động này. Thần giới đã bị kinh động. Tương đạo cường đại thần niệm quét về phía hạ giới. Ngay sau đó, Hải Thần Điện bầu trời, không gian bặm mẻo. Bốn đạo tản ra chí cao thần uy thân ảnh, chậm rãi hiện lên. Người cầm đầu, người mặc trường bào màu tím thẫm, cầm trong tay một thanh cực lớn hủy diệt quyền trượng, quanh thân tản ra cuồng bạo bá đạo hủy diệt khí. Chính là thần giới một trong ngũ đại chí cao thần vương, Hủy Diệt Chi Thần. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là đại biểu cho sinh mệnh, thiện lương cùng tà ác ba vị thần vương. Bọn hắn đều cảm giác được vừa rồi hạ giới cái kia kịch liệt thần lực ba động, cùng với Đường Tam công nhân vi phạm thần giới thiết tắc nhúng tay hành vi. Hủy Diệt Chi Thần cặp kia tràn đầy hủy diệt ý chí đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hải Thần trong điện Đường Tam. Đường Tam, hắn cái kia uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng, vang dội toàn bộ thần điện. Ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Chương 135, hắn còn hữu dụng sao đấu 2 giờ kỳ thần giới Hải Thần điện. Hủy Diệt Chi Thần cặp kia tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm đôi mắt, giống như hai vòng màu tím thái dương, gắt gao tập trung vào phía dưới Đường Tam. Hạ giới cái kia kịch liệt năng lượng ba động, cùng với Đường Tam không che giấu chút nào thần lực quan hệ, đã xúc phạm thần giới ủy ban chế định thiết tắc. Đối mặt bốn vị trí cao thần vương cùng nhau chất vấn, Hải Thần trong điện bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Mà lấy Đường Tam bây giờ tâm cảnh, cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Hắn biết, hôm nay chuyện này nếu là xử lý không tốt, hắn cái này thần vương vị trí, chỉ sợ cũng muốn ngồi không vững. Hủy Diệt Chi Thần, các vị thần vương. Đường Tam hít sâu một hơi, từ thần tọa bên trên chậm rãi đứng lên, trên mặt cưỡng ép gạt ra một tia ung dung mỉm cười. Các vị không cần khẩn trương như vậy, ta vừa rồi sở dĩ ra tay, cũng không phải là muốn can thiệp hạ giới, mà là bởi vì cái kia thần bí màn trời xuất hiện, dẫn đến đấu La Tinh vị mặt sinh ra một tia không ổn định vết rách. Thân ta là đấu La Tinh xuất thân thần linh, tự nhiên có nghĩa vụ ra tay, củng cố vị diện, để tránh sinh linh đổ thán. Hắn đem hành vi của mình, xảo diệu tô son chắc phấn trở thành một lần giữ gìn hòa bình thế giới nghĩa cử, nhưng mà, Hủy Diệt Chi Thần cũng không phải dễ gạt như vậy. Củng cố vị diện. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay Hủy Diệt quyền trượng một đòn nặng nề. Oanh! Toàn bộ Hải Thần Điện cũng vì đó kịch liệt run lên. Cái kia ăn cắp đấu La vị diện quyền hành, gọi Đường Hạo người, là ai? Đấu nhất thời kỳ Hải Thần đảo. Một bên khác, tại hoàn toàn khác biệt thời không, Đường Hạo sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi. Hồn hoàn vỡ vụn, hồn lực hoàn toàn không có. Thân thể của hắn giống như một cái rách nát bao tải, tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên bờ biển. Chỉ có giác khí, không có tiên khí. Hắn khó khăn mở mắt ra, vẫn đục ánh mắt rơi vào trên trước người cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Là Đường Tam. Tam. Tam Nhi. Đường Hạo bờ môi hít hít, phát ra yếu ớt đến cơ hồ không nghe được âm thanh. Phu thân. Sao? Hối hận. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhìn xem cái này bị tự mình tính kế cả đời nhi tử. Hán viên kia bị dã tâm cùng ích kỷ lấp đầy tâm, tựa hồ cuối cùng toát ra một tia, tên là hối hận cảm xúc. Đường Tam yên lặng nhìn xem hắn, gật đầu một cái. Hốc mắt của hắn hơi hơi ở bước. Đây là vì cái kia đã từng vĩ đại phụ thân hình tượng triệt để sụp đổ, mà chảy xuống giọt cuối cùng nước mắt. Một giây sau, hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, thần sắc phức tạp sóng xẻ xì. Đại tế ti, linh hồn của hắn còn hữu dụng sao? Sóng xẻ xì bỗng nhiên sững sờ, cả người đều cứng ở tại chỗ. Nàng khó có thể tin nhìn xem Đường Tam, phản phất lần thứ nhất nhận biết cái này bị Hải Thần chọn chúng người thừa kế. Tại phụ thân của mình Lâm Trung sám hối thời điểm, hắn hỏi, lại là đối phương còn có hay không giá trị lợi dụng. Nhìn xem sóng xẻ xì cái kia ánh mắt khiếp sợ, Đường Tam trên mặt không có chút nào gợn sóng. Màn trời đã để hắn thấy rõ quá nhiều thứ. Đối với nam nhân này, hắn đã không có bất luận cái gì một tơ một hào thuộc về nhi tử tình cảm. Sóng xẻ xì bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn hồi đáp. Mặc dù tu vi của hắn tất thế, nhưng mà cường độ linh hồn, dù sao từng là phong hào đấu la cấp bậc, phải không? Đường Tam gật đầu một cái, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Có thể có chút tác dụng, dù sao cũng so không có hảo. Nằm trên mặt đất, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đường Hạo đem đoạn đối thoại này rõ ràng nghe xong đi vào. Hắn cặp kia sắp tắt đôi mắt chợt trừng lớn, vô tận sâu tận xương thủy sợ hãi đem hắn cuối cùng một tia ý thức triệt để thôn vệ. Thì ra nguyên lai mình nhi tử so với mình ác hơn. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường, ngoại giới phân phân nhiều nhiễu, tạm thời có một kết thúc. Khi Đường Hạo trừng phạt triệt để hết thảy đều kết thúc, cơ huyền trong đầu cũng cuối cùng vang lên cái kia chờ mong đã lâu tiếng trời. Đinh, thập đại ngụy quân tử bảng hạng 5, tên thứ tư lộ ra ánh sáng hiệu quả rất tốt, gây nên vị diện kịch liệt chấn động, ban thưởng gấp bội. Hiện bắt đầu phát thưởng cho. Ban thưởng 1, hồn lực để thăng. Tiếng nói vừa ra, một cỗ mênh mông vô song tinh thuần năng lượng chống rông xuất hiện, rót vào cơ huyền toàn thân. Hắn vừa mới đột phá đến cấp 40 hồn lực, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng gọn. 41 cấp, cấp 45, 49 cấp, cuối cùng vững vàng dừng lại ở 50 cấp bình cảnh phía trên. Hồn vương, chỉ kém một cái hồn hoàn, hắn liền có thể chính thức bước vào ngũ hoàn hồn vương cảnh giới. Mà cái này hồn hoàn, hệ thống sớm đã vì hắn chuẩn bị xong. Ban thưởng 2, 10 vạn năm hồn hoàn, Lam Ngân Hoàng. Một cái rực rỡ đến cực hạn, phản phất từ cao quý nhất hồng ngọc điêu khắc thành màu đỏ hồn hoàn, lặng yên hiện lên ở trước mặt Cơ Huyền. Chính là viên kia từ đấu nhất thời kỳ Đường Hạo trên thân, sống sờ sờ bóc xuống đệ cửu hồn hoàn. Kèm theo vạn tượng kính võ hồn, Cơ Huyền không chút do dự, tâm niệm khẽ động. Vạn tượng kính võ hồn tự động nhiệt lên, viên kia Lam Ngân Hoàng hồn hoàn, không có chút nào kháng cự, liền hoàn mỹ dung nhập trong đó. Ông, hồng quang đại định. Cơ Huyền hồn lực, tại thêm đệ ngũ hồn hoàn sau, lại độ tăng gọn. 51 cấp, 52 cấp, 53 cấp, cấp 54. Cuối cùng, như ngừng lại cấp 54 độ cao. Đen, đen, hồng, hồng, hồng. Năm cái hồn hoàn dâng lên, Cái kia khoa trương đến làm cho người hít thở không thông hồn hoàn phối trộn, đủ để cho bất luận cái gì phong hào đấu la cũng vì đó xấu hổ. Ban thưởng 3, Cửu Dương thần công. Một bộ xưa cũ kinh văn, hóa thành vô số màu vàng ký tự, tràn vào cơ huyền não hải. Đó là một loại cùng băng tâm quyết chí âm chí nhu hoàn toàn tương phản, chí cương chí dương vô thượng tâm pháp nội công. Một khi luyện thành, nội lực tự sinh, tuần hoàn không ngừng, phòng ngự vô song, bách độc bất xâm. Cơ huyền chỉ là hơi chút vận chuyển, liền cảm giác một cỗ nóng rực dòng nước ấm từ đan điền dâng lên, chạy khắp toàn thân, để cho hắn toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Băng tâm quyết chủ tĩnh, Cửu Dương thần công chủ động. Một âm một dương, nhất tính nhất động, ở trong cơ thể hắn đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Ban thưởng 4, Tam đại tụ bảo bốn phương vị đồ. Một bộ mênh mông đấu la đại lục địa đồ, tại cơ huyền trong đầu bày ra. Ba cái long lánh hào quang lóng ánh tọa độ, bị rõ ràng đánh dấu ra. Tọa độ 1, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tọa độ 2, Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Tọa độ 3, Long Cốc. Cơ huyền hô hấp, khi nhìn đến ba cái tên này trong mấy mắt, đột nhiên trở nên dồn dập lên. Cái này Tam đại bảo địa, bất kỳ một cái nào đều đủ để cho hồn sư thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời. Mà bây giờ, bọn chúng vị trí cụ thể đều ở trong lòng bàn tay của mình. Cơ huyền chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe trước nay chưa có, tên là dã tâm tia sáng. Loạn thế đã tới, mà ta chính là trận này trong loạn thế duy nhất chúa tể. Chương 136, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thời gian không đợi ta. Cơ huyền không chút do dự, lúc này liền làm ra quyết định. Bây giờ toàn bộ đại lục ánh mắt đều bị màn trời cùng với đường hạo thảm trạng hấp dẫn, là hắn âm thầm phát dục, cướp lấy cơ duyên thời cơ tốt nhất. Mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là khoảng cách gần nhất, cũng là đối với hắn giai đoạn hiện tại đề thăng lớn nhất Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ảnh. Cơ huyền nhàn nhạt mở miệng, một đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, chuẩn bị xe đi lạc nhật sâm lâm. Là một chiếc hồn đạo xe, giống như một đạo tia chớp màu đen. Tứ minh đều lái ra, hướng về thiên đấu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bằng vào viễn siêu cái thời đại này hồn đạo khoa học kỹ thuật, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, cơ huyền liền vượt qua nửa cái đại lục, đã tới chỗ cần đến. Lạc nhật sâm lâm, đây là nổi tiếng nhất hồn thú sâm lâm một trong. Vạn năm sau đó, mặc dù không còn năm đó phồn thịnh, nhưng vẫn là bình thường hồn sư không dám tùy tiện đặt chân cấm khu. Nhưng mà đối với cơ huyền mà nói, những thứ này đều không phải là vấn đề. Hồn đạo xe một đường mạnh mẽ đâm tới, thông thường hồn thú căn bản không dám tới gần. Rất nhanh, hắn liền căn cứ vào trong đầu bản đồ chỉ dẫn, đi tới một chỗ bị nồng đậm chướng khí bao phủ sơn cốc bên ngoài. Thất thải độc chướng, còn có bích lân thất tuyệt hoa độc chướng. Cơ huyền nhìn xem trước mắt cái kia đủ để cho phong hào đấu la đều trùn bước thải sát xương độc, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn thậm chí không để cho bên người ảnh ra tay, chỉ là tâm niệm khẽ động. Tuyệt đế, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chống rông xuất hiện tại trước người hắn. Màu băng lam tóc dài, da thịt tuyết trắng, cái kia không dính vào một tia khói lửa nhân gian dung nhan tuyệt thế, chính là 70 vạn năm hồn linh, Tuyết Đế. Thử, lại gọi ta đi ra làm lao động tay chân. Tuyết Đế chu miệng nhỏ, có chút bất mãn mà oán trách một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hé miệng, hướng về phía trước thất thải độc trướng, nhẹ nhàng thổi thở một hơi. Hô một cỗ cực hạn hàn lưu, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Giang giác, giang giác. Cái kia nguyên bản phiêu miểu vô hình, vô cùng bất nhập thất thải độc trướng, tại tiếp xúc đến cỗ này hàn lưu trong nháy mắt, tự nhiên bị gắng gượng đóng băng trở thành đầy trời thải sắc băng tinh. Dưới ánh mặt trời chết xạ ra sáng lạng tia sáng, sau đó đinh đinh đương đương vỡ vụn một chỗ, một đầu tuyệt đối an toàn thông đạo cứ như vậy dễ dàng xuất hiện ở cơ huyền trước mặt. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh đệ nhị trọng càng kinh khủng hơn độc trướng xuất hiện. Bích lân thất tuyệt hình hoa thành kịch độc hoa trướng, độc tính mạnh liệt, nghe rợn cả người. Nhưng mà đây đối với Tuyết Đế mà nói vẫn không có khác nhau chút nào, lại là nhẹ nhàng một hơi, tất cả độc trướng lần nữa bị đông cứng thành băng, hóa thành đường bằng thẳng. Đi thôi, cơ huyền lạnh nhạt cất bước, bước vào mảnh này khi xưa độc trướng tuyệt địa, xuyên qua băng tinh thông đạo. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái sơn cốc to lớn xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc chính giữa là một vùng kỳ lạ nước suối, một nửa đỏ rực như lửa, một nửa băng lam như tuyết. Hai loại hoàn toàn khác biệt nước suối phân biệt rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tản ra kỳ dị năng lượng ba độ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mà tại nước suối trung quanh, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo. Mỗi một loại đều tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng năng lượng kinh người. Bất luận cái gì một gốc phóng tới ngoại giới, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Hào một cái động thiên phúc địa. Dù là đã sớm biết nơi này thần dị, Cơ Huyền cũng không nhịn được từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào sơn cốc trong nháy mắt, một đạo linh hoạt kỳ ảo êm tai, nhưng lại mang theo một tia cảnh giác cấm thanh, tại trong đầu của hắn vang lên. Nhân loại, ngươi rất đặc biệt, vậy mà có thể không nhìn nơi này song trọng kịch độc. Cơ Huyền ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh, một gốc toàn thân phấn hồng, tựa như tơ lụa biên chế mà thành, tản ra nhàn nhạt u hương kỳ dị đóa hoa phía trên. U hương khỉ là tiên phẩm, tất cả thực vật hệ hồn thú khắc tinh cũng là mảnh này dược viên thủ hộ giả. Ta cần nơi này tiên thảo đến giúp đỡ ta tu hành. Cơ Huyền đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười cùng nó câu thông. Không được. Âm thanh kia cũng chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm biến thành yếu đất, không chút do dự cự tuyệt. Người kia nói qua, ở đây tất cả tiên thảo đều chỉ có thể để lại cho hậu nhân của hắn, lưu cho chân chính người hữu duyên. Ngươi muốn lấy được nơi này tiên thảo, nhất định phải làm hai chuyện. Đệ nhất, chứng minh ngươi là hậu nhân của hắn, thứ hai, thông qua hắn lưu lại khảo nghiệm. Thanh âm sâu kín trở nên nghiêm túc lên. Đây là người kia lưu lại quy định. Hắn nói, đây là thế ngoại đạo nguyên, tuyệt đối không thể để cho lòng mang ý xấu nhân loại biết. nếu có người dám giả mạo hậu nhân của hắn, vậy nhất định phải chết. Ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng trong sơn cốc những tên khác, nhưng là rất khó nói. Ngươi nhất định phải chứng minh chính mình là hậu nhân của hắn sao? Nghe được lời nói này, Cơ Huyền không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đương nhiên biết, yếu ớt trong miệng người kia chính là Đường Tam. Thực sự là hảo một cái tu hú chiếm tổ chim khách, còn đổi khách thành chủ bị quân tử. Nếu như ta nhớ không lầm, Cơ Huyền nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Ở đây ngay từ đầu, cũng không phải họ Đường địa bàn a. A. Yếu ớt phát ra một tiếng kinh nghi, ngươi làm sao biết? Bí mật của nơi này, ngoại trừ năm đó Độc Cô Bác, cùng về sau Đường Tam, hẳn là lại không người thứ ba biết được mới đúng. Cơ Huyền không có trả lời vấn đề của nó, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi muốn chứng minh? Có thể, ta cho ngươi chứng minh. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Trên người hắn viên kia vừa mới kèm theo, thuộc về Lam Ngân Hoàng A Ngân đệ ngũ hồn hoàn, chợt sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ Vạn Tượng Xâm La. Ông. Một cỗ dung hợp Lam Ngân Hoàng sinh mệnh khí tức cùng Vạn Tượng Kính Huyễn Hóa chi lực kỳ lạ ba động, trong nháy mắt huyết tán ra. Chỉ thấy Cơ Huyền trước người, quang ảnh vặn mèo. Một đạo đỉnh thiên lập địa, người mặc màu xanh thảm thần khải, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích uy nghiêm thân ảnh, chậm rãi ngưng kết thành hình. Cái kia tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, cái kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cái kia chí cao vô thượng hải thần thần uy, chính là Hải Thần Đường Tam. Đạo này huyết tượng, không chỉ là bề ngoài, liền khí tức, thần uy, đều cùng chân chính hải thần không khác nhau chút nào, căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Ngươi, yếu ớt cái kia to lớn cánh hoa, kịch liệt đung đưa, hiển nhiên là lâm vào cực độ chấn kinh cùng trong hỗn loạn. Mà đạo kia Đường Tam huyết tượng, thì chậm rãi cúi đầu, dùng một loại chân thật đáng tin uy nghiêm giọng điệu, hướng về phía nó nói, yếu ớt, gặp ta như gặp bản tôn. Người này, chính là phụng ta chi mệnh, đến đây làm một kiện liên quan đến Đấu La Đại Lục tương lai đại sự. Ta ra lệnh ngươi chờ, toàn lực chờ hắn. Thần dụ một dạng mệnh lệnh, quanh quẩn tại cả cái sơn cốc. Cái kia cường đại thần uy, ép tới cả cái sơn cốc bên trong. Tất cả dục dịch tiên phẩm dự thảo, đều trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại, nằm dạng trên mặt đất, run lẩy bẩy. Yếu ớt cũng lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Nó cực lớn cánh hoa cung kính buông xuống, hướng về phía huyễn tượng xá một cái thật sâu. Xin. Xin nghe Hải Thần đại nhân dụ lệnh. Hải Thần huyễn tượng chậm rãi tiêu tan. Qua rất lâu, yếu ớt mới run run rẩy rẩy nâng lên cánh hoa. Dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi ngữ khí, đối với Cơ Huyền nói, Nguyên lai là Hải Thần đại nhân phái tới sứ giả. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng sứ giả đại nhân thứ tội. Nó nơi nào còn dám có nửa phần hoài nghi. Không sao. Cơ Huyền chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Chậm rãi đi vào cái kia phiến tiên thảo hải dương. Nếu là Hải Thần đại nhân ý tứ, vậy ta liền không khách khí. Chương 137, loạn thế đấu 2 giờ kỳ lạc Nhật Sâm Lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cơ Huyền ánh mắt đảo qua gốc kia đại biểu cho Vạn Hoa Chi Vương U Hương Khỉ là tiên phẩm. Yếu ớt, nơi đây tiên thảo, ta cần mượn dùng một phen, giúp ta tu luyện một môn thần công, lấy ứng đối tương lai hạo kiếp. Sứ giả đại nhân xin cứ tự nhiên. U Hương Khỉ là tiên phẩm, cũng chính là yếu ớt, bây giờ nào dám có nửa phần không theo. Cánh hoa chập chờn giống như trống lúc lắc. Lấy được cho phép, Cơ Huyền không do dự nữa. Thân hình hắn nhảy lên, lại đi thẳng tới cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính giữa, hai loại nước suối chỗ giao giới, ngồi xếp bằng. Một nửa cơ thể thừa nhận đủ để dòng kim hóa thiết không nhiệt, một nửa khác cơ thể chịu được lấy có thể đóng băng linh hồn giá lạnh. Hai loại hoàn toàn tương phản cực hạn năng lượng, giống như hai thanh sắc bén nhất đao khác, điên cuồng xâm nhập trong cơ thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Nhưng mà Cơ Huyền trên mặt lại không có chút nào vẻ thống khổ. Hắn tâm niệm khẽ động, vừa mới lấy được Cửu Dương thần công cùng sớm đã dung hội quán thông băng tâm quyết, đồng thời vận chuyển một cỗ chí cương chí dương nội lực tại hắn nửa bên phải thân thể trong kinh mạch lao nhanh, điên cuồng hấp thu đỏ thâm trong suối nước hỏa thuộc tính năng lượng. Một cỗ chí âm chí nhu nội lực tại hắn phân nửa bên trái thân thể trong kinh mạch lưu chuyển, lặng yên dẫn dắt đến băng trắng trong suối nước băng thuộc tính năng lượng. Một âm một dương, một hỏa một băng, hai cỗ sức mạnh trong cơ thể hắn giao hội, chẳng những không có sinh ra kịch liệt xung đột, ngược lại tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực tuần hoàn. Lấy thân thể của hắn vì đỉnh lô, bắt đầu tiến hành một hồi thoát thai hoàn cốt rèn luyện, thủy hỏa luyện kim thân. Thời gian liền tại đây cực hạn rèn luyện bên trong lặng yên trôi qua. Sau 3 tháng, xếp bằng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung ương Cơ Huyền, khí tức cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da của hắn trở nên giống như mỹ ngọc, giống như óng ánh trong suốt, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển. Tay trái nắm một gốc trở nên có chút khô héo bắt giác huyền băng thảo, tay phải thì nắm đồng dạng nghệ vải suy sụp liệt hỏa hạnh tiểu sơ. Cái này hai gốc 10 vạn năm tiên phẩm khổng lồ dược lực đã bị hắn đại bộ phận hấp thu, dung nhập vào trận này thủy hỏa luyện kim thân bên trong. Ở phía sau hắn, hai đạo võ hồn hư ảnh lặng lặng lơ lửng. Vạn tượng kính, năm đạo hồn hoàn lập lòe, trong đó ba đạo hư vọng càng chói mắt, mà đổi thành một đạo võ hồn, tóc vàng sư tử ngao, bây giờ cũng xảy ra biến hóa kinh người. Dưới thân thể của nó đột nhiên sáng lên hai đạo sáng chói màu đỏ hỗn hoàn, hai vòng đều là 10 vạn năm. Đây chính là Cơ Huyền trong 3 tháng này một cái khác đại thu hoạch. Hắn lấy Hải Thần sứ giả thân phận, thành công thuyết phục nơi này mặt khác hai gốc 10 vạn năm tiên phẩm. Ký Nhung Thông Thiên Cúc cùng Địa Long Bí Đỏ chủ động như thế, trở thành hắn thứ hai võ hồn đệ nhất, thứ hai hồn hoàn. Bây giờ, nước của hắn hỏa luyện kim thân cũng đã đến tối hậu quan đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn truyền ra một loại nào đó khí tức. Này khí tức là hồn cốt. Cùng lúc đó, đấu nhất thời kỳ Hải Thần đảo Hải Thần Sơn, một đạo cao ngất thân ảnh đang lặng lặng đứng sừng ở Hải Thần trụ phía dưới, chính là Đường Tam. Trên trán hắn lộ ra hoàng kim tam xoa kích là ấn, tản ra nhàn nhạt thần thánh quang huy. Rõ ràng, hắn hải thần cửu khảo tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ là, hắn gương mặt anh tuấn kia cũng rốt cuộc không thấy trước đây thiếu niên khí phách. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có, phản phất vạn năm loại băng hàn lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía đại lục phương hướng. Ánh mắt chỗ sâu là vô tận băng lãnh cùng tính toán, mà tại ánh mắt của hắn có thể đạt được đại lục đầu bên kia. Tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, một chi quy mô khổng lồ, tinh kỳ phất phới quân đội đã lặng yên tập kết. Quân đội phía trước nhất, một đạo người mặc hoa lệ giáo hoàng bào, dáng người thức tha, lại tản ra sát khí ngút trời thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông. Màn trời lộ ra ánh sáng, để cho nàng sớm hiểu rõ tương lai hướng đi. Lần này, nàng sẽ lại không lưu lại cho Tinh đấu đại xâm lâm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đường Hạo phụ tử tội, tội lỗi chồng chất. Hán tâm phúc dương nghiệt, 10 vạn năm hồn thú cũng tiềm ẩn nơi này trong rừng. Truyền ta dụ lệnh, phong tỏa xâm lâm, toàn lực lùng bắt. Phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả. Thanh âm của nàng băng lãnh mà quyết tuyệt, giết không tha. Hai đại nhân vật chính tại màn trời ảnh hưởng dưới đều đi lên một đầu cùng nguyên tắc con đường hoàn toàn khác. Một hồi bao phủ toàn bộ đại lục phong bạo đã bao phủ. Trận gió lốc này đồng dạng vượt qua thời không chiều không gian, đi tới vạn năm sau đó. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc thành, đã từng vồn hoa náo nhiệt sử lai khắc thành, bây giờ lại trở thành một cái cực lớn công trường. Vô số công nhân cùng hồn sư đang tại khí thế ngất trời mà xây dựng lấy cao lớn mà vừa dày vừa nặng tường thành. Cái kia quy mô đơn giản có thể so với một tòa biên cảnh hùng quan. Ngươi nói, học viện đây là thế nào? Em đẹp, như thế nào đột nhiên muốn tu cao như vậy tường thành? Một cái mới tới học viên, lau mồ hôi, không hiểu hỏi. Bên cạnh một vị cấp cao học viên cũ, nghe vậy, thấp giọng, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi còn không biết, đây đều là huyền tử đại nhân mệnh lệnh. Huyền tử đại nhân? Học viên mới cả kinh. Đây chính là bây giờ sử lai khắc học viện, hải thần trong các, dưới một người, trên vạn người tuyệt đối người cầm quyền. Không tệ. Học viên cũng gật đầu một cái. Huyền tử đại nhân nói, màn trời lộ ra ánh sáng đến nay, đại lục quần quận sóng ngầm, loạn thế sắp tới. Học viên cũ âm thanh đệ rất thấp, phản phất sợ bị người nào nghe được. Loạn thế? Học viên mới càng mơ hồ. Người còn không biết sao? Học viên cũ liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói, màn trời bộ quang thập đại ngụy quân tử bảng sau đó, toàn bộ đại lục đều lộn xộn. Liên nói cái kia lên bảng ăn trộm quốc khấu đái hạo, Tinh La đế quốc Bạch Hổ công tước. Màn trời vừa kết thúc, Tinh La hoàng đế Hứa Gia Vĩ liền xuống chu sát lệnh, trực tiếp cho giết cửu tộc. Lớn như vậy Bạch Hổ phủ công tước, trong vòng một đêm, máu chảy thành sông. Tê học viên mới hít sâu một hơi. Cái kia Bạch Hổ công tước đái hạo đâu? Không biết tung tích. Có người nói hắn tại chỗ bị giết, cũng có người nói hắn chạy trốn. Ngược lại, Tinh La đế quốc tự đoạn cánh tay, mới thay đổi nguyên soái, chính là một cái giá áo túi cơm. Học viên cũ nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Mà liền tại Tinh La nội loạn thời điểm, Nhật Nguyệt đế quốc bên kia, vị kia đồng dạng bị màn trời lộ ra ánh sáng qua, danh xưng Long Xà thay đổi từ thiên nhiên, đã đăng cơ xưng đế. Hắn đăng cơ chuyện thứ nhất, chính là đối với Tinh La đế quốc phát động chiến tranh toàn diện. Hơn nữa còn là ngự giá thân trình, đại quân thế như trẻ tre, Tinh La đế quốc phòng tuyến liên tục bại lui. Chiến tranh đã bắt đầu. Mới học viện sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Đúng vậy a. Học viên cũ khổ tâm gật gật đầu, chúng ta sử lai khắc học viện, mặc dù trên danh nghĩa trung lập, nhưng thân ở hai đại đế quốc giao chiến loạn lưu bên trong, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Huyền tử đại nhân hạ lệnh xây dựng tường thành, chính là vì bo bo giữ mình, lấy ứng đối sắp đến tối tăm nhất thời đại. Nghe học viên cũ giảng giải, mới học viện ngơ ngác nhìn tòa kia ngày càng cao vút tường thành. Hắn đột nhiên cảm giác được, bức tường này chẳng không chỉ là địch nhân, càng là cái kia đã từng hòa bình an ninh thời đại trước. Màn trời giống một cái bàn tay vô hình, đem toàn bộ thế giới vận mệnh đều đẩy về phía một cái tràn ngập không biết cùng máu tanh vực sâu. Chương 138, Thủy Hỏa Long Vương cùng Hoàng Kim Long Thương đấu 2 giờ kỳ lạc Nhật Sâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ngay tại cơ huyền thủy hỏa luyện kim thân sắp công thành viên mãn trong mấy mắt, hắn cảm thấy, tại cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn suối thực chất chỗ sâu nhất, truyền đến một cỗ yếu ớt, nhưng lại vô cùng cổ lão, vô cùng khí tức to lớn ba động. Phản phất là một loại nào đó vượt qua vạn cổ kêu gọi. Này khí tức, tuyệt không phải phàm vật. Cơ huyền cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia lao nhanh không ngừng, thủy hỏa trung tế bàng bạc sức mạnh, nét miệng lên một vòng tự tin độ cong. Đi qua 3 tháng khổ tu, nước của hắn hỏa luyện kim thân đã đại thành. Hắn bây giờ, nhục thân cường hành đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chân chính làm được thủy hỏa bất xâm, vạn pháp khó thương. Thể nội hồn lực cũng bởi vì cựu dương thần công cùng băng tâm quyết âm dương hòa giải, trở nên vô cùng lương thực. Đã có sơ bộ hóa lỏng dấu hiệu. Càng làm cho cơ huyền vui mừng chính là, tại trong hắn đan điền khí hải, cái kia âm dương hai lực giao hội chỗ, một quả xanh đỏ nhị sắc, xoay chậm chậm thái cực đồ án nội đan, đang tại lặng yên hình thành. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hồn hạch? Cảm thụ được viên nội đan kia bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cơ huyền lực lượng mười phần. Vừa bạn, xuống tìm tòi hư thực. Vừa nghĩ đến đây, cơ huyền không do dự nữa. Hắn đứng lên, hướng về phía cách đó không xa những cái kia run lẩy bẩy tiên thảo mỉm cười. Tiếp đó hít sâu một hơi, tung người nhảy lên, trực tiếp đầu nhập cái kia băng hỏa đan vào trong con suối. Phù phù, thân hình vào nước, không như trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Thủy hỏa luyện kim thân đại thành hắn, giờ khắc này ở cái này cực hạn trong suối nước, lại như ngư lắc thủy, không có chút nào khó chịu. Hắn thôi động một lực, cơ thể giống như một chi mũi tên, hướng về kia kêu gọi chuyển đến chỗ sâu, phi tốc kín đáo đi tới. Nước suối càng hướng xuống, áp lực càng lớn, nhiệt độ cũng càng cực đoan. Nhưng tất cả những thứ này, đối với cơ huyền mà nói, cũng giống như thanh phong quất vào mặt. không biết lặn xuống bao lâu, cảnh tượng trước mắt cuối cùng phát sinh biến hóa. Tại con suối chỗ sâu nhất, hắn thấy được một bộ đủ để rung động bất luận kẻ nào tâm thần hình ảnh. Hai cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng xương rồng, lặng lặng nằm ngang ở đáy nước. Một bộ hài cốt toàn thân tinh lam, tựa như băng tinh tạo hình, tản ra hơi lạnh thấu xương. Một cái khác cốt thì màu đỏ sậm, phản phất từ nham tương ngưng kết mà thành, cho dù chỉ còn lại hài cốt, vẫn như cũ lộ ra một cỗ hủy diệt tính nóng bỏng. Long, là hai cỗ đỉnh thiên lập địa, chân long hài cốt. Cho dù đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, cái này hai cỗ xương rồng phía trên vẫn như cũ lưu lại một cỗ đủ để cho thần minh cũng vì đó run sợ kinh khủng long uy. Ngay tại Cơ Huyền vì trước mắt rung động này cảnh tượng mà tâm thần chập chờn thời điểm, hai đạo hư ảo quang ảnh từ cái kia to lớn đầu rồng bên trong chậm rãi nổi lên. Một đạo là người mặc màu lam vảy rồng áo giáp, khuôn mặt uy nghiêm nam tử. Một đạo khác nhưng là người khoác màu đỏ chiến giáp, khí tức dữ dằn nam tử. Nhân loại. Lam giáp nam tử trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thân thể của ngươi rất kỳ lạ, cứ việc chỉ là tàn hồn, thế nhưng cỗ kinh khủng uy áp vẫn như cũ để cho Cơ Huyền cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Nội tâm của hắn đã đối với cái này hai đạo long hồn thân phận có ngờ tới. Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương. Cơ Huyền cưỡng chế chấn động trong lòng, hướng về phía hai đạo long hồn, hơi hơi cong người. Vạn bối Cơ Huyền, không có ý định mạo phạm, chỉ là bị một cỗ khí tức kỳ lạ hấp dẫn mà đến. Là chúng ta lại kêu gọi ngươi. Lam giáp nam tử, cũng chính là Thủy Long Vương chậm rãi gật đầu. Chúng ta có thể cảm giác được, thân thể của ngươi, vậy mà có thể đồng thời dung nạp cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa, hơn nữa để bọn chúng đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Đây đối với cảnh giới của ngươi tới nói, vốn là chuyện không thể nào. Chúng ta muốn biết, ngươi là như thế nào làm được. Càng quan trọng chính là, một vị khác xích giáp nam tử, cũng chính là Hỏa Long Vương âm thanh mang theo vẻ tức giận. Trên người ngươi khí tức, để cho ta nghĩ tới một cái đáng chết lừa đảo. Một cái vạn năm trước, đồng dạng tới chỗ này lừa đảo. Cơ Huyền trong lòng hơi động, đã đoán được 7-8 phần. Các ngươi nói, thế nhưng là Đường Tam. Ngươi quả nhiên biết hắn. Hỏa Long Vương kịch liệt sóng gió nổi lên, cảm xúc phẫn nộ để cho chung quanh nước suối cũng bắt đầu sôi trào. Vạn năm trước, tiểu tử kia xâm nhập nơi đây, tham lam muốn thôn phệ bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ. Hỏa Long Vương âm thanh tràn đầy khinh thường. Hán bộ kia thô bị không chịu nổi công pháp, căn bản là không có cách tiếp nhận hai gốc tiên phẩm năng lượng khổng lồ, chỉ lát nữa là phải tự bạo bỏ mình. Nếu không phải ta cùng với Lao Thủy nhìn hắn đáng thương, âm thầm ra tay, vì hắn hòa giải âm dương, trợ hắn hoàn thành thủy hỏa luyện thể, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Thủy Long Vương cũng thở dài, tiếp lời nói: chúng ta giúp hắn, chỉ là muốn cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên. Hắn thành thần sau khi trở về, chúng ta nhờ cậy hắn, sau này nếu có năng lực, hy vọng hắn có thể đem ta chờ hải cốt mang về Long tộc Mai cốt chi địa Long cốc, để chúng ta lá dụng về cội. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta càng đem Long thần đại nhân lưu lại thần khí Hoàng Kim Long Thương tặng cho hắn. Nói đến đây, Hỏa Long Vương cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, gầm thét lên. Nhưng cái kia hèn hạ vô sỉ lừa đảo, hắn cầm đi Hoàng Kim Long Thương, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Vạn năm, chúng ta ở đây khổ đợi ước chừng vạn năm, thân hồn sắp tiêu tan, cũng không thể đợi đến cái kia bội bạc tiểu nhân. Cơ Huyền lặng lặng nghe, trong lòng không gợn sóng chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Quả nhiên là Đường Tam, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại này cầm chỗ tốt liền trở mặt không nhận người sự tình. Thì ra là thế, Đường Tam cái kia cái gọi là thủy hỏa luyện kim thân, căn nguyên lại ở nơi này. Nếu để cho hai vị này biết, Đường Tam về sau không chỉ có không đem Long Thương trả lại, còn đem Long Thương tính cả Hoàng Kim Long huyết mạch đều truyền cho nữ nhi của hắn, về sau càng là đưa cho nhi tử, hoàn toàn coi như chính mình bảo vật gia truyền, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn nữa ta nhớ được bộ ba bên trong, Long Cốc còn thành đường môn chiếm cứ bí cảnh, cung cấp đệ tử ở bên trong luyện. Cơ Huyền ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Hai vị tiền bối tao ngộ, vãn bối cảm giác sâu sắc thông cảm. Cơ Huyền ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn xem hai vị Long Vương. Có lẽ là thiên ý, để cho vãn bối đến nơi này. Ân. Hai đạo Long Hồn đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Vãn bối, vừa vặn biết Long Cốc vị trí. Cơ Huyền chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh, lại giống như một đạo kinh lôi, tại trong hai vị Long Hồn tàn hồn vang dội. Cái gì? Ngươi biết Long Cốc? Hỏa Long Vương kích động tiến về phía trước một bước, thần hồn phái động. Thủy Long Vương cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Chuyện này là thật. Long Cốc chính là ta Long tộc sau cùng nơi ở, ẩn vào kẽ hở không gian bên trong, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết được. Vãn bối tự có vãn bối cơ duyên. Cơ Huyền không có quá nhiều giảng giải. Hắn tâm niệm khẽ động, mặt kia xưa cũng vạn tượng kính, chậm rãi tại trước người hắn hiện lên. Trên mặt kính sóng ánh sáng lưu chuyển, tản ra một cô yêu đất, nhưng lại vô cùng tình thuần không gian lực lượng. Ta võ hồn, bây giờ bổ sung thêm một chút không gian thuộc tính, không chỉ có thể chữa vật, cũng có thể tạm thời dung nạp hai vị tiền bối thần hồn. Đến nỗi Long Cốc này, Cơ Huyền nhìn xem cái kia hai cỗ đỉnh tiên lập địa cực lớn hải cốt, cười nói: chỉ cần cho vãn bối một chút thời gian, đồng dạng có thể đem hắn thu vào trong đó. Vãn bối có thể mang hai vị tiền bối đi tới Long Cốc, để các ngươi lãng dụng về cội. Hơn nữa, Cơ Huyền dừng một chút, nói từng chữ từng câu: vãn bối không cần bất kỳ thủ lao nào. Toàn bộ động rộng rãi, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Hai đạo Long Hồn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn chấn kinh cùng không dám tin. Bọn hắn đợi vào năm, chờ được một cái lừa đảo. Bây giờ thần hồn sắp tiêu tan, lại gặp một cái nguyện ý không ràng buộc trợ giúp bọn hắn người. Ngươi, vì cái gì? Thủy Long Vương âm thanh vô cùng khàn khàn, hắn không nghĩ ra. Cơ Huyền bật cười lớn không quen nhìn mà thôi. Không quen nhìn một ít người đạo mạo nghiêm trang sắc mặt, cũng kính nể hai vị tiền bối ngâm nên. Chỉ thế thôi. Cái kia thản nhiên ánh mắt, cái kia bình tĩnh ngữ khí, để cho hai vị Long Vương viên kia bị lừa gạt vạn năm băng lãnh chi tâm. Lần thứ nhất cảm nhận được một tia ấm áp, bọn hắn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Hỏa Long Vương thật sâu liếc Cơ Huyền một cái, thật dài phun ra một hơi, phảng phất tháo xuống vạn năm gánh nặng. "Hảo, ta tin ngươi. Lão Thủy, ngược lại chúng ta cũng muốn tiêu tán, không bằng liền đánh cược cuối cùng này một lần." Thủy Long Vương cũng gật đầu một cái, hướng về phía Cơ Huyền trịnh trọng thi lễ một cái. "Tiểu hữu đại nghĩa, nếu thật có thể để cho huynh đệ ta hai người hồn về quê cũ, ơn này, ta Long tộc vĩnh thế không quên." Tiếng nói rơi xuống, hai đạo long hồn hóa thành hai đạo lưu quang, không chút do dự, bay vào vạn tượng trong kính. Ngay tại Cơ Huyền cùng hai vị Long Vương đạt tới ước định cùng trong lúc nhất thời. Đấu nhất thời kỳ tinh đấu đại xâm lâm sinh mạng chi hổ. "Giống, bò họ." Hai tiếng tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng cực lớn đến dị, vang dội toàn bộ rừng rậm. Ven hồ, ngày xưa rừng rậm đế hoàng, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng, bây giờ toàn thân đẫm máu, thân thể cao lớn phía trên, hiện đầy dữ tợn vết thương, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Tại đối diện với của bọn hắn, là lấy Bỉ Bỉ Đông cầm đầu, Vũ Hồn Điện tăng thêm cung phụng điện hơn 10 vị phong hào đấu la. Chuẩn bị đầy đủ, lại hữu tâm tính toán vô tâm. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn về ngã trong vũng máu hai đại hồn thú, trong mắt không có thương hại chút nào. Nàng chậm rãi giơ tay lên, tinh tế trắng non ngón tay ngọc, nhẹ nhàng bóp. Tại nàng bên cạnh không gian, một hồi vặn mèo. Một đạo bị màu xanh sẫm mạng nhện một mực trói buộc, xinh xắn đáng yêu thân ảnh hiện ra. Chính là hóa thành nhân hình Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Nhìn thấy Tiểu Vũ bị bắt, Lớn Minh hai mắt sáng khỏe mắt muốn nước, muốn dãy rủa đứng dậy. Lại bị mấy chục tên phong hào đấu la gắt gao áp chế lại, không thể động đậy. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia tượng trưng cho tử vong cùng tuyệt vọng tay ngọc. Nhẹ nhàng nắm được Tiểu Vũ cái kia yếu đất cổ. Chương 139, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Đấu 2 giờ kỳ tinh La Đế quốc biên cảnh. Hoang vu sa mạc phía trên, hai thân ảnh lặng yên hiện lên. Chính là hoàn thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả bố cục Cơ Huyền, cùng với hắn trung thực hộ vệ, ảnh. Chính là chỗ này. Cơ Huyền đối chiếu trong đầu hệ thống cho ra địa đồ, gật đầu một cái. Hắn giơ tay lên, tâm niệm khẽ động. Hệ thống, mở ra Long Cốc cửa vào. Đinh. Đang tại định vị không gian tọa độ. Định vị thành công. Long Cốc cửa vào, mở ra. Tiếng nói vừa ra, Cơ Huyền trước mặt không gian, giống như bị một cái bàn tay vô hình xé mở. Một đạo tràn đầy thê lương cùng cổ lão khí tức vết nứt không gian, chống rồng xuất hiện. Kẽ hở sau lưng là một mảnh hoàng hôn thiên địa, mơ hồ có thể thấy được vô số cực lớn hải cốt, tản ra làm người sợ hãi long uy. Cơ Huyền không chút do dự, một bước bước vào trong đó. Ảnh theo sát phía sau. Cảnh tượng trước mắt, để cho dù là ảnh vị này lãnh khốc sát thủ, trong mắt cũng thoáng qua một tia rung động. Ở đây, là Long phân mộ. Vô số cực lớn đến khó có thể tưởng tượng xương rồng, tán lạc tại mặt đất bao la phía trên, tạo thành một mảnh bạch cốt xâm lâm. Mỗi một bộ hải cốt đều tản ra uy áp cường đại, phản phất tại nói bọn chúng khi còn sống vinh quang. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra bi thương cùng tinh mịch. Cơ Huyền không để ý đến những thứ này, hắn đi đến Long Cốc trung ương, tâm niệm khẽ động, đem vạn tượng kính triệu hoán mà ra. Kính quang lóe lên, hai đạo hư ảo quang ảnh từ trong kính bay ra, chính là Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương tàn hồn. Khi bọn hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc mà xa lạ khí tức lúc, hai đạo tàn hồn đều run rẩy kịch liệt. Trở về, chúng ta cuối cùng trở về. Thủy Long Vương thanh âm bên trong mang theo vạn năm nghẹn ngào. Long thần đại nhân, chúng ta trở về. Hỏa Long Vương càng là ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương. Đúng lúc này, toàn bộ Long Cốc đều bởi vì cái này hai đạo Long Vương tàn hồn xuất hiện mà sinh ra kịch liệt cộng minh. Đại địa bắt đầu rung động, vô số xương rồng cùng nhau phát ra trầm thấp chú chéo, phản phất tại nên đón bọn hắn quân vương trở về. Ngay sau đó, tại Long Cốc chỗ sâu nhất, một tòa từ vô số cự long hải cốt đắp lên mà thành ngọn núi bên trên. Một đạo càng thêm dày hơn trọng, càng thêm đậm màu vàng đất quang ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một tên người mặc màu vàng đất vảy rồng chiến giáp, khuôn mặt cương nghị, khí tức giống như đại địa, giống như trầm ổn nam tử. Hỏa ca, Thủy ca. Tia sáng kia ảnh khi nhìn đến Thủy Hỏa Long Vương trong mắt, phát ra một tiếng tràn đầy kinh hỉ cũng không dám tin kêu gọi. Lao Sơn, Thủy Hỏa Long Vương đồng thời quay người, khi bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, cũng là thần sắc kinh chấn. Núi Long Vương, ba đạo đã từng quát tháo thần giới, đuổi theo Long Thần chinh chiến tứ phương Long Vương tàn hồn, sau khi phân biệt vào năm, cuối cùng tại cái này Long tộc Mai Cốt chi địa lại độ gặp lại. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có trải qua vạn cổ tang thương cùng cảm khái. Ngắn ngủi trò chuyện sau, huynh đệ bọn họ ba người đồng loạt nhìn về phía Cơ Huyền. Tiểu hữu đại ân, chúng ta huynh đệ không thể báo đáp. Núi Long Vương âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tràn đầy chân thành. Chúng ta tàn hồn sắp tiêu tan, cuối cùng này quà tặng chính là chúng ta huynh đệ đối với tiểu hữu duy nhất báo đáp. Tiếng nói rơi xuống, ba vị Long Vương liếc nhau, trên mặt đã lộ ra nụ cười thư thái. Bọn hắn hóa thành ba đạo lưu quang, đột nhiên xông về Cơ Huyền. Ông. Cơ Huyền chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên lực lượng kinh khủng bao phủ. Cái kia hai cỗ yên lặng vạn năm thủy hỏa Long Vương hải cốt, cùng với Long Cốc chỗ sâu, cỗ kia khổng lồ nhất núi Long Vương hải cốt. Tại thời khắc này, hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Giang giác. Giang giác. Một hồi rợn người xương cốt gây dựng lại tiếng vang lên. Núi Long Vương chi cốt hóa thành bao trùm hắn toàn bộ thân thể, ở giữa điều hòa núi Long Vương thân thể cốt. Thủy Long Vương chi cốt tái tạo hắn toàn bộ cánh tay trái, hóa thành trưởng khống cực hạn chi nước đá Thủy Long Vương cánh tay trái cốt. Hỏa Long Vương chi cốt thì tái tạo hắn toàn bộ cánh tay phải, trở thành chúa tể cực hạn chi hỏa Hỏa Long Vương cánh tay phải cốt. ba khối thần vương cấp hồn cốt, lấy một loại hoàn mỹ nhất, bá đạo nhất phương thức, cùng nước của hắn hỏa luyện kim thân, hòa làm một thể. Cùng lúc đó, ba vị long vương cái kia sau cùng tàn hồn chi lực, hóa thành ba cái long lánh thần thánh quang huy hồn hoàn. Một đạo màu vàng đất, một đạo băng lam, một đạo đỏ thẫm. Cái này ba cái hồn hoàn, mà là tinh chuẩn, rơi vào hắn cái kia yên lặng đã lâu thứ hai võ hồn kim phát sư ngao trên thân. Hồng, hồng, vàng, lam, hồng. Năm mai sáng chói hồn hoàn, sặc sỡ lóa mắt. Kim phát sư ngao võ hồn, sau khi thu được cái này ba cái thần ban cho hồn hoàn, khí tức điên cuồng tăng bọn. Nhảy lên bước vào ngũ hoàn hồn vương cảnh giới. Cảm thụ được thể nội cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Loạn thế đã khải, phong bạo sắp tới. Hắn thấp giọng thì thào, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Như vậy, liền để trận gió lúc này tới mãnh liệt hơn chút ta. Hệ thống, chuẩn bị mở ra trận tiếp theo màn trời trực tiếp. Cùng lúc đó, đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc chiến trường tiền tuyến. Chiến hỏa bay tán loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn. Một trận từ 9 cấp hồn đạo sư chú tâm chế tạo, vô cùng xa hoa chiến tranh khung xe phía trên. Một cái người mặc màu đen long bào, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, đang ngạo nghễ mà đứng, quan sát dưới chân liên tục bại lui Tinh La đại quân. Chính là ngự giá thân chinh Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Từ Thiên Nhiên. Bên cạnh hắn, đứng bình tĩnh lấy hai đạo hoàn toàn bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh. Tinh La Đế quốc đã là trong mộ xương khô, ít ngày nữa liền có thể phá diệt. Từ Thiên Nhiên ngữ khí tràn đầy đế vương bá đạo cùng tự tin. Bước kế tiếp chính là đấu linh, thiên hồn. Đến nôi cái kia Sử Lai Khắc học viện. A, bế quan quá viện, ngược lại là bớt đi chấm không thiếu công phu. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hai đạo áo bào đen thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Nói đến, hai vị cũng coi như là chính thức gặp mặt. Tiếng nói vừa ra, trong đó một đạo áo bào đen thân ảnh phát ra một hồi âm chắc chắc tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là vũ hồn điện hậu nhân. Ta thánh linh giáo bí pháp lại có thể trở thành công cụ của ngươi, thực sự là hảo thủ đoạn a. Thanh âm này chính là thánh linh giáo giáo chủ Trung Liêu, mà đổi thành một đạo áo bào đen thân ảnh, chỉ là lạnh như băng trở về mắng một câu. Cũng vậy, cái kia thanh âm lạnh như băng chính là Ngụy Quân Tử bảng tên thứ 10, Thiên Cổ Vương Lời. Từ Thiên Nhiên có chút hăng hái mà nhìn xem hai vị này tà hồn sư cự phách ở giữa giao phòng, lập tức lời nói xoay chuyển. Trung Ly giáo chủ chấm một mực rất hiếu kỳ, các ngươi thánh linh giáo tại sạch trong học viện nằm vùng biên kia trọng yếu nhất quân cờ, đến tột cùng là ai? Bây giờ đại cục đã định, cũng không cần lại giấu giếm a. Trung Cách Âu nghe vậy, phát ra một hồi càng thêm tiếng cười đắc ý hắc hắc hắc. Bệ hạ muốn biết, người kia thế nhưng là ta thánh linh giáo thần bí nhất thành viên, thân phận của hắn nói ra tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, đang chuẩn bị mở miệng nói ra cái kia đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục cách cục tên. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, ông một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kim sắc quang mang, không có dấu hiệu nào tại cửu thiên chi thượng nở rộ ra. Cái kia quen thuộc áp, cái kia hành quán thiên địa màn sân khấu, màn trời tái hiện. Chương 140, tên thứ 3, huyền tử. Cái kia một đạo quán xuyên hai cái thời đại kim quang áo ánh, lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc giao chiến tiền tuyến. Cái kia nguyên bản ồn ào náo động chấn thiên hết họ, hồn đạo pháo tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, quỷ dị lắng xuống. Vô số đang tại chém giết binh sĩ cùng hồn sư, đều xuống ý thức dừng lại động tác trong tay, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lại là nó. Người chúa tể kia đại lục tất cả phong vân, thẩm phán vô số cường giả màn trời. Đáng chết. Chiến tranh khung xe phía trên. Trung Ly ô âm chắc chắc thanh âm bên trong, lần thứ nhất mang tới vẻ tức giận. Hắn vừa mới treo đủ Từ Thiên Nhiên khẩu vị, đang chuẩn bị nói ra cái kia đủ để cho Sử Lai Khắc học viện căn cơ dao động bí mật kinh thiên, lại bị này đáng chết màn trời cho ngạnh sinh sinh cắt đứt. Trong mắt Từ Thiên Nhiên cũng thoáng qua một vòng bị quấy rầy không vui, nhưng rất nhanh liền bị càng thêm nồng đậm tên là hứng thú tia sáng thay thế. Cùng bí mật này so sánh, màn trời sắp mang tới đủ để khuấy động toàn bộ đại lục phong vân một vòng mới bật trần, rõ ràng càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Xem ra lại có trò hay muốn lên diễn. Từ Thiên Nhiên phất phất tay, ra hiệu đại quân tạm dừng tiến công. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn mà mong đợi đủ cười, ánh mắt sâu kín nhìn xem màn trời. Chấm, ngược lại muốn xem, lần này lại là cái nào thắng xui xẻo muốn thân bại danh liệt. Không chỉ là hắn, tại hai cái thời đại, toàn bộ sinh linh chăm chú. Màn trời phía trên, kim quang chậm rãi lưu chuyển, từng hàng quen thuộc văn tự bắt đầu hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ 10, người đào huyệt thiên cổ vương lời. Hạng 9, mặt người dạ thú lời thiếu chiết. Hạng 8, ăn trộm quốc khấu đái hạo. Hạng 7, lừa đời lấy tiếng ngọc tiểu cương. Hạng 6, long xà thay đổi từ thiên nhiên. Hạng 5, mặt người dạ thú từ cùng. Tên thứ 4, lòng lang dạ thú đường hạo. Nhìn xem chỗ này đã trở nên nhìn thấy mà giật mình tên. Vô số trong lòng người bùi ngùi mãi thôi. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau mất cảm giác, lại đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Đại lục cách cục, sớm đã bởi vì phần bảng danh sách này, mà trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Mà bây giờ, ánh mắt mọi người, đều chết tử địa tập trung vào cái kia tên thứ 4 phía dưới. Cái kia vẫn như cũ trống chỗ, lại sắp công bố, tên thứ 3 vị trí. Chứ 3. Đây tuyệt đối là trọng lượng cấp bên trong trọng lượng cấp. Liên đường hạo loại kia đánh cắp vị diện chi lực trộm giới đạo tặc, đều chỉ có thể khuất tại đệ tứ. Như vậy, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lại chính là cỡ nào kinh thế hai tụ, phát rồ tồn tại. Trong lúc nhất thời, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, tất cả mọi người đều nín thở, trái tim vắt lên tới cổ họng. Cuối cùng, ở dưới sự chú ý của mọi người, cái kia tên thứ 3 vị trí, toát ra trước nay chưa có, chói mắt tia sáng. Tia sáng tán đi, hai cái xưa cũ chữ lớn, giống như là ấn, khắc thật sâu ở màn trời phía trên. Tên thứ ba, Huyền Tử. Khi hai chữ này rõ ràng in vào màn trời phía trên, truyền vào mỗi một cái sinh linh mi mắt cùng náo hải lúc, thế giới phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Đấu nhất thời kỳ, vô số người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Huyền Tử, đây là ai? Chưa nghe nói qua. Nhưng mà, có thể xếp hạng Đường Hạo phía trước, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, mà cùng đấu một thời đại mờ mịt khác biệt. Đấu 2 giờ kỳ, khi nhìn đến cái tên này trong mắt, toàn bộ đại lục lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệt triệt để tĩnh mịch. Đấu 2 giờ kỳ Sử Lai Khắc thành Hải Thần Các, vừa mới xây thành, vô cùng to lớn tráng lệ Sử Lai Khắc bên trong tháo đài, tất cả mọi người đều điên rồi. Huyền Tử, Huyền lão, đó là ai? Đó là Sử Lai Khắc học viện bây giờ Định Hải Thần Châm, là vẫn còn sống truyền kỳ, là Hải Thần Các các chủ, là che chở lấy Sử Lai Khắc vạn năm vinh dự thủ hộ thần. Mà bây giờ, màn trời lại nói cho bọn hắn, vị này bọn hắn vô cùng kính ngưỡng thủ hộ thần, là một cái ngụy quân tử, một cái so Đường Hạo còn muốn đáng sợ ngụy quân tử. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Hải Thần Các bên trong, bầu không khí kiềm chế đến điểm đóng băng. Tất cả Hải Thần Các lao giả, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên thiên mạc cái tên đó, đầu óc trống rỗng. Là màn trời sai lầm, nhất định là màn trời sai lầm. Tính khí nóng nảy Tiên Lâm Nhi thứ nhất nghẹn ngào gào lên, cảm xúc cơ hồ sụp đổ. Huyền lão lao nhân ra ông ta, một đời đều dâng hiến cho học viện, làm sao lại là ngụy quân tử? Nhưng mà, không có ai đáp lại nàng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, màn trời chưa từng phạm sai lầm. Nó chỉ có thể vật trần, tàn khốc nhất trận tướng. Sử Lai Khắc trong học viện, vô số đang tại ngước nhìn màn trời học viên cùng lão sư, triệt để lâm vào ngốc trệ. Tín ngưỡng của bọn họ, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Nếu như ngay cả Huyền lão cũng là ngụy quân tử, vậy thế giới này bên trên, còn có ai đáng giá tin tưởng? Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc tiền tuyến. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Julio phát ra the thé đến cực điểm, phản phất cú vọ khóc nỉ non một dạng tiếng của thiếu. Kiệt 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 kiệt. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Rất có ý tứ. Hắn chuyển hướng từ thiên nhiên, cái kia dấu ở dưới hắc bảo trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng đắc ý bệ hạ, bây giờ, ngài còn nghĩ biết rõ chúng ta Thánh Linh giáo xếp vào tại Sử Lai Khắc viên kia trọng yếu nhất quân cờ, là ai chăng? Từ thiên nhiên nụ cười trì trệ, lập tức hiểu rồi cái gì. Nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nghiền ngẫm cùng thâm trầm. Thì ra, như thế. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi a, Huyền Tử. Khó trách, khó trách Sử Lai Khắc nhiều chuyện như vậy đều lộ ra quỷ dị. Sử Lai Khắc học viện thủ hộ thần, đương đại hải thần các chủ, lại là tà hồn sư tổ chức Thánh Linh giáo người. Đây quả thực là trong thiên hạ tối châm chọc chê cười. Tại hai cái thời đại vô số người cái kia phức tạp đến mức tận cùng trong ánh mắt, màn trời phía trên, kim quang lại độ lưu chuyển. Cái kia thanh âm to lớn, bắt đầu giới thiệu vị này ngụy quân tử bảng tên thứ ba thừa bình sinh. Huyền Tử, hiện Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, Sử Lai Khắc giám sát đoàn đoàn trưởng, 97 cấp siêu cấp đấu la, phong hào thao thiết. Hán vũ hồn chính là đỉnh cấp thú vũ hồn thao thiết thần yêu. Hình ảnh bày ra, xuất hiện một cái lao giả dơ bẩn hình tượng. Hắn lúc nào cũng ôm một cái hồ lô rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn không chút nào thu hút. Cuộc đời của hắn là kính dân một đời. Hắn là Sử Lai Khắc thủ hộ thần, là tất cả học viên trong lòng kính yêu nhất Huyền lão, là đại lục bên trên cường giả đứng đầu nhất một trong. Cuộc đời của hắn, quang huy rực rỡ, công văn lớn lao, có thể xưng hồn sư giới hóa thạch sống cùng mẫu mực. Trên thiên mạc ca ngợi chi từ bên thai không dứt, đem Huyền Tử tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân. Nhưng lần này, không có ai lại tin tưởng. Tất cả mọi người đều chỉ là chết lặng, lạnh như băng nhìn xem, chờ đợi vậy tất nhiên đến chuyển ngoặt. Cuối cùng, cái kia ca ngợi âm thanh im bặt mà dừng. Thay vào đó, là giống như vạn cổ loại băng hàn, lãnh khốc vô tình tuyên án. Nhưng mà, chính là như vậy một vị vĩ đại thủ hộ thần, nhưng lại có không muốn người biết. Người hai mặt sinh, chương 141, lên bảng lý do. Màn trời phía trên, kim quang lại độ ngưng kết, hóa thành ba hàng tràn đầy thẩm phán ý vị chữ lớn màu đỏ quạng. Lên bảng lý do. Đệ nhất, hãm hại đồng môn, giết hại sư trưởng. Thứ hai, thôn vệ sinh linh, hóa thân tà ma. Đệ tam, câu kết tà hồn, hoạ loạn học viện. Vâng. Cái này ba đầu tội trạng, giống như từng nhát vang dội nhất cái tát, hung hăng phiến ở mỗi một cái Sử Lai Khắc người trên mặt. Hãm hại đồng môn, giết hại sư trưởng. Đây đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, là bực nào đại nghịch bất đạo tội ác. Thôn vệ sinh linh, hóa thân tà ma. Cái này càng là trực tiếp đem Huyền Tử, đem vị này hải thần các chủ, cùng những người kia người phải mà chu diệt tà hồn sư, vẽ lên ngang bằng. Đến nỗi một đầu cuối cùng, câu kết tà hồn, hoạ loạn học viện. Trong lòng bọn họ Sử Lai Khắc thủ hộ thần, lại là một hoạ loạn học viện ma đầu. Đấu 2 giờ kỳ Sử Lai Khắc thành hải thần các. Không, không có khả năng. Tiên Lâm Nhi sủi lơ trên mặt đất, nước mắt hỗn hợp có tuyệt vọng, tại trên mặt nàng tùy ý chảy xuôi. Còn lại lão giả cũng đều mặt như dây vàng, lung lay sắp đổ. Xong, Sử Lai Khắc, xong. Không nhìn phía dưới thế giới kịch liệt chấn động, màn trời hình ảnh bắt đầu chậm chậm lưu động. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, lần này vang lên cũng không phải là băng lãnh lời bộc bạch, mà là một đạo tràn đầy vô tận tang thương, mọi mệnh mà khàn khàn thanh âm giàn mua. Đó là Huyền Tử thanh âm của mình. Ta gọi Huyền Tử. Cái tên này, bây giờ trên đại lục, đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho truyền kỳ, đại biểu cho Sử Lai Khắc thủ hộ thần. Nhưng ai lại biết, tại trước đây cực kỳ lâu, lúc ta còn không phải huyền giả, ta chỉ là một cái sinh ra tại vắng vẻ sơn thôn, hài tử bình thường. Màn trời phía trên, hình ảnh lưu chuyển, xuất hiện một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn. Một người quần áo lam lũ, xanh sao vàng gọn tiểu Nam Hải, đang ngồi ở cửa thôn cái cổ siêu mèo dưới cây, kinh ngạc nhìn qua phương xa. Cái kia, chính là tuổi thơ lúc huyền tử. Tuổi thơ của ta, cùng trong thôn tất cả hài tử một dạng, bình thường, lại tràn đầy đối với tương lai mê mang. Thẳng đến một ngày kia, một người mặc sử lai khắc đồng phục hồn sư, đi ngang qua thôn của chúng ta. Màn trời trên tấm hình, một cái người mặc sử lai khắc học viện chế phục thanh niên hồn sư. Hắn nhìn hài tử trong thôn đáng thương, liền tốt tâm địa, vì chúng ta cử hành một hồi vũ hồn nghi thức giác tỉnh. Khi cái kia ấm áp tia sáng bao trùm thân thể của ta, ta nghe được ta trong cuộc đời này chấn động nhất âm thanh. Bò họ. Một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang viết cổ, tràn đầy vô tận thôn vệ dục vọng lưu hống, chợt vang lên. Tiểu huyền tử sau lưng, một đầu toàn thân đen như mực, đầu sinh độc giác, tản ra khí tức khủng bố cự như hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Miệng của nó mở ra, phảng phất một cái sâu không thấy đáy hắc động, muốn đem thiên địa vạn vật đều thôn vệ hầu như không còn. Thiên tiên đầy hồn lực. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thú vũ hồn. Vị kia sử lai khắp tiếng của lão sư, bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn biết, chính mình nhặt được bảo. Nhặt được một cái đủ để chấn động toàn bộ học viện, tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy, ta bị hắn mang về sử lai khắp. Thanh âm giàn mua bên trong, mang theo một tia hồi ức, một tia hướng tới. Khi ta bước vào tòa kia đại lục đệ nhất học viện đại môn, ta cho là, nhân sinh của ta, đem từ đây đi về phía huy hoàng. Trong tấm hình, thiếu niên huyền tử đi theo hồn sư lão sư sau lưng, thiếu kỳ lại kính sợ đánh giá sử lai khắp học viện hết thảy. Đi qua học viện các lão sư tra tìm, bọn hắn nhận định ta vũ hồn là trong truyền thuyết thao thiết thần yêu, chính là nắm giữ long tộc huyết thống cực kỳ cường đại vũ hồn. Khi huyền tử vũ hồn bị xác định một khắc này, chung quanh quăng tới tràn đầy hâm mộ cùng sợ hãi than ánh mắt. Thao thiết thần yêu vũ hồn người sở hữu, thiên tiên đầy hồn lực. Tin tức này giống một trận gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ học viện. Hắn trở thành một lần kia nổi bật nhất tân tinh. Về sau, thời điểm đó hải thần các chủ tự mình thu ta làm đồ đệ. Ta lão sư đối với ta ký thác kỳ vọng, hải thần các bô lão cũng đối với ta yêu thích có thừa. Liên lúc đó đã là hải thần các thành viên nòng cốt sư thuốc một gần, đều tự mình chỉ điểm qua ta mấy lần. Đó là trong cuộc đời ta phong quang nhất thời gian, ta hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, đứng đầu nhất chỉ đạo. Ta cho là, ta đem dọc theo đầu này phủ kín hoa tươi cùng binh dự con đường, đi thẳng xuống. Tất cả mọi người đều cho rằng, ta sẽ là sử lai khắc tương lai trụ cột, là cái tiếp theo cực hạn đấu la, là dẫn dắt sử lai khắc hướng đi huy hoàng hơn lãnh tụ. Ta đã từng cho rằng như thế. Nhưng mà, thực tế, lại cho ta tàn khốc nhất nhất kích. Huyền lao âm thanh tang thương kia, bắt đầu mang tới một tia không cách nào che giấu, sâu đậm khổ tâm. Thao thiết thân yêu, xem như đỉnh cấp thú vũ hồn, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Nhưng nó, đồng dạng cũng là một cái động không đáy. Một cái, vĩnh viễn cũng lấp không đầy động không đáy. Tốc độ tu luyện của ta, sau khi ban sơ đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm, chậm đến làm cho người giận sôi. Mỗi một lần hồn lực để thăng, đều cần so cùng cấp bậc hồn sư thêm ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần năng lượng tích lũy. Hình ảnh bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Thế nhân thấy được, đã từng cái kia vạn chúng chú mục thiên tài, là như thế nào từng bước một rơi xuống thần đàn. Hắn bị khi xưa đồng bạn xa xa bỏ lại đằng sau. Những cái kia đã từng không bằng hắn, cả đám đều đột phá hồn tông, hồn vương. Mà hắn, nhưng như cũ tại hồn tôn cảnh giới, đau khổ dãy rủa. Ánh mắt chung quanh thay đổi, từ ban sơ sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, đã biến thành tức hận, sau đó là thất vọng, cuối cùng là coi thường cùng đùa cợt. Thiên tài? Cái gì thiên tài? Bất quá là một cái chỉ có vũ hồn phế vật thôi. Thực sự là lãng phí thao thiết thần lưu tốt như vậy vũ hồn. Thao thiết thần lưu, ta xem không bằng gọi là thùng cơm thần lưu. Những lời này giống từng cây gai độc, mỗi ngày đều đang thắt tâm ta. Trong tấm hình, thiếu niên huyền tử một người, cô độc ngồi tại bắt trước ngụy trang tu luyện tràng trong góc. Nhìn xem những cái kia đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ đồng bạn, top 5 top 3, ham hở thảo luận mới hồn kỹ, mới lịch luyện. Mà hắn, giống một cái bị thế giới di vong cô hồn, không người hỏi thăm. Để cho ta đau đớn, là lao sư ánh mắt. Phần kia đã từng tràn đầy chờ đợi cùng kiêu ngạo ánh mắt, dần dần bị thất vọng cùng bất đắc dĩ thay thế. Hắn không còn giống như kiểu trước đây, tay nắm tay mà dạy bảo ta, mà là đem càng nhiều tinh lực hơn, đặt ở khắc càng có tiền đồ đệ tử trên thân. Ta biết, ta bị từ bỏ. Tại trong cái này chỉ coi trọng thực lực thế giới, một cái không cách nào tiến bộ thiên tài, ngay cả phế vật cũng không bằng. Bởi vì phế vật từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không cho người ta hy vọng. Mà ta, lại cho bọn hắn cao nhất hy vọng, tiếp đó, lại tự tay đem phần này hy vọng, ngã nát bấy. Huyền tử âm thanh, càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng kiềm chế. Tràn đầy vô tận, sâu tận xương thủy cô độc cùng oán giận. Ta không cam tâm. Ta làm sao có thể cam tâm? Ta có được đại lục cấp cao nhất vũ hồn. Ta dựa vào cái gì muốn bị này đáng chết bình cảnh bầy khốn? Dựa vào cái gì muốn bị những cái kia tầm thường dẫm ở dưới chân? Chương 142, huyết thực đại pháp. Ta như là phát điên mà tu luyện, ta đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào minh tưởng cùng rèn luyện bên trong. Thế nhưng là, không cần. Hết thể đều là phí công. Huyền tử thanh âm tang thương bên trong, mang theo sâu tận xương thủy tuyệt vọng. Đó là một loại bị toàn thế giới vứt bỏ sau không cam lòng gào thét. Ta hồn lực, giống như là bị giam cầm ở lồng giam bên trong, vô luận ta cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể từng điểm, tốc độ như rùa đi tới. Cuối cùng, tại ta thật vất vả, hao phí so với người khác hơn mấy lần thời gian, mới miễn cưỡng đột phá đến đại hồn sư cảnh giới thời điểm. Một việc hoàn toàn thay đổi nhân sinh của ta. Một lần kia, ta cùng với một vị sư đệ tổ đội, đi tới tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, săn giết một đầu ngàn năm hồn thú. Màn chơi phía trên, hình ảnh lưu chuyển. Đã trưởng thành cường tráng thanh niên huyền tử, đi ở trong rừng rậm. trên mặt của hắn mang theo một tia vây không ra phiền muộn. Nhiều năm giãy giụa cùng thất bại, sớm đã mòn hết hắn tất cả góc cạnh, chỉ còn lại sâu tận xương tủy mất cảm giác. Hắn lúc này bằng vào viễn siêu thường nhân nghị lực, cũng vẹn vẹn thật vất vả mới tăng lên tới đại hồn sư cảnh giới. Mà đồng bạn của hắn là một cái so với hắn bàn nhỏ giới sư đệ. Người sư đệ kia, ta nhớ được hắn. Lúc ta vẫn thiên tài, hắn chính là một cái theo đuôi, mỗi ngày theo sau lưng ta. Huyền sư minh mặc đều trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhưng bây giờ hắn đã là một cái ngũ hoàn hồn vương. Trong tấm hình, cái kia khi xưa theo đuôi, bây giờ đã trưởng thành một cái hăng hái thanh niên. Hắn đi ở phía trước, dáng người kiên cường. Ma huyền tử giống như cái người hầu, yên lặng theo ở phía sau. Huyền sư minh, ngươi nhưng phải theo sát điểm a, đừng lạc đội. Thanh niên cũng không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút xíu không che giấu ngạo lớn cùng đùa cợt. Ai, thực sự là không nghĩ ra, học viện làm sao lại phái ngươi như thế cái đại hồn sư tới thi hành loại nhiệm vụ này, đây không phải cản trở sao? Nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là tất cả chúng ta thần tượng trong lòng a. Thiên tiên đầy một lực, thao thiết thần yêu. Chậc chậc, bây giờ như thế nào? Hôn thành dạng này. Sư minh, không phải ta nói ngươi, có đôi khi phải nhận mệnh a. Cái kia nhìn như quên lơ ngữ, lời văn câu chữ đều tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cũng không che giấu chút nào niềm ai. Nhận mệnh. Huyền tử âm thanh tang thương kia tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, mang theo một cỗ kiểm chế đến mức tận cùng lửa giận. Dựa vào cái gì muốn ta nhận mệnh? Ta có được thao thiết thần lưu vũ hồn, ta sinh ra liền nên là nhân thượng nhân. Dựa vào cái gì muốn bị như ngươi loại này tầm thường chế dế? Nội tâm hắn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, có thể bày tỏ trên mặt, nhưng như cũng là một bộ tê liệt bộ dáng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn xảy ra, hai người đi ra rừng rậm, đi tới một tòa vốn nên khói bếp lượn lờ tiểu trấn. Nhưng mà nên đón bọn hắn lại là nhân gian luyện ngục, ngất trời huyết khí, tàn phá thi hải, toàn bộ tiểu trấn bị tàn sát không còn một ngống. Một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, tản ra tà ác cùng không rõ khí tức hồn sư, đang đứng tại núi thây biển máu trung ương, điên cuồng cười lớn. Tà hồn sư, hơn nữa là một cái ít nhất hồn đế cấp bậc cường đại tà hồn sư. Cái kia không ai bị nổi sư đệ, trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Một hồi đại chiến thảm liệt, trong nháy mắt bộc phát. Không thể không nói, Sử Lai Khắc Tinh Anh, chính xác danh bất hư truyền. Vị kia hồn vương sư đệ mặc dù kiêu ngạo, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, hắn dùng hết toàn lực, vậy mà thật cùng tên kia tà hồn sư đánh đến lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, kèm theo hai tiếng không cam lòng gầm thét, hai người song song ngã xuống trong vũng máu, đều chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Ta từ chỗ ẩn thân đi ra, nhìn xem nằm dưới đất hai người, một cái là ta khi xưa người sùng bái, bây giờ chảo phúng giả. Một cái khác là người người có thể chu diệt tà ma. Bọn hắn đều nhanh chết. Vị sư đệ kia thấy được huyền tử, trong mắt buộc phát ra cầu sinh khát vọng. Huyền sư minh, nhanh, nhanh cứu ta. Ta nhìn hắn, nhìn xem hắn cái kia trương bởi vì mất máu mà trắng nếu khuôn mặt, trong đầu lại vang vọng hắn dọc theo đường đi châm chọc khiêu khích. Một cái ý niệm, một cái chính ta đều cảm thấy sợ ý niệm, không thể ức chế địa, xông ra. Huyền tử chậm rãi đi tới sư đệ bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sư đệ, đừng sợ, ta tới. Tiễn ngươi một đoạn đường. Một giây sau, tại sư đệ cái kia không dám tin, hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, ta đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên cổ của hắn. Giang giác. Thế giới thanh tĩnh. Ha ha. Ha 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 ha. Cách đó không xa, tên kia hấp hối tà hồn sư, thấy cảnh này, vậy mà phát ra thoải mái đến cực điểm cười to. Hảo. Hảo một cái Sử Lai Khắc thiên tài. Thì ra, các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo, trong xương cốt, cũng cùng như chúng ta a. Hắn một bên ho ra máu, vừa dùng tận khí lực cuối cùng, từ trong ngực lấy ra một bản từ da người chế thành, tản ra không rõ khí tức điện tịch, vứt xuống trước mặt của ta. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt. Cái này huyết thực đại pháp, là chúng ta mấy người này đứng đầy đường đồ chơi, mặc dù thô bỉ, nhưng đối với như ngươi loại này muốn đi đường tắt ra hỏa tới nói, đủ dùng rồi. Coi như là, ta tặng cho ngươi quả ra mắt. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để đoạt khí. Ta ngơ ngác nhìn trên đất cái kia bản tà thư, lại nhìn một chút hai cô còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể. Ta vốn định đem cái này tà ác đồ vật một mùi lửa thiêu hủy. Thế nhưng là, tay của ta lại không nghe sai sử, đưa nó nhặt lên. Ta chỉ là muốn nhìn một mắt, liền một mắt. Tiếp đó, ta liền cũng lại không thể chuyển rời ánh mắt. Phía trên kia đi lại, là một loại chưa bao giờ nghe tà ác công pháp. Lấy sinh linh huyết nhục làm thức ăn, lấy hồn sư hồn lực làm dẫn, cưỡng ép thôn vệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này, đây quả thực là vì ta thao thiết thần yêu, đo thân mà làm công pháp. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, tốc độ tu luyện của ta liền không còn có bình cảnh. Ta nhìn cái kia hai cỗ thi thể, trái tim của ta đang điên cuồng nhảy lên, thân thể của ta tại kịch liệt mà run rẩy. Một cỗ trước nay chưa có, điên cuồng dục vọng, trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào trên mặt đất cái kia hai cỗ còn có hơi ấm còn dư ôn lại, hồn lực dư thừa trên thi thể. Liền thử một lần. Liền lần này, hắn ngồi xếp bằng. Sau lưng, đầu kia yên lặng nhiều năm thao thiết thần như vũ hồn, chậm rãi hiện lên. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này, trong mắt của nó lập lòe một vòng yêu dị, khát máu hừng quang. Bỏ họ thao thiết thần lưu mở ra cái kia đủ để thôn thiên thực địa huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay thi thể trên đất. Màn trời tại thời khắc này chợt tối sầm, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Khi hình ảnh lại độ sáng lên, mọi người nhìn thấy huyền tử máu me khắp người, thảm liệt vô cùng về tới Sử Lai Khắc học viện. Hắn thất thanh khóc giống, quỳ rạp xuống trước mặt các lão sư. "Lão sư, chúng ta tao ngộ tà hồn sư, sư đệ vì hiểm hộ ta, cùng hắn đồng quy vô tận, ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Tất cả mọi người đều tin, cái này cũng không trách ngươi, là cái kia tà hồn sư quá mức cản trở. Ngươi một cái đại hồn sư có thể còn sống trở về, đã là vận hạnh. Nhưng mà, ngay tại một tuần sau, một cái tin tức kinh người chuyển khắp Hải Thần Các. Huyền tử, cái kia bị mình cảnh vây lại mấy năm phế vật, vậy mà đột phá đến hồn tôn cảnh giới. Bất thình lình đột phá, để cho tất cả lão sư đều lau mắt mà nhìn. Xem ra, lần này nguy cơ sinh tử, ngược lại là kích phát tiềm lực của ngươi. Huyền tử, chớ có bi thương, thiên phú của ngươi, chung quy là không có bị mai một." Đối mặt các lão sư khen ngợi, Huyền tử quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu ba cái. "Lão sư, đệ tử muốn vì sư đệ báo thù. Ta xin gia nhập giám sát đoàn. Ta muốn tự tay đem trên đời này tất cả tà hồn sư đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, ta trở thành sử lai khắp giám sát đoàn một thành viên. Ta bắt đầu điên cuồng xác nhận những cái kia săn giết tà hồn sư, cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Ta mỗi một lần làm nhiệm vụ đều xông lên phía trước nhất, biểu hiện so bất luận kẻ nào đều phải hùng hãn không sợ chết." Màn trời phía trên, hình ảnh phi tốc thoáng qua. Thế nhân nhìn thấy, Huyền tử dẫn theo giám sát đoàn tiểu đội, lần lượt cùng tà hồn sư quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần nhiệm vụ đều tràn đầy huyết tinh cùng tử vong. 10 lần nhiệm vụ, có 7 lần tất cả sẽ xuất hiện tử vong. Mà mỗi một lần, Huyền tử đều có thể may mắn địa mang theo vết thương đầy người cùng vô tận bi thương trở về. Huyền sư Minh thực sự là ghét ác như cừu a. Đúng vậy a, hắn đơn giản chính là tà hồn sư khắc tinh. Chỉ tiếc, cùng hắn tổ đội đồng bạn, lúc nào cũng tất cả mọi người đều vì hắn anh dũng cùng bất hạnh mà cảm thán. Nhưng mà, màn trời lại đem cái kia tàn khốc nhất trận tướng, đẫm máu mà tiết lộ. Tại một chỗ âm u trong hạp cốc, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Một cái giám sát đoàn thành viên, trọng thương ngã xuống đất, hắn nhìn xem hướng hắn đi tới Huyền tử, trong mắt tràn đầy cảm kích. Huyền sư Minh, may mắn mà có ngươi. Bằng không thì, nhưng mà, nên đón hắn lại là Huyền tử cái kia băng lãnh vô tình bàn tay. Phốc phốc. Đắc thủ sau đó, Huyền tử cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không người sau, phía sau hắn thao thiết thần như vũ hồn chợt hiện lên. Cặp mắt kia đã hóa thành dọa người huyết hồng sắc. Nó mở cái miệng rộng, đem tên kia vì bảo vệ đồng bạn mà hy sinh đồng đội, cùng với cách đó không xa tà hồn sư thi thể, một ngụm nuốt vào. Từng cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể của Huyền tử, để cho hồn lực của hắn phi tốc tăng trưởng. Cứ như vậy, dựa vào không ngừng mà hy sinh đồng đội, dựa vào thôn phệ huyết nục của bọn hắn cùng hồn lực, thực lực của ta bắt đầu giếng phun thức bộc phát. Hồn tôn, hồn tông. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, ta liền một lần nữa đuổi kịp những cái kia khi xưa thiên tài, thậm chí vượt qua bọn hắn. Khi ta đột phá đến ngũ hoàn hồn vương một ngày kia, toàn bộ Hải Thần Các đều là ta mà chấn động. Tất cả mọi người đều cho là cái kia khi xưa tuyệt thế thiên tài cuối cùng phá vỡ bình cảnh, triển lộ ra hắn chân chính thiên phú. Lão sư ánh mắt lại biến trở về ban sơ kiêu ngạo cùng chờ đợi. Trung quanh đồng môn lại một lần nữa đối với ta tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Ta một lần nữa cầm lại thuộc về ta hết thảy. Chương 143, Trung Ly lão quỷ. Ta trở về tới cái kia vạn chúng chú mục vị trí. Màn trời phía trên, Huyền tử cái kia tang thương thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Chỉ là một lần, trong thanh âm thiếu đi mấy phần trước đây oán giận, nhiều hơn mấy phần thâm trầm, không cách nào lời nói, tâm tình rất phức tạp. Ta lần nữa trở thành học viện tiêu điểm, lão sư trong mắt kiêu ngạo. Trong tấm hình, đã trở thành hồn vương Huyền tử. Lần nữa nhận lấy các sư trưởng khen ngợi cùng cùng thế hệ nhóm kính sợ. Những cái kia khi xưa trào phúng cùng coi thường, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là nụ cười xu nịnh cùng lời khen tặng. Bọn hắn đều nói, ta là hậu tích bạc phát, là chân chính thiên tài, cuối cùng sẽ không bị mai một. Ta cười, nhận lấy bọn hắn hết thảy ca ngợi. Ta lão sư, vị kia đã từng từ bỏ ta Hải Thần Các các chủ, lại một lần đem ta coi là hắn đệ tử đắc ý nhất, dốc túi tương thụ. Sư thúc của ta một gần, cũng đối với ta lộ ra nụ cười vui mừng. Hết thảy đều về tới ban sơ dáng vẻ, thậm chí so ban sơ còn tươi đẹp hơn. Huyền tử trong thanh âm lộ ra một tia tự dễ ước. Thế nhưng là chỉ có mình ta biết, đây hết thảy cũng là giả. Vinh quang của ta, thiên phú của ta, thực lực của ta, tất cả đều là xây dựng ở từng cỗ thi thể lạnh băng phía trên. Chân ta ở dưới lộ, không phải hoa tươi lát thành, mà là từ bạch cốt cùng máu tươi đắp lên mà thành. Ta ban ngày thì sử lai khắc anh hùng, là ghét ác như cựu giám sát đoàn tinh anh. Đến ban đêm, ta chính là một đầu trong bóng đêm, tham lam gặm ăn huyết nhục các quỷ. Hình ảnh chợt nhất chuyển. Tại một cái không người biết đêm kia, Huyền tử ngồi xếp bằng. Phía sau hắn thao thiết thần như vũ hồn, hai mắt huyết hồng, đang phát ra một cỗ làm cho người nôn mửa mùi máu tanh. Ta cho là, chỉ cần ta cẩn thận một chút, chỉ cần ta có thể không ngừng mà tìm được huyết thực, ta liền có thể một mực cường đại như vậy xuống. Thế nhưng là, ta sai rồi. Cái kia vốn nên chết huyết thực đại pháp, bắt đầu trở nên càng ngày càng vô dụng. Huyền tử âm thanh đột nhiên trở nên gấp rút mà táo bạo, tràn đầy không cách nào ức chế khủng hoảng. Ta thao thiết thần như vũ hồn, khẩu vị của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng bắt bẻ. Ngay từ đầu, phổ thông hồn sư thi thể còn có thể để cho ta hồn lực có chỗ tinh tiến, nhưng rất nhanh, nó liền cần hồn tông, hồn vương, thậm chí hồn đế cấp bậc thi thể mới có thể miễn cưỡng mang đến một tia để thăng. Tốc độ tu luyện của ta lại một lần chậm lại. Loại kia quen thuộc, bị bình cảnh bóp chặt cổ họng cảm giác hít thở không thông, lại trở về. Không, ta không thể tiếp nhận. Trong hình Huyền tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu, trên mặt là dữ tợn bặm mẻo biểu lộ. Ta đã thưởng thức qua đứng tại đám mây tư vị, ta làm sao có thể tiếp nhận chính mình lần nữa rơi xuống trở về vũng bùn. Ta tuyệt không Tuyệt không. Ngay tại ta gần như điên cuồng biên giới lúc, một hồi giám sát đoàn nhiệm vụ cho ta một cái mới kỳ ngộ, hoặc có lẽ là đem ta triệt để đẩy về phía vạn kiếp bất phục vực sâu. Màn trời hình ảnh lại biến. Một chi từ hơn 10 người hồn vương, hồn đế tạo thành sử lai khắc giám sát đoàn đội ngũ tinh nhuệ, đang cẩn thận từng ly từng tí, lẻn vào một mảnh âm trầm rừng rậm. Huyền tử, ngay tại trong đó. Nhiệm vụ của chúng ta là truy kích và tiêu diệt một cái tại biên cảnh thành trấn, chế tạo đếm lên thảm án diệt môn tà hồn sư tiểu đội. Nhưng chúng ta cũng không biết, chúng ta đuổi bắt, căn bản không phải con mồi. Chúng ta mới là cái kia một đầu va vào mạng nện, ngu xuẩn bướm bướm. Khi bọn hắn bước vào trong rừng rậm đất trong lúc, toàn bộ thế giới phản phất trong nháy mắt bị nhấn xuống yên lặng quá. Gió ngừng thổi, tiếng chim hót biến mất. Một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó đông uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một người mặc một mạc áo bào xám, nhìn như cái gần đất xa trời phổ thông láo giả thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên mặt hắn hiện đầy lao nhân ban, ánh mắt vẫn đủ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng khi hắn xuất hiện một khắc này, giám sát đoàn trưởng, một cái bát hoàn hồn đấu la, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trung ly lão quỷ, thánh linh giáo giáo chủ, cấp 99 cực hạn đấu la. Trung ly lão quỷ, cái tên này chính là tử thần đại danh tử. Ha ha, sử lai khắc lũ tiểu gia hỏa chạy tới ta chỗ này là muốn cho lão phu thêm đồ ăn sao? Trung ly lão quỷ phát ra khàn khàn tiếng cười, hắn chậm rãi giơ tay lên. Trong chốc lát, phía sau hắn, một đầu toàn thân đen như mực, dài đến 100 mét, phảng phất từ cửu lũ trong địa ngục chui ra kinh khủng cự xà hư ảnh, chợt hiện lên. Vũ hồn minh giới chi xà, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Tại kia tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng trước mặt, giám sát đoàn tinh nhuệ nhóm giống như là giấy dán con rối. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ngoại trừ huyền tử, tất cả mọi người đều biến thành từng cô vặn bẹo thi thể, ngã trên mặt đất. Ta không hề động. Không phải ta không muốn động, mà là ta căn bản không động được. Tại trước mặt cố lực lượng kia, ta liền dâng lên phản kháng ý niệm tư cách cũng không có. Ta cho là ta cũng chết chắc rồi. Nhưng mà Trung Ly lão quỷ cũng không có lập tức giết chết hắn. Hắn cái kia vẫn đủ ánh mắt rơi vào huyền tử trên thân, phản phất có thể xem thấu linh hồn hắn chỗ sâu bẩn thỉu nhất bí mật. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trung Ly lão quỷ có chút hăng hái đánh giá huyền tử, khàn khàn cười nói: Huyết thực đại pháp. Ha ha, thực sự là hoài niệm à? Không nghĩ tới tại trong sử lai khác còn có thể gặp được tu luyện loại này đứng đầy đường đồ chơi tiểu gia hỏa. Đầu óc của ta trống rỗng. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Trung Ly lão quỷ không để ý đến huyền tử hoảng sợ, hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, chỉ thi thể đầy đất. Chớ ngẩn ra đó, ăn cơm a ngươi vũ hồn, không phải đã đói đến không chịu nổi sao? Tại trước mặt tuyệt đối sợ hãi, ta tất cả ngụy trang đều trở nên nực cười vô cùng. Bản năng cầu sinh, khát vọng đối với lực lượng áp đảo hết thảy. Ta thậm chí không do dự. Tại Trung Ly lão quỷ cái kia ánh mắt đùa cợt chăm chú. Huyền tử sau lưng, thao thiết thần như vũ hồn hiện lên, cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy tham lam cùng điên cuồng. Nó mở cái miệng rộng, đem những cái kia ngày xưa đồng bạn từng cái thôn phệ hầu như không còn. A a a. Trung Ly lão quỷ thỏa mãn gật đầu một cái. Không tệ, đủ hung ác, tuyệt tình, là mầm mống tốt. Hắn đi đến huyền tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Có phải hay không cảm thấy, huyết thực đại pháp càng ngày càng vô dụng. Cơ thể của huyền tử chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Loại kia rác rưởi công pháp, cũng chỉ có thể nhường ngươi loại phế vật này, miễn cưỡng tăng lên tới hồn vương mà thôi. Nghĩ tiến thêm một bước. Nằm mơ giữa ban ngày. Trung Ly lão quỷ ngữ khí tràn đầy khinh thường. Một câu nói của hắn, liền đâm thủng ta sau cùng huyết tưởng. Muốn biết tại sao không? Trung Ly lão quỷ âm sâm sâm cười nói, bởi vì người chết năng lượng là không trọn vẹn, người ăn nhiều hơn nữa cũng chỉ là đang ăn cơm thừa rượu cạn. Chân chính thao thiết an chính là vật sống, an chính là bọn hắn trước khi chết cái kia tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng cùng không cam lòng linh hồn. Câu nói kia giống như ác ma nói nhỏ tại trong đầu ta vang dội. Ta phảng phất thấy được một phiến cửa chính thế giới mới, một phiến thông hướng sâu hơn cửa địa ngục hướng ta chậm rãi rộng mở. Nhìn xem trong mắt huyền tử cái kia dấy lên bệnh trạng khát vọng, Trung Ly lão quỷ thỏa mãn cười. Hắn giang tay ra, một bản càng thêm cổ lão, càng thêm tà dị, phản phất từ vô số kêu rên linh hồn ngưng kết mà thành hắc sắc ma điện, xuất hiện trong tay hắn. Đây là vệ sinh ma công, so huyết thực đại pháp mạnh gấp 100 lần. Chỉ cần ngươi tu luyện nó, đừng nói phong hào đấu la, liền xem như trở thành ta như vậy cực hạn đấu la, cũng không phải không có khả năng. Hô hấp của ta trong nháy mắt dừng lại. Cực hạn đấu la. Đương nhiên Trung Ly lão quỷ lời nói xoay chuyển. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Môn công pháp này cũng có một cái nho nhỏ tác dụng phụ. Một khi bắt đầu, liền sẽ dừng lại không được. Ngươi cảm giác đói bụng lại so với bây giờ mãnh liệt gấp 1 vạn lần, ngươi đối sinh linh huyết đục khát vọng sẽ để cho ngươi nổi điên. Nếu như ngươi một đoạn thời gian không chiếm được thỏa mãn, ngươi liền sẽ bị chính mình vũ hồn phản vệ mà chết. Hắn nói đến hời hợt, nhưng ta nghe dùm mình. Đây cũng không phải là tu luyện, đây là đang cùng ma quỷ làm giao dịch. Như thế nào? Sợ? Trung Ly lão quỷ cười nhạo một tiếng, tựa hồ xem thấu ta do dự. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân máu đỏ tiểu cầu. Đây là huyết đan, từ 1 vạn người tươi sống nhục thể cùng linh hồn huyết tế mà thành, ngươi nếm thử. Hắn cong ngón đúng ra, viên tiêu huyết đan liền bay vào trong miệng của ta. Và anh, đan dược vào miệng trong nháy mắt, ta cảm giác ta toàn bộ linh hồn đều bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ trước nay chưa có, tinh thuần đến mức tận cùng bàng bạc năng lượng, tại trong cơ thể ta ầm vang nổ tung. Cái loại cảm giác này, Loại lực lượng kia trong nháy mắt tràn ngập toàn thân khoái cảm. So ta phía trước thôn vệ tất cả thi thể cộng lại, còn mãnh liệt hơn gấp một vạn lần. Ta thậm chí cảm thấy, ta cái kia đỉnh trệ đã lâu bình cảnh, đều xuất hiện một tia bừng lòng. Quá mỹ diệu. Cái này thật sự là quá mỹ diệu. Ta tham lam cảm thụ được cố lực lượng kia, nhìn xem Trung Ly lão quỷ ánh mắt đã triệt để thay đổi. Từ sợ hãi đã biến thành cuồng nhiệt. Ha ha, nghĩ thông suốt. Trung Ly lão quỷ đem cái kia bản vệ sinh ma công cùng một khối lệnh bài vứt xuống trước mặt của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thánh linh giáo người. Ngươi tiếp tục lưu lại sử lai khắc, làm của ngươi thiên tài. Ta sẽ định kỳ cho ngươi cung cấp huyết đan, cùng sau này công pháp. Mà ngươi cần vì ta làm việc. Ta quỳ trên mặt đất, nhặt lên cái kia bản công pháp và lệnh bài, giống như một con chó nhặt lên chủ nhân ném tới xương cốt. Ta biết, từ giờ khắc này, nhân sinh của ta, linh hồn của ta cũng đã không thuộc về ta. Ta trở thành Trung Ly lão quỷ quân cờ, trở thành thánh linh giáo xếp vào tại sử lai khắc một cây gai độc. Nhưng ta không quan tâm. Huyền tử âm thanh tại thời khắc này trở nên vô cùng bình tĩnh làm người sợ run. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể để cho ta một lần nữa đứng tại đỉnh phong, cho dù là bán đứng linh hồn, hóa thân ác ma, thì thế nào? Chương 144, ta đã không cách nào quay đầu lại. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể để cho ta một lần nữa đứng tại đỉnh phong, cho dù là bán đứng linh hồn, hóa thân ác ma, thì thế nào? Khi huyền tử cái kia bình tĩnh đến làm người tuyệt vọng độc thoại, vang vọng tại hai cái thời đại tất cả mọi người bên hai lúc, toàn bộ thế giới đều tựa như bị cái này lạnh lẽo thấu xương đóng băng. Ngay sau đó, chính là trời long đất lở xôn xao. Điên rồ, hắn đã triệt để điên rồi. Đây cũng không phải là người, đây chính là một đầu bị sức mạnh dục vọng chi phối ác quỷ. Thánh linh giáo, lại là thánh linh giáo. Cái u ác tính này, đến tột cùng thẩm thấu đến đại lục nhiều ít xóa sình. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc học viện hải thần các. Phúc. Một cái hải thần các lao giả cũng lại không chịu nổi cái này phá vỡ tam quan kinh khủng chân tướng. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Nhanh, mau đỡ ở trang lão. Không được, tâm ta hồn lực đều phải nổ tung. Toàn bộ hải thần các nội loạn thành một đoàn. Tiên Lâm Nhi thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Giả, cũng là giả. Huyền lão, vậy mà lại là thánh linh giáo cho săn. Huyền lão, cái kia bảo vệ học viện mấy trăm năm, trong lòng bọn họ giống như định hải thần châm ý hệt lão nhân. Cái kia luôn là một bộ say thước, nhìn như lôi thôi lết hết, thời khắc mấu chốt lại vĩnh viễn ngăn tại học viện phía trước nhất hải thần các chủ. Vậy mà lại là thánh linh giáo nằm vùng quân cờ. Hắn cái kia có 102 thiên hạ thực lực, hắn cái kia hải thần các chủ địa vị, hắn cái kia ghét gác như cựu anh hùng hình tượng. Sau lưng lại là một thôn vệ người sống, bán đứng linh hồn ác ma. Đủ. Ngay tại tất cả lão giả tâm thần thất thủ, gần như sụp đổ lúc, một đạo giả nuôi lại trung khí 10 phần gầm hét, chợt vang dội. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tống Lao bây giờ chống gậy đứng lên. Khóc cái gì? Náo cái gì? Sử lai khắc vinh quang, không phải dựa vào một người. Hắn huyền tử có thể làm bẩn, chúng ta liền không thể tự tay rửa sạch sạch sẽ không? Truyền mệnh lệnh của ta. Tống Lao âm thanh giống như kinh lôi, chấn tỉnh tất cả thất thần lão giả, lập tức phong tỏa toàn bộ sử lai khắc thành, mở ra tất cả phòng ngự hồn đạo khí. Tất cả lão giả theo ta cùng nhau xuất động, đi đuổi bắt phản đồ huyền tử. Vô luận như thế nào đều phải tại hắn cho học viện, cho đại lục tạo thành tai nạn lớn hơn phía trước, đem hắn giải quyết tại chỗ. Vô luận như thế nào, đây đều là sử lai khắc chính mình bê bối, nhất thiết phải từ sử lai khắc chính mình tự tay chấm dứt. Ngay tại hải thần các bô lão chuẩn bị lôi đình xuất kích lúc, màn trời phía trên hình ảnh còn đang tiếp tục, huyền tử độc thoại vang lên lần nữa. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện của ta lần nữa khôi phục tiến triển cực nhanh, thậm chí so với lúc trước nhanh hơn. Trung Ly lão quỷ định kỳ sẽ thông qua đường dây bí mật đưa tới cho ta loại kia tên là huyết đan chí bảo, mà ta cũng bắt đầu lợi dụng giám sát đoàn thân phận ở bên ngoài trắng trợn tìm kiếm lấy con mồi. Màn trời hình ảnh đã biến thành từng màn làm cho người giận sôi huyết tinh chẳng cảnh. Tại một chỗ xa xôi thôn trang, huyền tử lấy truy tra tà hồn sư làm tên, dẫn ra đồng bạn. Tiếp đó thao thiết thần lưu võ hồn hiện lên, đem toàn bộ thôn trang sinh linh, tính cả súc vật đều cắn nuốt không còn một mảnh. Tại một cái cỡ nhỏ hồn sư tông môn, hắn thiết kế để cho tông môn cùng một cái tà hồn sư tiểu đội sống mái với nhau. Đợi đến lưỡng bại câu thương lúc, hắn trở ra thu thập tàn cuộc, đem tất cả người đều biến thành chính mình võ hồn chất dinh dưỡng. Ta danh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, từ vừa mới bắt đầu chỉ dám đối với tà hồn sư hạ thủ, càng về sau liền phổ thông hồn sư cũng không bỏ qua, lại đến cuối cùng người bình thường huyết nục cũng thành ta món ăn trong mâm. Càng về sau, ta so tà hồn sư còn điên cuồng hơn, còn muốn tàn nhẫn. Mỗi một lần giám sát đoàn nhiệm vụ, ta đều sẽ tìm đủ loại lý do hành động đơn độc. Các đồng bọn của ta còn tưởng rằng ta là vì bảo vệ bọn hắn, không để bọn hắn mạo hiểm. Nhưng kỳ thật, ta chỉ là đi ăn mà thôi. Hình ảnh lần nữa lưu truyền. Sử lai khắc học viện ban bố thanh trừ vũ hồn điện dư nghiệt nhiệm vụ. Huyền tử là báo danh tích cực nhất một cái. Tại nhiệm vụ bên trong, hắn lúc nào cũng biểu hiện anh dũng không sợ, xông lên phía trước nhất. Mỗi lần giám sát đoàn các đội hữu lúc chạy đến, chiến đấu thường thường đã kết thúc, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng huyền tử cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân ảnh. Các đội hữu đều cho là, hắn là vì thay đại gia chia sẻ áp lực, mới một người chống đỡ tất cả. Bọn hắn đem hắn coi là anh hùng, đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng trên thực tế, những cái kia vũ hồn điện tàn đảng đều thành huyền tử món ăn trong mâm. Đấu 2 giờ kỳ nhật nguyệt đế quốc trên chiến trường. Ôi, Thiên Cổ Vương lời nhìn xem trên thiên mạc cái kia máu tanh hình ảnh, cặp kia dấu ở dưới hắc bào ánh mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một cỗ ngang ngược, oán độc khí tức khủng bố từ trên người hắn ầm vang một phát. Giống. Một đầu dữ tợn, tà dị màu đen cự long hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, ngửa mặt lên trời phát ra cuồng nộ gào thét. Thiên Tả Bảy Ngược Long. Thì ra những đồng bào kia đều thành huyền tử tên xuất sinh kia thức ăn trong miệng. Sử Lai Khắc. Huyền tử, ta tất sát ngươi. Thiên Cổ Vương lời lý trí, cơ hồ muốn bị cỗ này cừu hận ngập trời thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại hắn long hồn sắp bạo tẩu lúc, an tĩnh chút, một đạo bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin đế vương thanh âm uy nghiêm, nhẹ nhàng vang lên. Từ Thiên Nhiên thậm chí không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Giống. Trong chốc lát, một cỗ so với Thiên Tả Bảy Ngược Long càng thêm bá đạo, càng thêm hoàng hách kinh khủng long uy, phóng lên trời. Một đầu toàn thân lóng lánh tím kim sắc quang mang, phản phất từ hạch tâm mặt trời đúc thành tím hoàng diện thiên long, tại Từ Thiên Nhiên sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Ô, cái kia vừa mới còn phách lối vô cùng Thiên Tả Bảy Ngược Long, tại này cổ tuyệt đối thượng vị giả uy áp trước mặt, giống như là chuột thấy mèo, phát ra một tiếng chu chéo, trong nháy mắt rụt trở về, cũng không còn dám có chút gì động. Thiên Cổ Vương lời toàn thân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, mồ hôi lạnh thấm ướt áo cõng. Hắn nhìn về phía Từ Thiên Nhiên bóng lưng bên trong, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Màn trời phía trên, huyền tử độc thoại còn đang tiếp tục. Dựa vào phệ sinh ma công cùng trung ly lão quỷ huyết đan, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá hồn thánh, hồn đấu la, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành Sử Lai Khắc học viện trong thế hệ thanh niên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ta tại học viện địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, thậm chí bị lão sư, cũng chính là hải thần các chủ, trở thành đời tiếp theo các chủ tới bồi dưỡng. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Ta trở thành Sử Lai Khắc anh hùng, trở thành tất cả mọi người đều kính ngưỡng tồn tại. Ta hưởng thụ lấy tất cả mọi người sùng bái, ta thưởng thức trí cao vô thượng quyền hạ. Huyền tử độc thoại bên trong, tràn đầy không đè nén được kích động cùng cuồng nhiệt. Ta cho là ta sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Huyền tử âm thanh xuất hiện một tia kinh hoàng. Ta vẫn quá mức đắc ý vong hình, vậy mà tại một lần tu luyện sau đó, không thể hoàn mỹ thu liễm lại trên thân cái kia cỗ tà ác khí tức, mà chính là cái kia không đáng kể một chút manh mối, bị một người phát hiện. Ta lão sư, ngay lúc đó hải thần các chủ. Hình ảnh nhất chuyển. Một gian xưa cũ trong thư phòng, hải thần các lao các chủ. Vị kia đã từng vung tha huyền tử, về sau lại đối hắn dốc túi tương thụ lão sư, đang một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Huyền tử, lão các chủ âm thanh tràn đầy mọi mệt cùng thất vọng. Ngươi gần nhất hồn lực tăng lên quá nhanh, nhanh đến mức không bình thường. Tâm ta hơi hồi hộp một chút. Hơn nữa, ta từ trên người của ngươi ngửi thấy một cỗ tà ác mùi máu tươi. Mặc dù rất nhạt, nhưng không thể gạt được ta. Lão các chủ thở dài, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, tràn đầy đau lòng. Hai tử, ta biết ngươi khát vọng sức mạnh, ta biết ngươi nhận qua ủy khuất, nhưng đường ta đạo là đi không thông. Vậy sẽ chỉ hủy ngươi. Thu tay lại a, bây giờ quay đầu còn kịp. Lão sư sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi trở lại chính đồ. Hắn đưa tay ra, muốn vô huyền tử bà bay. Nhưng mà, lần này tận tình mà nói, rơi vào thời khắc này huyền tử trong thai, cũng không thua kém một đạo đùa đòi mạng. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết. Giờ khắc này huyền tử, sớm đã trở thành một cái chim sợ cánh cong. Cực hạn dưới sự kinh hoàng, ủ thành, chính là cực hạn điên cuồng. Không, ta không thể để cho hắn đem chuyện này nói ra. Không có ai có thể hủy ta. Huyền tử cúi đầu, cặp mắt kia đã trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Ta thật vất vả mới leo đến vị trí hôm nay. Ta tuyệt không thể lại mất đi đây hết thảy. Xin lỗi rồi. Lão sư, ta đã không cách nào quay đầu lại. Chương 145, bị đông người trong đồng đạo hải tử, đừng sợ. Lão các chủ lâm thanh, thả vô cùng nhu hòa, tràn đầy trưởng giả từ ái cùng khoan dung. Ta biết, đây không phải bản ý của ngươi. Ngươi chỉ là quá khát vọng sức mạnh. Chỉ cần ngươi chịu quay đầu, lão sư thể, nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem ngươi kéo về chính đồ. Kéo về chính đồ. Nói đến thực sự là em hai a. Các ngươi đại nhân vật cao cao tại thượng những thứ này, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, ta loại này tại trong vũng bùn dây rùa người, vì bỏ lên, bỏ ra cái gì? Ngươi cái gọi là chính đồ, bất quá là phế bỏ tu vi của ta, đem ta đánh về cái kia mặc người chế rêu phế vật. Ta tuyệt không tiếp nhận. Trong lòng huyền tử đang điên cuồng gào thét, nhưng khi hắn chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đã đổi lại một bộ khóc ròng ròng, hối hận chồng chất biểu lộ. Phù phù. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, ôm lấy lao cắt chủ đuổi, gào khóc. Lao sư. Đệ tử sai. Đệ tử thật sự sai. Đệ tử chỉ là nhất thời hồ đồ, bị sức mạnh che đôi mắt ta. Cầu ngài lại cho đệ tử một cơ hội. Đệ tử cũng không dám nữa. Từ hôm nay trở đi, đệ tử cũng không tiếp tục suy nghĩ tăng cao thực lực, đệ tử nguyện ý tự phế hồn lực, chỉ cầu có thể lưu lại học viện, vì ngài dưỡng lao đưa mà. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, một phen nói đến càng là ruột gan đứt từng khúc. Cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, đủ để cho trong thiên hạ tất cả diễn viên cũng vì đó xấu hổ. Nhìn xem đệ tử bộ dạng này biết vậy chẳng làm bộ dáng. Lao các chủ tâm, cuối cùng vẫn là mềm nhũn. Đúng vậy a. Cái này dù sao cũng là hắn đã từng coi trọng nhất đệ tử, là Sử Lai Khắc hiếm có thiên tài, là học viện tương lai hy vọng. Nếu như liền như vậy phế bỏ, đối với học viện mà nói, đồng dạng là tổn thất thật lớn. Có lẽ, thật sự còn có thể cứu vãn được. Chính là cái này một tia do dự, trong chớp nhoáng này mềm lòng, thủy chính hắn sau cùng một chút hy vọng sống. "Hảo, Hảo hài tử, người trước đứng dậy." Lao các chủ đem huyền tử đỡ dậy, nhìn xem hắn khóc đến hai mắt sưng đỏ, thở dài nói, "Đã ngươi đã biết sai, vậy liền còn có được cứu. kể từ hôm nay, ngươi liền tại Hải Thần Các phía sau núi cấm đoán, không có lệnh của ta, không cho phép bước ra nửa bước. Ta sẽ vì ngươi tìm kiếm tịnh hóa tà khí biện pháp. Được cứu. Trong lòng Huyền Tử cũng hỉ, trên mặt nhưng như cũng là cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hướng về phía lao các chủ cuống quýt dập đầu. Tạ lao sư, tạ lao sư ân không giết. Cùng ngày, Huyền Tử liền bị cấm túc tại Hải Thần Các phía sau núi. Mà khi hắn rời đi lão sư tầm mắt một khắc này, trên mặt hắn tất cả hối hận cùng bi thương, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là giống như rắn độc gầm lên cừu hận cùng sát cơ. Lão sư a, ngươi cho ta cơ hội, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi vẫn là mang theo bí mật này, vĩnh viễn im lặng a. Màn đêm buông xuống, Huyền Tử từ trong ngực lấy ra khối kia thánh linh giáo lệnh bài. Hắn đem một tia hồn lực rót vào trong đó. Lệnh bài bên trong bốc lên một đạo khói đen. Cái kia khói đen tản ra cực kỳ dị ba động, ngăn trở Hải Thần Các pháp trận. Mượn nhờ cái này khói đen che giấu, Huyền Tử lặng yên không tiếng động trốn ra Hải Thần Các phía sau núi. Hắn một đường đi nhanh, đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn cốc. Sau đó lần nữa lấy ra lệnh bài, truyền lại ra một cái tín hiệu. Hết thảy sẵn sàng. Sau đó, hắn thôi động một lực, đồng nhiên một trường, hung hăng khắc ở lồng ngực của mình. Phúc. Một ngụm lịch huyết phun ra, khí tức của hắn trong nháy mắt hề và tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Vì để cho tuần vui này nhìn càng rất thật. Hắn đối với chính mình tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngay sau đó, hắn bóp nát một cái cầu cứu hồn đạo khí, đem một đạo tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tin tức gửi cho lão các chủ. Lão sư cứu ta, thánh linh giáo muốn bắt đi ta, ta nhanh không chịu nổi. Hải Thần Các bên trong thu đến tin tức lão các chủ, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn có thể cảm nhận được lúc này Huyền Tử phương hướng, còn có cái kia cực kỳ thảm đạm sinh mệnh khí tức. Huyền Tử chạy trốn, còn bị thánh linh giáo người để mắt tới, chẳng lẽ là hướng về phía Huyền Tử tới? Một cái ý nghĩ đáng sợ trong nháy mắt tại trong đầu hắn hiện lên. Này lại không phải là một cái bẫy, nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho Huyền Tử rơi xuống thánh linh giáo trong tay. Một khi Huyền Tử tu luyện tà công sự tình, bị thánh linh giáo chọc ra, cái kia toàn bộ Sử Lai Khắc học viện vạn năm danh dự, còn có hắn Hải Thần Các các chủ danh tiếng, liền đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Tử muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn. Giết cậu. Hai cái này băng lãnh chữ xuất hiện tại vị này hiền lành trưởng giả trong lòng. Sử Lai Khắc bê bối, nhất thiết phải từ Sử Lai Khắc chính mình tự tay che giấu. Vừa nghĩ đến đây, vị này 98 cấp siêu cấp đấu la, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thân hình lóe lên, tựa như cùng một đạo ảo ảnh, lặng yên rời đi Hải Thần Các, rời đi Hoàng Kim Thụ thủ hộ phạm vi, hướng về kia phiến không biết sơn cốc, mau chóng đuổi theo. Khi hắn lúc chạy đến, chỉ thấy Huyền Tử toàn thân đâm máu, tê liệt ngã xuống tại một mảnh bị phá hủy cánh rừng bên trong. Hấp hối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Huyền Tử, lao các chủ trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Nhưng mà, ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy đạo cường hành vô song, tràn đầy tà ác cùng khí tức bạo ngược uy áp, từ bốn phương tám hướng ầm vang đổ xuống. Ha ha, rốt cuộc đã đến a, chờ ngươi rất lâu. Lao các chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay người, chỉ thấy một người mặc một mạc áo bào xám, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn, chính là Thánh Linh giáo giáo chủ, cấp 99 cực hạn đấu la Trung Ly lão quỷ. Mà ở phía sau hắn, 10 tên người mặc hắc bào, khí tức tất cả tại phong hào đấu la cấp bậc hộ pháp, xếp thành một hàng, phong kín lao các chủ tất cả đường lui. Trung Ly lão quỷ, lao các chủ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn biết chính mình trúng kế, mà càng làm cho hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh chính là cái kia vừa mới còn thoi thót, phản phất một giây sau sẽ chết đi đệ tử Huyền Tử. Bây giờ vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn lao đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt bộ kia hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng bị hoàn toàn lạnh lẽo đến mức tận cùng hờ hững thay thế. Hắn nhìn mình lão sư, giống như tại nhìn một người chết. Lão sư, tha thứ ta. Giờ khắc này, lão các chủ cuối cùng hiểu rồi hết thảy tất cả. Phản bội, lừa gạt, cả bấy. Vô tận hối hận cùng đau lòng xông lên đầu. Hắn hận chính mình, hận tại sao mình lại nhất thời mềm lòng, vì sao lại tin tưởng cái này nghiệt độ chuyện ma quỷ. Nghiên xúc. Một tiếng bi phẫn muốn chết gầm thét, vang vọng bầu trời đêm. Lão các chủ không chút do dự, thả ra chính mình võ hồn. 9 cái hồn hoàn trợn sáng lên, uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương. Nhưng mà, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, chắc chắn kết cục. Vâng, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, tại chuông cách ố và mấy tên hộ pháp vây công. Lao các chủ thân thể, giống như diều đứt dây, nặng nề mà nện xuống đất. Máu tươi, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Hắn bại. Lao sư, ngươi biết nhiều lắm. Huyền Tử từng bước một, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cho nên, yên tâm mà đi thôi. Tại lao các chủ cái kia tràn đầy không dám tin cùng vô tận bi ai trong ánh mắt. Huyền Tử bàn tay sáng lên đen như mực tà ác quan mang, hung hăng khắc ở hắn trên đỉnh đầu. Một đời Hải Thần Các các chủ, Sử Lai Khắc Kình Thiên chi trụ, liền như vậy vỡ lạc, chết ở chính mình tín nhiệm nhất, thương yêu nhất đệ tử trong tay. Làm xong đây hết thảy, Huyền Tử quay đầu nhìn về phía Trung Ly lão quỷ. Trung Ly lão quỷ thỏa mãn cười khằng khặc quá dị. Không tệ, đủ tâm ngoan thủ lạn. Cô này 98 cấp thi thể, thế nhưng là vật đại bộ a. Phân ngươi một nửa, đầy đủ ngươi đột phá cái kia bình cảnh. Tiếng nói vừa ra, Huyền Tử sau lưng thao thiết thần như võ hồn chợt hiện lên. Cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền đem chính mình nhân sư một nửa thân thể thôn phệ hầu như không còn. Và anh, Một cỗ trước nay chưa có bàng bạc năng lượng tại huyền tử thể bên trong ầm vang nổ tung. 90 cấp. Hắn cuối cùng bước vào cái này mơ tưởng để cầu cảnh giới. Màn trời phía trên, kim quang đại thịnh. Cái kia băng lãnh vô tình thẩm phán thanh âm lại độ vang tận mây xanh. Đầu thứ nhất lý do, hãm hại đồng môn, giết hại sư trưởng. Trình bày hoàn tất. Giờ khắc này, hai cái thời đại, cả thế gian chấn kinh. Thí sư, hắn vậy mà thí sư. Xuất sinh, quả thực là xuất sinh không bằng. Vì sức mạnh, ngay cả mình nhân sư đều có thể hạ thủ được. Cái này nguyên tử, là ta đã thấy tối ti tiện, vô sỉ nhất, không có nhất nhân tính ngụy quân tử. Sử Lai Khắc Học Viện ra thứ bại hoại như vậy, thực sự là vạn năm vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số tóa mạ cùng nguyên rủa, vang vọng tại đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Đấu nhất thời kỳ tinh đấu đại xâm lâm. Bị đông một cái tay nắm không ngừng rẽ rùa tiểu vũ cổ, một bên nhìn xem màn trời. Khi thấy huyền tử thí sư một màn kia lúc, khoe miệng của nàng câu lên một vòng tán dương đường cong. Tại thí sư một khối này, nàng tự nhận so huyền tử có kinh nghiệm hơn. Từ mức độ nào đó tới nói, cái này vạn năm sau đó văn bối, cũng coi là bên trên là nàng người trong đồng đạo chương 146, giám sát đoàn đoàn trưởng. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắp thành hải thần các. Mấy đạo thân ảnh mang theo đầy người mỏi mệt cùng lo lắng, một lần nữa tụ tập ở hải thần các bên trong. Chính là lấy Tống Lao cầm đầu, xuất động tìm kiếm huyền tử chư vị lão giả. Không có. Toàn bộ sử lai khắp thành đều tìm khắp cả, căn bản không có huyền tử bóng dáng. Ngoài thành pháp trận phòng ngự cũng không có bị xúc động dấu hiệu, hắn giống như là hư không tiêu thất một dạng. Tiên Lâm Nhi sắc mặt trắng bệnh, thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào ức chế khủng hoảng. Còn lại lão giả cũng là một mặt nghiêm trọng, lo lắng. Một cái 97 cấp siêu cấp đấu la, một cái đối với sử lai khắc rõ như lòng bàn tay hải thần các chủ. Nếu như quyết tâm phải trốn đi, bọn hắn căn bản không chỗ có thể tìm ra. Tên nghiệp chứng này, hắn đến cùng muốn làm gì? Tống Lao dùng sức đem quải trượng ngừng lại trên mặt đất, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng lo nghĩ. Nhưng mà mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, bọn hắn lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ treo cao với thiên tế kim sắc màn trời. Đúng lúc này, bọn hắn trước mắt màn trời phía trên, tia sáng lưu chuyển. Trận kia phát sinh ở mấy trăm năm trước Sơn Quốc phục sát. Trận kia bị sử lai khắc học viện Trần Phong mấy trăm năm cơ mật tối cao. Đẫm máu hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn thấy được huyền tử cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, thấy được hắn như thế nào dẫn dụ chính mình nhân sư, từng bước một bước vào bẫy dập tử vong. Bọn hắn thấy được Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Ly lão quỷ, là như thế nào cùng huyền tử cấu kết với nhau làm việc xấu, vây giết một đời hải thần các chủ. Cuối cùng, bọn hắn thấy được để cho bọn hắn suốt đời khó quên, sợ vỡ mật một màn. Huyền tử, cái kia bọn hắn đã từng vô cùng kính ngưỡng huyền lão, vậy mà ngay trước mặt Trung Ly lão quỷ, đem chính mình nhân sư thi thể xem như đồ ăn đồng dạng, sinh sinh thôn phệ. Mẹ, một cái trẻ tuổi lão giả cũng lại không chịu nổi cái này kinh khủng hình ảnh, tại chỗ cúi người, kịch liệt nôn ra một trận. Xuất sinh a. Tống Lao trong tay quả trượng, bị nàng sinh sinh tạo thành một miệng. Nàng hai mắt đỏ thẫm, nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Thì ra là như thế. Bọn hắn vẫn cho là lão các chủ là vẫn lạc tại trước đây giáo chủ Trung Ly lão quỷ âm mưu phía dưới. Bọn hắn đem Trung Ly lão quỷ hận mấy trăm năm, lại có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trận bi kịch này chân chính chủ mưu, lại chính là lão các chủ thương yêu nhất đệ tử. Sử Lai Khắc Học Viện cựu nhân lớn nhất, lại chính là Sử Lai Khắc tầng cao nhất. Ta Sử Lai Khắc Học Viện, đến tột cùng là đã tạo cái nghiệt gì a? Tống Lao phát ra một tiếng bi thương kêu rên, cũng nhịn không được nữa. Một ngụm tâm huyết phun ra, cả người ngã về phía sau. Toàn bộ hải thần các, tại thời khắc này, hóa thành nhân gian luyện ngục. Ma man trời thẩm phán, cũng sẽ không bởi vì bọn họ sụp đổ mà ngừng. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại cực lớn bi thương cùng tức giận lúc, màn trời tia sáng, lần nữa phát sinh biến hóa. Đầu thứ hai tội trạng nổi lên. Kế tiếp, trình bày đầu thứ hai lý do. Thôn vệ sinh linh, hóa thân tà ma. Băng lãnh chữ viết, lần nữa hiện lên. Màn trời phía trên, huyền tử độc thoại, cũng lại độ băng lên. Lão sư chết, tại học viện đưa tới sóng to gió lớn. Trung Ly lão quỷ đối ngoại tuyên bố, là hắn mai phục giết chết Sử Lai Khắc Hải thần các chủ. Mà ta, nhưng là trận kia phục sát bên trong, một cái duy nhất may mắn chạy trốn người sống sót. Trong tấm hình, huyền tử trọng thương trở về. Tại trên lão các chủ tang lễ, khóc đến chết đi sống lại, mấy lần hôn mê. Đem một cái cực kỳ bi thương đệ tử hình tượng, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lão sư sau khi chết, sư đệ của hắn, cũng chính là sư thúc của ta một gần, thuận lý thành trường, tiếp nhận hải thần các chủ chi vị. Hình ảnh hoán đổi đến hải thần các trong hội nghị. Vừa mới tiếp nhận các chủ chi vị một gần, sắc mặt tái xanh, trên thân tản ra trước nay chưa có sát ý, hắn vô bàn đứng dậy, tuyên bố muốn tập kết học viện tất cả lực lượng, hướng Thánh Linh giáo toàn diện khai chiến, là sư minh báo thủ rửa hận. Ha ha, khai chiến? Thực sự là ngây thơ. Ta làm sao có thể, nhờ ngươi hỏng Trung Ly lão quỷ chuyện tốt. Ta xuất thủ lần nữa, chú tâm chủ tính một hồi âm mưu. Một gần sư thúc cái kia tràn đầy báo thủ lửa giận, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mà ta dựa vào thôn vệ lao sư thi thể có được năng lượng khổng lồ, cùng với Trung Ly lão quỷ sau này cung cấp huyết đan, thực lực tiến triển cực nhanh. Lại thêm ta là một cân sư thúc duy nhất sư điệt, lại là trận kêu bi kịch người bị hại, ta tại học viện địa vị không giảm ngược lại tăng. Rất nhanh, một cân sư thúc liền đem giám sát đoàn giao cho trên tay của ta, bổ nhiệm ta vì giám sát đoàn đoàn trưởng. Giám sát đoàn đoàn trưởng, ha ha, thật là một cái vị trí tốt ta. Danh chính ngôn thuận, du tẩu tại hắc ám cùng giết hại biên giới, còn có so đây càng thích hợp ta sân khấu sao? Nhưng mà còn chưa đủ. Giám sát đoàn nhiệm vụ cũng là tự nguyện tham dự, hơn nữa mục tiêu lớn phần lớn là hạ người cùng hung cực ác, tính nguy hiểm cực cao, nguyện ý đi người quá ít, thức ăn của ta không đủ a. Trong tấm hình, quan mới nhậm chức huyện tử lập tức tiến hành một hạng quyết đoán cải cách. Tại ta vấn đề gì trong nhà kính giải không ra đại thụ che trời dưới sự đề nghị, Hải Thần Các thông qua được một đầu quy định mới. Từ nay về sau, mỗi một vị sử lai khắp nội viện học viên muốn tốt nghiệp đều phải cưỡng chế tính chất địa, hoàn thành ít nhất 30 hạng giám sát đoàn nhiệm vụ. Ta hảo sư thúc a, ngươi thật đúng là giúp ta một đại ân. Có liên tục không ngừng đưa tới cửa đồ ăn, lực lượng của ta cuối cùng có thể không cố kỵ gì, phi tốc lớn lên. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắp thành. Vô số đã từng hoặc đang tại nội viện học tập học viên, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn vẫn cho là đây là học viện vì ma luyện bọn hắn mà định ra ở dưới quy củ. Lại không nghĩ rằng, màn trời hình ảnh bắt đầu nhanh chóng thoáng qua từng màn giám sát đoàn làm nhiệm vụ chẳng cảnh. Từng đội trẻ tuổi, non nớt, đối với tương lai tràn đầy ước mơ sử lai khắp nội viện thiên tài. Tại huyền tử dẫn dắt phía dưới, lao tới từng cái nhiệm vụ nguy hiểm địa điểm. Tiếp đó, chính là vĩnh vô chỉ cảnh ngoại ý muốn báo cáo huyền đoàn trưởng, á tiểu đội tao nộ cả bấy, toàn quân bị diệt. Báo cáo, vê tiểu đội gặp tà hồn sư thực lực viễn siêu tình báo, ngoại trừ đội trưởng trọng thương trốn về, những người còn lại đều hy sinh. Huyền đoàn trưởng, chúng ta lại thất bại. Giám sát đoàn tử vong tỷ lệ bắt đầu lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lao nhanh tăng vọt. Mỗi một lần nhiệm vụ trở về, huyền tử đều biểu hiện đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân. Ta đem nguyên nhân đổ cho các học viên thực chiến tố chất quá kém, địch nhân quá mức giảo hoạt, ngành tình báo sai lầm chờ đã. Thậm chí ta còn nhiều lần tại Hải Thần Các trong hội nghị tự trách, thỉnh cầu từ đi đoàn trưởng chi vị. Nhưng mỗi một lần đều bị không rõ chân tướng mục gân cùng khác các bô lao giữ lại. Không có ai biết, tại những cái kia cái gọi là ngoài ý muốn sau lưng, là huyền tử từng đôi ánh mắt lạnh như băng, trong bóng tối thao túng hết thảy. Là hắn cố ý tiết lộ tình báo, để cho các học viên một đầu tiến đụng vào địch nhân vòng đây. Là hắn đang học viên môn cùng tà hồn sư lưỡng bại câu thương lúc tỏa sơn quan hổ đấu. Là hắn tại chiến đấu sau khi kết thúc hóa thân ác ma, đem những cái kia vốn nên bị hắn bảo vệ trẻ tuổi sinh mệnh, tính cả địch nhân của bọn hắn cùng một chỗ, đã biến thành thao thiết thần lưu trong miệng đồ ăn. Ha ha, giám sát đoàn, thế này sao lại là cái gì sử lai khắc giám sát đoàn? Đây rõ ràng là ta tư nhân bại săn, là ta nuôi nhốt huyết thực. Nông trường a, màn trời hình ảnh như ngừng lại huyền tử cái kia trương tràn đầy tham lam cùng thỏa mãn dữ tợn khuôn mặt tươi cười bên trên. Giờ khắc này, hai cái thời đại, vô số sinh linh, khắp cả người phát lệ. Chương 147, thiên ma. Làm huyền tử cái kia trương tràn đầy tham lam cùng thỏa mãn dữ tợn khuôn mặt tươi cười dừng lại tại màn trời phía trên lúc, toàn bộ đấu la đại lục đều lâm vào tĩnh mịch. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là sử lai khắp nội thành, cái kia núi lở biển động một dạng diễn dị. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắp học viện. A, một cái tóc bạc hoa dâm lão giáo sư, hai mắt sung huyết, nhìn chằm chằm trên thiên mạc một bộ bị huyền tử há miệng thôn phệ tuổi trẻ thi thể. Tiếng kêu tê tâm liệt phế kêu rên, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều cùng nhau hô lên. Tôn nhi của ta, tôn nhi của ta a. Hắn bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể kịch liệt lay động, hai mắt đỏ thẫm giống như điên dại. Ngươi trả cho ta tôn nhi mệnh tới. Huyền tử, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cái này chết không yên lành xuất sinh a. Hắn nhớ kỹ, hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Trước kia cháu của hắn là một lần kia nội viện thiên tài kiệt xuất nhất một trong, là cả nhà kiêu ngạo. Tại thi hành một lần giám sát đoàn nhiệm vụ sau bất hạnh hy sinh ngày đó, chính là huyền tử tự mình đem một cái băng lãnh vinh dự văn trường cùng cháu trai hắn di vật giao đến trên tay của hắn. Huyền tử trên mặt mang theo trầm thống như vậy thương tiếc, âm thanh khàn khàn nói là cháu của hắn vì bảo hộ đồng bạn cùng xảo trá tà hồn sư anh dũng chiến đấu anh dũng kết lực mà chết, là sử lai khắc anh hùng. Hắn bị thế bi thương mấy chục năm, nhưng cũng vì cháu trai anh dũng cùng vinh quang yêu ngạo mấy chục năm. Nhưng bây giờ màn trời dùng phương thức tàn khốc nhất nói cho hắn biết, cái kia hết thảy cũng là giả, từ đầu đến đuôi hoang luôn. Cháu của hắn không phải chết bởi tà hồn sư chi thủ, mà là chết ở hắn tối kính ngưỡng huyền lao thủ trung. Thậm chí ngay cả sau khi chết đều bị xem như huyết thực thôn vệ, hải quốc không còn, anh hùng vinh quang bất quá là ác ma sau bữa ăn một tiếng ở một cái. Cà ca, một cái nội viện nữ học viên nhìn xem trên thiên mạc lóe lên một cái thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt sụp đổ quỳ rạp xuống đất, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng khóc đến ruột gan nước từng khúc. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi hại chết ca ca ta. Huyền tử, ta với ngươi không đội trời chung, bạn chí thân của ta. Hắn trước kia cũng là giám sát đoàn thành viên, về sau liền sẽ chưa có trở về. Thì ra còn có bạn gái của ta, nàng nói muốn đi giám sát đoàn kiến công lập nghiệp, trở về liền cùng ta thành hôn. Hu hu, vị kia minh đệ, bạn gái của ngươi không phải đi giám sát đoàn, là cùng người khác chạy. Từng tiếng khắp huyết rên rỉ tại sử lai khắp thành mỗi một cái xó xỉnh băng lên, toàn bộ sử lai khắp thành hóa thành một mảnh bi thương hải dương. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Mấy trăm năm qua tại giám sát đoàn nhiệm vụ bên trong hy sinh học viên đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, bọn hắn mỗi một cái đều từng là thiên tri tiêu tử, là gia tộc hy vọng, là sử lai khắp tương lai. Bọn hắn đều cho là mình thân nhân, bạn thân, người yêu, là chết bởi từng tràng đau buồn chiến đấu, là vì thủ hộ đại lục hòa bình mà anh dũng hiến thân. Nhưng cho tới hôm nay, bọn hắn mới biết được, cái kia cái gọi là giám sát nhiệm vụ, bất quá là một hồi chú tâm bảy kế âm mưu, một hồi đơn phương máu tanh đồ sát. Mà đao phủ đúng là bọn họ tín nhiệm nhất, tối kính ngưỡng. Huyền lão, đúng lúc này, màn trời phía trên hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Huyền tử độc thoại lạnh như băng vang lên, để cho tiện ta đi săn, cũng vì che giấu hai mắt người, ta chuẩn bị cho mình một cái thân phận mới. Trong tấm hình, Huyền Tử mặc vào một kiện hắc bào thùng thình, đem chính mình bao phủ tại trong bóng râm. Sau đó, hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra một tấm mặt nạ màu đỏ ngỏm. Cái kia mặt nạ giữ tận như ác quỷ, khoe miệng vét ra một cái quỷ dị độ cong, phản phất tại chế rêu thế gian hết thảy. Hắn chậm rãi đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Ở trước mặt cô đeo lên một khắc này, cả người hắn khí tức cũng thay đổi. Không bao giờ lại là cái kia lôi tha lôi thôi, là ăn như mạng người lão, mà là trong một cái từ địa ngục thâm viên leo ra, cắn người khác ăn mà. Từ đó về sau, ta hồn sư thế giới bên trong nhiều một cái truyền thuyết. Một người mặc áo bào đen, đầu đội huyết sắc mặt nạ ác quỷ, chuyên môn đi săn hồn sư, vô luận chính tà, tất cả thôn phệ hầu như không còn cường giả bí ẩn. Bởi vì ta võ hồn là thao thiết, cho nên bọn hắn cho ta một cái xưng hảo. Thiết ma. Thiết ma hai chữ này vừa ra, giống như hai ngọn núi lớn, hung hăng đặt ở đấu hai giờ kỳ tất cả hồn sư trong lòng. Vô số người trên mặt đều lộ ra hãi nhiên muốn chết hoảng sợ. Thiết ma. Lại là hắn. Một cái thành danh đã lâu lão hồn đế, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy. Ta nhớ ra rồi. Trong năm phía trước, Thiết ma chi danh, trên đại lục quả thực là cấm kỵ. Hung danh hiển hách, nhưng chỉ tiểu nhi khóc đêm a. Truyền thuyết người này xuất quỷ nhập thần, thực lực thâm bất khả trắc, tính cách càng là tàn bạo đến cực điểm. Chết ở trên tay hắn hồn sư, vô số kể. Hơn nữa tử trạng đều cực kỳ thê thảm, bị hút cạn máu thịt, chỉ còn lại một tấm da người. Lúc đó đại lục thượng nhân tâm kinh hoàng, đều tưởng rằng cái nào không xuất thế lao tà ma đi ra quay phá. Ai có thể nghĩ tới, cái này giết người như ngoé thiết ma, lại chính là Sử Lai Khắc học viện người lão. Trên thiên mạc, Huyền Tử độc thoại vẫn còn tiếp tục. Dựa vào thiết ma cái thân phận này, ta vì thánh linh giáo, dọn dẹp không thiếu phiền phức. Càng quan trọng chính là, ta đem một nhóm lại một nhóm Sử Lai Khắc thiên tài, đưa vào Trung Ly lão quỷ trong miệng, cũng đưa vào chính ta trong bụng. Để báo đáp lại, ta tại thánh linh trong giáo địa vị, cũng nước lên thì thuyền lên. Trong tấm hình, thánh linh giáo tổng bộ, một tòa âm trầm quỷ dị cung điện dưới đất bên trong. Trung Ly lão quỷ ngồi cao tại hải cốt trên ngai vàng, trước mặt mọi người tuyên bố: "Kể từ hôm nay, thiết ma chính là ta thánh linh giáo vinh dự trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới." Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Huyền Tử, đứng tại trong đại điện, nhận lấy vô số tà hồn sư cùng nhiệt mà e ngại chiều bái. Một mặt là Sử Lai Khắc học viện thủ hộ thần, hải thần các lão giả. Một mặt là thánh linh giáo vinh dự trưởng lão, hung danh rõ ràng thiết ma nam nhân này, tại hắc bạch hai đạo ở giữa thành thạo điêu luyện, đem tất cả người đều đùa bỡn tại trên bàn tay. Đến lúc này, màn chơi phía trên, kim quang tái hiện. Cái kia băng lãnh thẩm phán chữ viết, chậm rãi hiện lên. Đầu thứ hai lý do, thôn vệ sinh linh, hóa thân tà ma. Trình bày hoàn tất. Hải thần trong các, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả lão giả ngây ngốc nhìn xem màn trời. Tống Lao đã ung dung tỉnh lại, nhưng nàng tình nguyện chính mình liền như vậy mất đi, bởi vì hết thảy trước mắt, so đáng sợ nhất ác ngộng, còn muốn cho nàng tuyệt vọng. Thiết ma, ha ha, thiết ma. Tiên Lâm Nhi thất thần tự lẩm bẩm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt cùng tự dễ ước. Thì ra, chúng ta một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo giám sát đoàn, bất quá là cho một đầu ác ma cung cấp thức ăn lò sát sinh. Thanh âm của nàng tràn đầy vô tận đau đớn cùng tự trách. Chúng ta cũng là đồng lõa. Chúng ta tất cả đều là đồng lõa. Đúng vậy a, đồng lõa. Mỗi một vị hải thần các lao giả đều tham dự qua đầu kia cưỡng chế nhiệm vụ quy định chế định cùng thi hành. Bọn hắn muốn cho rằng đây là đang vì học viện bồi dưỡng lương đống, lại không nghĩ rằng bọn hắn tự tay đem học sinh của mình từng cái đẩy vào ác ma huyết buồn đại khẩu. Bọn hắn khảo hạch mỗi một phần thương vong danh sách cũng là huyền tử menu. Đạo tâm của bọn họ tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Chương 148, Tam nhãn kim nghe, huyền tử âm lưu. Sử Lai Khắc trong thành, một mảnh tiêu rên. Nhưng mà cái này còn không phải là kết thúc. Cùng ngay màn phía trên, đầu thứ hai tội trạng kim sắc chữ viết chậm rãi biến mất lúc. Trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Bọn hắn biết, còn có một đầu cuối cùng. Ông, màn trời quang mang đại thịnh, cái kia băng lãnh thẩm phán, đúng hạn mà tới. Kế tiếp, trình bày một đầu cuối cùng lý do. Cấu kết tà hồn, hoa loạn học viện. Hình ảnh sáng lên. Lần này, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một hồi tang lễ. Trên thánh linh giáo nhất đại giáo chủ, Trung Ly lão quỷ tang lễ. Trong tấm hình, Huyền Tử một thân áo bào đen, mang theo cái kia trương huyết sắc thiết ma mặt nạ. Đứng tại tân nhiệm giáo chủ Diệp Tịch Thủy bên cạnh, địa vị siêu nhiên. Nội tâm của hắn độc thoại, âm u lạnh lẽo mà đắc ý Trung Ly lão quỷ chết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Ta tại Thánh Linh giáo địa vị đã thâm căn cố đế, thậm chí được tôn là thái thượng trưởng lão. Liên Long Tiêu Sa cũng phải đối với ta lễ kính ba phần. Sử Lai Khắc cùng Thánh Linh giáo, trắng cùng đen, quang minh cùng hắc ám, toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của ta. Loại cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu. Hình ảnh tiếp tục. Quyền lực của ta càng lúc càng lớn, khẩu vị của ta cũng càng lúc càng lớn. Thông thường nội viện học viên đã không cách nào thỏa mãn ta. Ta cần cao hơn chất lượng huyết thực. Hình ảnh lấp lóe, như ngừng lại một lần giám sát đoàn nhiệm vụ động viên hội bên trên. Một cái tư thế liên ngang, khí chất như lan tuyệt mỹ nữ tử, đang đứng tại tất cả học viên phía trước nhất. Nàng chính là lúc đó nội viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Đấu 2 giờ kỳ Sử Lai Khắc thành. Trong đám người Trương Nhạc Huyên, khi nhìn đến lúc còn trẻ chính mình lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật. Một cố dự cảm bất tưởng trong nháy mắt bao phủ trong lòng của nàng. Tốt biết bao người kế tục a, từng cái thiên phú dị bẩm, tràn đầy sinh mệnh lực. Thực sự là tuyệt cao nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thấy trong tấm hình, Huyền Tử lợi dụng tình báo sai lầm, đem Trương Nhạc Huyên lãnh đạo từ nội viện cao cấp nhất tinh anh tạo thành đội ngũ, dẫn vào Thánh Linh giáo sớm đã bố trí tốt vòng đây. Mấy chục tên cường đại tà hồn sư từ trên trời giáng xuống. Trương Nhạc Huyên tiểu đội quả bất địch chúng, thương vong thảm trọng. Ma Huyên Tử thì lại lấy thiết ma thân phận, giấu ở chỗ tối, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn không chỉ không có xuất thủ cứu rút, ngược lại tại thời khắc mấu chốt, âm thầm ra tay, cắt đứt Trương Nhạc Huyên tiểu đội đường lui. Cuối cùng, toàn bộ tiểu đội, toàn quân bị diệt. Chỉ có bị hắn tận lực lưu lại Trương Nhạc Huyên, may mắn sống tiếp được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Huyên Tử tháo mặt nạ xuống, đổi về sử lai khắc trang phục, giả vờ lưng đứng tới trầm dáng vẻ, xuất hiện ở hấp hối Trương Nhạc Huyên trước mặt. Trên mặt viết đầy bi thương cùng tự trách Nhạc Huyên, là Huyền gia ra tới chậm, đều tại ta a. Sau đó, hình ảnh hoán đổi đến sử lai khắc học viện. Huyền Tử tại Hải Thần Các trong hội nghị than thở khóc lóc, chủ động mời từ giám sát đoàn đoàn trưởng trước. Là ta vô năng, là ta hại chết bọn nhỏ, ta không mặt mũi lại ngồi ở vị trí này. Hắn diện tình chân ý thiết, đấm ngực dậm chân. Mà đúng lúc này, thương thế chưa lành Trương Nhạc Huyền kéo lấy thân thể hư nhược, vọt vào hội trường. Nàng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Huyền Tử. Huyền lão, không liên quan chuyện của ngài, là chúng ta quá yếu. Nếu như không phải ngài kịp thời đổi tới, ta cũng đã chết. Van cầu ngài, không nên rời đi giám sát đoàn. Sử lai khắc không thể không có ngài. Màn trời bên ngoài, nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn chính mình. Trương Nhạc Nguyên sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Thì ra chân tướng là như thế này. Thì ra, những cái kia tình như tay chân đồng bạn, là chết bởi chính mình tối kính ngưỡng trưởng bối tính toán. Mà chính mình, lại còn đối với tên đao phủ này, cảm ơn đái đức nhiều năm như vậy. Phúc. Một ngụm tâm huyết, đống nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người nàng lan can. Trương Nhạc Nguyên mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa, ngã về phía sau. Trong nội tâm nàng ý niệm duy nhất chính là vô tận hối hận cùng sỉ nhục. Màn trời hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Ngụy Quân Tử bảng tên thứ 10 Thiên Cổ Vương Lợi hình ảnh lần nữa hiện lên. Trước đây, cái kia đem dã tâm bừng bừng Thiên Cổ Vương Lợi mời chào tiến Thánh Linh Giáo Hắc Bảo Nhân thần bí. Bây giờ cuối cùng lộ ra hắn chân diện mục. Áo bào đen phía dưới chính là Huyền Tử cái kia trương làm cho người nôn mửa khuôn mặt. Ta thao, nguyên lai là hắn. Một cái sử lai khắc hải thần các lao giả, vậy mà tự thân vì thế lực đối địch mời chào nhân tài, lại không thu lưới, Huyền Tử đều phải lên làm sử lai khắc viện trưởng. Không đúng, giống như đã là. Ngay sau đó, hình ảnh lại hoán đôi đến đấu hai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái. Sử lai khắc đội đại biểu tao ngộ thánh linh giáo tử thần sứ giả tập kích. Tại trong cuộc chiến đấu kia, sử lai khắc đội dự bị một cái thiên tài học viên Diêu Hạo Hiên, hải cốt không còn. Lúc đó, xem như lĩnh đội cùng người bảo vệ Huyền Tử, ngắn ngủi rời đi chiến trường. Mà bây giờ màn trời tiết lộ chân tướng. Đây hết thảy cũng là Huyền Tử ở sau lưng làm. Thấy cảnh này, tất cả nhận biết Diêu Hạo Hiên người đều hai mắt đỏ thẫm. Từng kiện, từng cọc, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đều cho là Huyền Tử tội ác, đã tội lỗi chồng chất. Nhưng bọn hắn sai. Nam nhân này điên cuồng cùng ác độc, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Màn trời phía trên, hình ảnh chợt biến đổi. Xuất hiện ba cái thiếu niên thân ảnh, chính là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Trong tấm hình, Huyền Tử đang mang theo bọn hắn, xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, săn giết hồn thú. Nhưng vào lúc này, một đầu kỳ dị hồn thú xuất hiện tại màn trời phía trên. Toàn thân nó phảng phất là từ thuần túy nhất kim sắc thủy tinh điêu khắc thành, thân hình giống như kỳ lân. Chỗ mi tâm còn có một cái khép lại mắt rộng. Trên người nó tản ra an lành, cao quý, khí tức thần thánh. Phảng phất là giữa thiên địa tất cả khí vận sủng nhi. Đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm. Trong bóng tối, một đôi uy nghiêm trong mắt màu vàng nóng mở ra. Một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu hội tâm. Trên thiên mạc, khi tất cả người đều bị đầu này tam nhãn kim nê xuất hiện rung động lúc, Huyền Tử nội tâm độc thoại lại tại lúc này vang lên. Đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nê, khá lắm. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Biết rõ động nó sẽ dẫn tới toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm điên cuồng trả thù, thậm chí có thể dẫn phát xưa nay chưa từng có thú triều. Nhưng mà chỉ cần thao tác thỏa đáng, để cho thú triều xung kích sử lai khắc. Đến lúc đó, tử thương vô số, hỗn loạn tương mừng, ta có thể thu lấy được bao nhiêu chất dinh dưỡng? Ý nghĩ này giống như liệu nguyên giáng hỏa, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Chỉ thấy trong hình Huyền Tử cười hắc hắc, rồi ra quạt hương bùa một dạng đại thủ đông nhiên đập vào tam nhãn kim nê trên đầu. Phanh! Đế hoàng thụy thú liền phản ứng đều không phản ứng lại, cả đầu liền bị một cỗ cự lực hung hăng đặt tại trên mặt đất. Huyền Tử đại thủ thậm chí còn dùng sức vớt, để nó cái kia cao quý đầu người cùng bùn đất tới một lần tiếp xúc thân mật, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Huyền Tử độc thoại trở nên càng điên cuồng cùng tham lam, vẹn vẹn chọc giận nó còn chưa đủ, đây chính là đế hoàng thủy thú, là khí vận hóa thân, nó giá trị thực sự cũng không phải dùng để ăn. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Hoắc Vũ Hạo trên thân, hắn cười hắc hắc nói, thủy thú chỗ vạn thú phải che chở, hắn thuộc trí cao, người có thể tiếp nhận dẫn, nhanh chớ lộn xộn. Một giây sau, Huyền Tử án lấy tam nhãn kim nghe, đem hắn cùng Hoắc Vũ Hạo cái chán đối tiếp. Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo cực kỳ hoảng sợ. Ông, một đạo kim quang lóe ánh từ tam nhãn trong cơ thể của kim nghe gắng gượng xé rách đi ra. Kim quang theo cái chán tiến nhập trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Ô, tam nhãn kim nghe phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rên rỉ. Đạo kim quang kia chính là nó thân là đế hoàng thụy thú khí vận chi lực, ước chừng một nửa khí vận bị Hoắc Vũ Hạo cho phân đi. A, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một loại liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng với tam nhãn kim nghe ở giữa lặng yên thiết lập. Hắn không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình tự hồ vĩnh viễn đã mất đi cái gì, lại lấy được cái gì. Rất tốt, lần này đám kia hồn thú liền có lý do độc thủ, nhưng là lại sẽ không triệt để bạo nộ rồi. Huyền tử hài lòng buông lòng tay ra. Đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm. Giống. Rít lên một tiếng, vang dội toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Vô số khí tức cường đại phóng lên trời. Mà đại lục bên trên ức vạn sinh linh, nhìn xem huyền tử cái kia tìm đường chết cử động, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cái bước này, thật sự điên rồi. Hắn vì mình tư dục, vậy mà không tiếp bước lên nhân loại cùng hồn thú ở giữa chiến tranh. Chương 149, thao thiết thị yến, huyết tế toàn thành. Đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm khu hải tâm. Giống. Một đầu thân hình che khuất bầu trời cực lớn hắc long, từ sinh mạng chi hồ đáy hồ đột nhiên xông ra, nhấc lên vạn trượng sóng to. Cặp kia uy nghiêm kim sắc mắt rồng bên trong, thiêu đốt lên đủ để thiêu tận bầu trời căm giận ngút trời. Thú thần, đế thiên, nhân loại. Đế thiên âm thanh hóa thành quần quần lôi đỉnh, tại toàn bộ trên rừng rậm khoảng không vang dội. Các ngươi, đây là tại tự chịu diệt vong. Màn chơi phía trên, liên quan tới huyền tử điều thứ 3 tội trạng trình bày đã kết thúc. Cấu kết tà hồn, hoa loạn học viện. Trình bày hoàn tất. Màu vàng chưa biết, tại màn trời phía trên dừng lại phút chốc, dường như đang cho thế nhân tiêu hóa thời gian. Cuối cùng, kết thúc. Hai cái thời đại, vô số sinh linh đều xuống ý thức thở phào một cái. Thần kinh căng thẳng, cuối cùng có thể thoáng buông lỏng. Trận này đối với huyền tử thẩm phán, chung quy là kết thúc. Mặc dù quá trình để cho người ta khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, nhưng cũng may hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng. Kế tiếp, liền nên là thiên đạo hạ xuống trừng phạt, để cho ác ma này nhận được hắn muốn có báo ứng. Hải thần trong các, Tống lão, Tiên Lâm Nhi chờ tất cả lão giả đều mặt xám như cho ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là trận này đối với huyền tử thẩm phán sắp hạ màn kết thúc thời điểm, dị biến nảy sinh. Ông, cái kia vốn nên chậm rãi tắt màn trời, lại ở đây một khắc, đột nhiên kim quang đại thịnh. Kỳ quang mang chi rực rỡ, thậm chí so trước đó bất kỳ lần nào đều phải lóa mắt. Chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa xong. Chẳng lẽ nói, huyền tử còn có đáng sợ hơn tội ác? Trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa bị thốt lên tới cổ họng. Ngay sau đó, màn trời phía trên hình ảnh phát sinh biến hóa, không còn là đi qua hình ảnh chiếu lại, mà là một bộ thời gian thực hình ảnh. Trong hình, một tòa vô cùng hùng vĩ cực lớn lâu đài chiếu vào tất cả mọi người mỹ mắt. Nó giống như một đầu phụ phục tại sử lai khắc thành trên phế tích sắt thép cự thú, băng lãnh, kiên cố, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Trên tường thành, vô số huyền ảo phức tạp phù văn đang chậm rãi lưu chuyển, lập lòe u lãnh tia sáng. Rõ ràng là đấu 2 giờ kỳ, tòa kia vừa mới xây thành sử lai khắc thành lũy. Hình ảnh là rõ ràng như thế, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Bên trong pháo đài vô số sử lai khắc thầy trò cái kia bi phẫn đan sen, khóc ròng ròng bộ dáng. Đây là tại thời gian thực trực tiếp. Mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Kể từ một cân linh hồn tiến vào hoàng kim cổ thụ, hoàng kim cổ thụ lâm vào yên tĩnh sau, sử lai khắc đã mất đi lớn nhất che chở, chính là huyền tử đề nghị dốc hết học viện sở hữu tài nguyên kiến tạo tòa này cố nhược kim thang thành lũy, lấy ứng đối tương lai có thể phát sinh hết thảy nguy cơ. Đề nghị này tại lúc đó lấy được ủng hộ của mọi người, bọn hắn đều đem tòa pháo đài này coi là sử lai khắc hy vọng cuối cùng cùng tẩy vào. Thế nhưng là màn trời vì sao muốn tại lúc này đem tòa pháo đài này hình ảnh thời gian thực chuyển phát ra? Nhưng vào lúc này màn trời ống kính đột nhiên rút ngắn, xuyên thấu vừa dày vừa nặng tường thành. Đám người lúc này mới kinh hãi phát hiện, cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy trong tường thành, vậy mà khắc rõ lít nha lít nhít, phức tạp tới cực điểm huyết sắc đường vân. Những đường vân này hợp thành từng cái quỷ dị pháp trận, phương hướng của bọn nó không phải đối ngoại mà là đối nội. Một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng mọi người. Một giây sau, huyền tử độc thoại lại một lần nữa vang vọng đất trời. Từ màn trời xuất hiện một khắc này, ta liền biết ta có thể không giấu được. Một gân lão giả kia chết, linh hồn sắp nhập vào hoàng kim thụ, để cho cây này cũng lâm vào ngủ say. Sử lai khắc đã mất đi nó sau cùng che chở. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ta để phòng bị chiến tranh làm tên, thuyết phục hải thần các đám kia ngu xuẩn, hao hết học viện tích xúc, kiến tạo tòa này sử lai khắc bích lũy. Độc thoại thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh thường. Bọn hắn cho là đây là thủ hộ chi thành. Sai, 10 phần sai. Đây là một tòa lấy cả tòa sử lai khắc thành, tính cả nội thành trăm vạn sinh linh vì tế phẩm. Thao thiết thịnh yến. Vâng. Giống như một đạo kinh lôi bổ vào sử lai khắc thành trong đầu tất cả mọi người. Nội thành trăm vạn dân chúng trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt phai không còn một mảnh. Ta vốn định đợi thêm mấy năm, chờ ta triệt để trưởng khống hết thảy. Nhưng tất nhiên muốn bại lộ, vậy thì sớm hưởng thụ trận này, chuẩn bị cho ta. Thịnh yến a. Sử lai khắc, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta đạp vào thần đàn bản đạp. Ha ha. Ha 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 ha. Kèm theo cái kia cản rỡ đến mức tận cùng tiếng cười, trên tiên mạc độc thoại, im bặt mà dừng. Mà cũng liền trong nháy mắt này, trong thế giới hiện thực. Vâng. Một đạo thông thiên huyết sắc của sáng, từ sử lai khắc thành lũy bốn phương tám hướng phóng lên trời. Tại trên trời cao hội tụ, tạo thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc màn trời, giống như một cái trừ ngược tô, đem trọn tọa sử lai khắc thành đóng chặt hoàn toàn. Nội thành trăm vạn sinh linh, trong nháy mắt đã biến thành chim trong lồng, cá trong chậu. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị nhốt rồi. Khủng hoảng, giống như bệnh dịch ở trong thành điên cuồng lan tràn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, xuất hiện ở thành lũy chỗ cao nhất. Hắn đón gió mà đứng, quan sát phía dưới tòa kia lâm vào cực lớn khủng hoảng thành thị. trên mặt mang một loại bệnh trạng, nụ cười thỏa mãn, chính là Huyền Tử. Hắn giờ phút này trên mặt cũng lại không có ngày xưa bộ kia lôi thôi lười biếng bộ dáng, thay vào đó là vô tận âm tàn cùng điên cuồng. Huyền Tử, ngươi dám! Tống Lao phát ra một tiếng bi phẫn muốn chết gầm hét. Tất cả lão giả hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên trời, muốn ngăn cản cái này tận thế buông xuống. Nhưng mà Huyền Tử chỉ là khinh miệt lườm bọn hắn một mắt, chậm rãi giơ tay lên. Có gì không dám? Hắn giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới, âm thanh điên cuồng mà mê say. Hôm nay chính là ta Huyền Tử tân sinh ngày. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Hắn cái kia gầy nhom cơ thể trong nháy mắt lao nhanh bành trướng, quần áo vỡ vụn, đen như mực lông tóc sinh trưởng tốt mà ra, bắp thịt cuộn, từng cây giữ tận cốt thứ đâm thủng làn da. Cặp mắt của hắn triệt để hóa thành thôn vệ hết thể huyết hồng. Võ hồn chân thân, thao thiết thần yêu. Một đầu thân hình che khuất bầu trời kinh khủng cự thú xuất hiện ở Sử Lai Khắc thành bầu trời. Toàn thân nó đen như mực, cực lớn sừng châu phảng phất muốn đem bầu trời đều chọc ra hai cái lỗ thủng, quanh thân còn cuốn nồng đậm đến tan không ra màu đỏ thâm tà khí. Nó quan sát phía dưới, cái kia giống như con kiến hôi đám người. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm, tràn đầy vô tận tham lam cùng bạo ngược. Không! Tuyệt vọng tiếng thét chói tai vang vọng toàn thành. Thao thiết cự thú mở ra cái kia phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay phía dưới Sử Lai Khắc thành lũy. Giờ khắc này, Huyền Tử chân tướng phơi bày, hắn muốn huyết tế toàn thành. Thứ 144 chương có liên quan thiên tà vậy ngược long cùng tím hoàng diệt tiên long địa phương đã sửa chữa, cảm tạ độc giả lãnh đạo cho đề nghị. Chương 150, ta chính là thần tân thế. Hai chữ này trước đó chỗ không có chân thực cảm giác vung xuống ở Sử Lai Khắc thành trong lòng mọi người. Huyết sát phát trận giống như một cái cực lớn lồng giam ngăn cách trong ngoài, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Bên trên bầu trời, đầu kia do Huyền Tử biến thành hắc ám thao thiết, thân hình che khuất bầu trời, tản ra đủ để cho thiên địa cũng vì đó run sợ tà ác cùng tham lam. Nó mở ra cái kia phảng phất có thể thôn vệ tinh thần miệng lớn, vượt sâu một dạng trong cổ họng, là làm người nôn mửa hắc ám. Phía dưới là Sử Lai Khắc nội thành, trăm vạn sinh linh cái kia từng chương viết đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng khuôn mặt. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài, thét lên cùng kêu khóc kẹt tại cổ họng, chạy trốn cước độ ngưng kết tại mặt đất. Mọi người giống hổ phách bên trong sâu bọ, trơ mắt nhìn xem thao thiết miệng lớn chậm rãi đè xuống, liền hô hấp đều hóa thành tuyệt vọng phỏng. Cùng lúc đó, đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, cái kia vừa mới còn nổi dẫn ngất trời thú thần đế thiên, bây giờ lại ngừng thân hình. Hắn cặp kia uy nghiêm kim sắc mắt rồng nhìn chằm chằm màn trời phía trên, bộ kia thời gian thực trực tiếp Huyền Tử muốn thôn phệ toàn thành hình ảnh, cái kia trương giữ tận thao thiết miệng lớn, cái kia cô thuần túy đến mức tận cùng tham lam cùng hủy diệt muốn, cho dù là hắn cũng cảm nhận được phát ra từ nội tâm chán ghét. Hừ, hơi thở phun ra ở giữa, bốn phía cổ một cứng thanh hóa thành một biển, ngay cả huyết mạch đều ô chọc không chịu nổi tập trung, cũng xứng mang theo thao thiết chi danh. Đế thiên chậm rãi thu liễm chính mình cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lửa giận, thay vào đó là một loại lạnh giá đến cực điểm hờ hững. A, hắn phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận trào phúng. Đây chính là nhân loại. Bên cạnh Bích Cơ cùng Tím Cơ bay tới, lấy trên thiên mạc hình ảnh, đồng dạng là tâm thần rung mạnh. Đế thiên không có nhìn các nàng, chỉ là dùng cái kia không hề bận tâm âm thanh tiếp tục nói: chúng ta hồn thú tại ăn no sau đó thì sẽ không lại tiến hành không có ý nghĩa sát lục, đó là bản năng sinh tồn. Nhưng nhân loại khác biệt, bọn hắn là trên thế giới này biết duy nhất vì sát lục mà giết hại chủng tộc. Bọn hắn tham lam là vĩnh viễn sẽ không bị thỏa mãn được sâu. Bọn hắn sẽ vì sức mạnh tàn sát đồng bào, vì quyền thế phản bội thân hữu, vì hết thể hư vô mở mịt đổ vỡ, đem đổ đao vung hướng mình đồng loại, tự giết lẫn nhau. Thực sự là cái chủng tộc này đáng buồn nhất, cũng buồn cười nhất số mệnh. Đế thiên âm thanh phản phất là vì trận này tận thế bi kịch hạ cuối cùng bản án. Sử Lai Khắc thành, hắc ám thao thiết trong cổ hấp lực đã hóa thành gió lốc. Ông bao trùm toàn thành huyết sắc pháp trận, quang mang đại thịnh, một cổ vô hình nhưng lại không cách nào kháng cự uy áp kinh khủng từ pháp trận trong ầm vang hạ xuống. Ta hồn lực đang biến mất, không động được, thân thể của ta không động được. Nội thành, vô số hồn sư hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể của bọn họ hồn lực phản phất bị một cái vô hình hắc động cưỡng ép rút ra, trở nên trệ xác, yếu ớt, cuối cùng triệt để bị áp chế. Vô luận là hồn tông, vẫn là hồn đế, thậm chí là những cái kia phóng lên trời, chuẩn bị cùng Huyền Tử liều mạng một lần hải thần các bố lão, đều ở đây cô dưới sự uy áp, giống như diều đứt dây, vô lực từ không trung rơi xuống. Cả tòa Sử Lai Khắc thành, trong nháy mắt đã biến thành một tòa cực lớn, hồn lực cấm khu. Sử Lai Khắc học viện nội viện. Không, không. Tiêu Tiêu ngã ngồi trên mặt đất, nhìn mình tam sinh chấn hồn đỉnh võ hồn tại sau lưng sáng tối chập chờn, cuối cùng triệt để tiêu tan. Nàng cái kia trương từ trước đến nay kiên cường trên mặt, lần thứ nhất lộ ra triệt để sụp đổ cùng tuyệt vọng. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy thiên phú, hết thảy cố gắng, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Cách đó không xa, Vương Đông Nhi vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, viết đầy không dám tin chấn kinh. Pháp trận này sức mạnh, thậm chí ngay cả nàng cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Huyền Tử, hắn đến tột cùng là một cái cỡ nào tà ác quái vật? Sử Lai Khắc thất quái đội trưởng bồi bồi đứng ngơ ngác tại chỗ, hai mắt thất thần. Trong ánh mắt của hắn, cũng lại không có những ngày qua hào quang, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch sầm trắng. Tại học viện trong nhà lao. Bị giam tại đặc chế lồng bên trong Hòa Thái Đầu, hai mắt đỏ thẫm, giống như châu điên. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, điên cuồng nện lồng ngực, vuốt lan can, phát ra khốn thú giống như không cam lòng gầm hét. Thả ta ra ngoài. ta không muốn chết ta. Song sắt tiếng chấn động hòa với ô yết, ở trong hành lang trống rỗng vang vọng. Trong đám người, cơ thể của Hoắc Vũ Hạo đồng dạng bị áp chế phải không thể động đậy. Nhưng hắn tinh thần chi hải bên trong lại vang lên một tiếng tang thương thở dài. Ai? Hệ Lẹt Trộn Lục nhìn xem ngoại giới bộ kia nhân gian luyện ngục một dạng cảnh tượng. Vị này đã từng lấy sức một mình nhấc lên vong linh thiên thai tử linh thánh pháp thần. Thời khắc này thanh âm bên trong cũng chỉ có mỏi mệt cùng bi ai. Sinh linh chu chéo, vô luận thế giới nào, nhân tính ác chi hoa lúc nào cũng nở rộ ra đồng dạng tư thái. Pháp trận rút ra hồn lực vù vù tiến vào màng nhĩ. Trăm vạn đạo huyết tuyến từ mặt đất dâng lên, cuốn quanh lấy linh hồn có rút đau đớn tụ hợp vào phía chân trời. Liên tục không ngừng địa, tụ hợp vào đến trên bầu trời, đầu kia hắc ám trong cơ thể của Thao Thiết. Giống. Huyền tử thân thể lại độ tăng gọn. Lân giáp khe hở bắn ra hắc mang, tà khí ngưng tụ thành mưa to chút xuống. Hắn tham lam phun ra nuốt vào lấy vọt tới năng lượng dòng lũ, mỗi một tấc máu thịt đều đang rên rỉ. Chính là loại cảm giác này. Thân cảm giác. Huyền tử cảm thụ được thể nội cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, phát ra niềm vui tràn trề gào thét. Đến đây đi, trở thành một bộ phận của ta a. Hắn cái kia to lớn Thao Thiết miệng, nhắm ngay thành thị phía dưới, đống nhiên hút một cái. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Màn trời phía trên, cái kia vốn chỉ là tại thời gian thực hình ảnh lai, đột nhiên kim quang bùng lên. Một đạo rộng lớn thần thánh chùm tia sáng kim sắc, từ màn trời bên trong ngang tảng bắn ra. Không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn cái kia huyết sắc tà ác pháp trận. Tại ước vạn sinh linh trong ánh mắt rung động, vô cùng tinh chuẩn. Bao phủ ở đầu kia không ai bị nổi hắc ám Thao Thiết trên thân. Cái gì? Huyền tử cùng thiếu, im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia đủ để lay động đất trời thân hình khổng lồ. Vậy mà, cư nhiên bị đạo kim quang này triệt để như ngừng lại giữa không trung, không động được, một ngón tay đều không động được. Trong cơ thể hắn lực lượng kinh khủng, tại trước mặt đạo kim quang này, giống như là bị đông lại dòng suối, hoàn toàn mất đi khống chế. Không, đây không có khả năng. Hoảng sợ cùng hãi nhiên, trong nháy mắt thay thế cuồng hỉ, chiếm cứ huyền tử toàn bộ ý thức. Màn trời phía trên, một nhóm băng lãnh mà uy nghiêm chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng tên thứ ba, huyền tử. Tội trạng trình bày hoàn tất. Bây giờ bắt đầu tổng kết. Màn trời lộ ra ánh sáng trong lúc đó, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mới phát hiện ta bên này có một cái tên chương đánh nhầm, ta bây giờ chương tiết chỉnh tự tất cả đều là sai, nhưng mà cũng không ảnh hưởng các ngươi bình thường đọc, nếu có ảnh hưởng nói một chút, ta tìm người đi đổi, chương 151, lòng tham không đáy, vĩnh hằng nói khác. Huyền tử biến thành hắc ám Thao Thiết bị thần thánh kim quang dừng lại giữa không trung. Cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân thể run rẩy kịch liệt. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, cuồng hỉ cùng vẻ mặt đắc ý chưa rút đi, liền bị một loại cực hạn, không thể nào hiểu được hoảng sợ cùng hãi nhiên thay thế. Cùng lúc đó, cái kia huyết sắc pháp trận, bởi vì đã mất đi khu độc giả, cũng đình chỉ vận hành. Cái kia áp chế ở mỗi người trong lòng uy áp kinh khủng, chợt tiêu thất. Ta hồn lực trở về. Chúng ta được cứu. Nội thành, vô số sống sót sau tai nạn dân chúng, ngơ ngác nhìn chính mình khôi phục năng lực hành động hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tôn kia bị kim quang dừng lại kinh khủng ma thần. Từ phải chết tuyệt vọng, đến không thể tưởng tượng nổi còn sống. Tương phản to lớn để cho suy nghĩ của bọn hắn lâm vào ngắn ngủi trống không. Một giây sau, trời long đất lở tiếng la khóc cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Được cứu, chúng ta thật sự được cứu. Màn trời, là màn trời đã cứu chúng ta. Vô số người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía trên bầu trời kim sắc màn trời, điên cuồng dập đầu lễ bái, lệ rơi đầy mặt. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn cảm kích cùng kính sợ. Hải thần trong các, Tống Lão, Tiên Lâm Nhi cùng một đám lao giả từ dưới đất dây rủa bò lên, nhìn qua cái kia bị dừng lại huyền tử, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Có may mắn, có bi ai, nhưng càng nhiều là một loại rửa sạch sỉ nhục sau khoái ý. Nghiệt trướng, đây chính là người báo ứng. Tống Lao chống gậy, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía bầu trời gầm thét. Sử Lai Khắc học viện nội viện, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi, bối bối bọn người sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi bọn hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường, vô luận đấu một vẫn là đấu hai, tất cả mắt thấy một màn này sinh linh đều bộc phát ra trước nay chưa có gieo họ. Màn trời, thẩm phán hắn, loại này ngay cả học sinh cùng đồng bào đều không buông tha xuất sinh, nhất thiết phải để cho hắn hình thần câu diệt. Dân ý như nước thủy triều, oán giận ngập trời. Bên trên bầu trời huyền tử, nhưng là tại nội tâm phát ra điên cuồng gào thét. Không, ta mới là thần, ta sắp trở thành phiến đại lục này thần. Chỉ là màn trời, dựa vào cái gì thẩm phán ta? Nhưng mà hắn gầm thét, hắn không cam lòng, hắn tất cả dãy rủa. Tại màn trời tuyệt đối uy nghiêm trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Dưới muôn người chú ý bốn câu tràn đầy thẩm phán cùng tài quyết ý vị câu thơ, chậm rãi hiện lên màu vàng màn trời phía trên. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu khắp huyết. Lời mình, nhất niệm rơi vào ngạ quỷ đạo, người khoác sư bảo hóa ma thao. Huyết thực đạo lý trăm năm kế, cuối cùng muốn luyện trên thành cửu tiêu. Ngắn ngủi bốn câu đem huyền tử cái này tràn ngập tội ác cùng nói dối một đời, khái quát đến phát huy vô cùng tinh tế. Từ ban sơ bởi vì ghen ghét cùng không cam lòng mà sa đoạn, càng về sau khoác lên sư trưởng áo khoác, hóa thân thôn phệ hết thảy ác ma. Hắn đem học sinh của mình, đồng bào của mình, xem như nuôi nốt huyết thực, đạp trăm vạn xương khô, như toàn đang lâm thần đàn. Cuối cùng, lại chỉ rơi vào một cái bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, biến thành người trong thiên hạ trò cười thật đáng buồn hạ tràng. Hảo, nói hay lắm. Một hồi chê cười, hắn chính là một cái chuyện cười lớn. Từ chỗ chết chạy ra Sử Lai Khắc thành dân chúng, Tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, bộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm thét cùng lớn tiếng khen hay. Ma man trời thẩm phán còn chưa kết thúc. Tại câu thơ phía dưới, bốn cái tinh hồng chữ lớn như máu, chậm rãi ngưng kết thành hình. Trao tặng xưng hảo, lòng tham không đáy. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định. Trải qua phán định, huyền tử, khi sư diệt tổ, thôn phệ sinh linh, cấu kết tà hồn, hỏa loạn học viện, huyết tế thương sinh, quyết định cho trừng phạt. Làm trừng phạt hai chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Sử lai khắc nội thành, lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm lớn tiếng khen hay. Trừng phạt hắn, để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Tại ước vạn sinh linh khoái ý chăm chú. Màn trời phía trên, kim quang đại thịnh. Thuộc về huyền tử hạng thứ nhất trừng phạt, rõ ràng hiện ra. Hạng thứ nhất trừng phạt, vĩnh hằng đói khát. Trừng phạt lời thuyết minh, ngươi lấy thôn phệ vì đạo, lấy tham lam làm gốc. Từ hôm nay trở đi, tước đoạt ngươi thực quyền hành, ban cho ngươi ngạ căn nguyên. Ngươi đem từ giờ trở đi, tiếp nhận mỗi giờ mỗi khắc, xâm nhập linh hồn, vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn không yếu bất cực hạn đói khát. Bất luận cái gì vật chất, tại ngươi trong miệng đều đem hóa thành hư vô. Ngươi sẽ vĩnh viễn nhìn thấy, nghe được, lại vĩnh viễn ăn không được. Đây là vĩnh hằng chi đói khát địa ngục. Tiếng nói rơi xuống mấy mắt, một đạo càng thêm rực rỡ, nhưng lại mang theo quỷ dị lực lượng pháp tắc phủ văn màu vàng từ màn trời bên trong bay ra, trong nháy mắt chui vào cái kia hắc ám thao thiết mi tâm. Giống huyền tử phát ra một tiếng hoang mang gầm nhẹ, hắn không có cảm nhận được trong dự đoán đau đớn, cơ thể không có bị xé rách, linh hồn cũng không có bị tiêu đốt. Nhưng mà một giây sau, một loại trước nay chưa có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, cảm giác trống rỗng đột nhiên một phát. Đói, thật đói, phản phất có ước vạn con kiến tại hắn ngũ tạng lục phủ, tại xương của hắn tùy chỗ sâu điên cuồng cắn xé. Đó là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, tuyệt đối đói khát. Giống huyền tử bản năng mở ra miệng lớn, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh, không khí, tia sáng, bụi trần. Hắn thôn vệ thiên phú vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là vô luận hắn nuốt vào cái gì, cái kia cố đủ để cho hắn nổi điên cảm giác đói bụng chẳng những không có yếu bất chút nào, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng. Giống như một cái không đáy hắc động, vô luận điền vào đi bao nhiêu thứ đều chỉ sẽ để cho cảm giác trống rỗng trở nên càng thêm cực lớn. Hắn thao thiết hóa thân, bây giờ lại bị thiên đạo phán xử vĩnh hằng đói khát cực hình. Đây là bực nào trâm trọng, lại là cỡ nào tàn nhẫn trừng phạt. Không, không, cho ta ăn, cho ta ăn. Huyền tử cái kia khổng lồ thân thể trên không trung điên cuồng vặn mèo dãy rủa, lại bị cột sáng gắt gao giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Hắn cặp kia máu đỏ cự nhãn nhìn chằm chằm phía dưới sử lai khắc trong thành, cái kia trăm vạn hoạt bát sinh mệnh, cái kia mê người huyết đục khí tức đem hắn tham lam bản năng bị kích phát đến cực hạn. Thế nhưng là hắn cái gì cũng ăn không được, hắn giống như một cái bị trói tại trước bàn ăn quỷ chết đói. Trước mặt bày đầy sơn chân hải vị, lại ngay cả một ngón tay đều không động được. Loại này thấy được, nghe được, lại vĩnh viễn không cách nào lấy được giày vò. So bất luận cái gì trên nhục thể cực hình, đều phải tàn nhẫn gấp một vạn lần. Theo huyền tử lâm vào điên cuồng đói khát, cái kia bao phủ sử lai khắc thành huyết sắc màn trời cũng đã mất đi năng lượng nơi phát ra, giống như bể tan cảnh thấu kính giống như, từng khúc vỡ vụn hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan vô tung. Dương quang một lần nữa chiếu xuống tòa này vừa mới đã trải qua một hồi tận thế nguy cơ thành thị. Vô số người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, lên tiếng khóc giống. Sống sót sau tai nạn may mắn, cùng đối với huyền tử vô cùng căm thù, đan vào một chỗ. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia bị giam cầm lấy, điên cuồng gào thét hắc ám cự thú. Trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có mức cao nhất khoái ý. Chương 152, thao thiết bảo lô vĩnh hằng đói khát, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia màn trời phía trên, băng lãnh vô tình âm thanh, không có cho thế nhân lưu lại bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Hạng thứ hai trừng phạt, chỉ có vào chứ không có ra. Tức đoạt hắn bài tiết chi năng. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, vô số càng thêm chi tiết, giống như xiềng xích một dạng phù văn, từ trong cột ánh sáng lan tràn mà ra, hung hăng lạc ấn vào trong cơ thể của huyền tử. Bọn chúng giống như giỏi trong xương, cậy mạnh chui vào huyền tử cái kia thao thiết cự thú trong bụng, tái tạo lấy hắn hệ tiêu hóa, vặn mẹo lên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ phát tắc. A, huyền tử chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nội bộ phản phất bị một tầng vô hình hàng rào đóng chặt hoàn toàn. Tất cả bài tiết năng lực tại thời khắc này bị hoàn toàn tước đoạt. Vĩnh hằng cảm giác đói bụng vẫn như cũ giống như giỏi trong xương, điên cuồng gặm nhắm linh hồn của hắn, bước bách hắn càng không ngừng thôn phệ. Thế nhưng là hắn thôn phệ đi vào hết thảy vật chất, không khí, tia sáng, bụi trần, hết thảy tất cả đều không thể bị tiêu hóa, cũng không cách nào bị bài xuất. Bọn chúng chỉ là không ngừng mà trong cơ thể hắn chống chất, đè ép, bành trướng, ung tất cả bị hắn thôn phệ đồ vật, vô luận là không khí, là bụi trần, hay là năng lượng, đều sẽ vĩnh viễn mà chống chất trong cơ thể hắn, không cách nào chuyển hóa, cũng không cách nào bài xuất. Tại ước vạn sinh linh chăm chú, đầu kia hắc ám thao thiết phần bụng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không bình thường mà bành trướng. Thân thể của hắn giống như một cái bị không ngừng thổi phồng bóng ra, trở nên cồng kềnh mà dị dạng. Cực hạn cảm giác đói bụng, cùng trong bụng cái kia không cách nào thổ lộ, như tê liệt căng đau. Hai loại cực hạn đau đớn hung hăng nghiền ép lấy huyền tử linh hồn. Như thế vẫn chưa đủ, màn trời thẩm phán xa chưa kết thúc. Hạng thứ ba trừng phạt, hóa thân bảo lô. Theo màn trời cuối cùng tuyên án rơi xuống, đạo kia màu xám đen của sáng triệt để sáp nhập vào huyền tử cái kia cồng kềnh không chịu nổi cơ thể. A, huyền tử phát ra từ trước tới nay thê thảm nhất một tiếng hét thảm. Hắn cái kia khổng lồ thân thể tại thời khắc này lao nhanh hóa đá, tất cả sinh mệnh khí tức đều bị cưỡng ép tước đoạt, phong ấn. Cuối cùng, hắn gái kia giữ tợn, vặn mèo, tràn ngập đau đớn tư thái, bị vĩnh viễn như ngừng lại sử lai khắc thành bầu trời, hóa thành một tòa toàn thân đen như mực, tản ra chẳng lành khí tức quỷ dị đỉnh lô. Nó cặp kia máu đỏ trong con mắt lớn, còn lưu lại vô tận đau đớn cùng không cam lòng. Trừng phạt hoàn tất. Sau đó, kẻ này đem vĩnh thế giam cầm nơi này, hóa thân thành lô. Hắn đem tự chủ hấp thu trong thiên địa vạn sự vạn vật, đồng thời tại thể nội đem luyện hóa, ngưng kết thành ẩn chứa tinh thuần năng lượng thao thiết linh châu. Nên linh châu, phàm nhân ăn, có thể kéo dài tuổi thọ, hồn sư ăn, có thể tăng tiến tu vi, tẩy thủy phát cốt. Một cái thôn vệ vạn vật để cầu thành thần đắc ma. Cuối cùng, lại trở thành một cái không cách nào chuyển động, chỉ có thể bị động thôn vệ vạn vật, vì người khác trợ giúp công cụ. Đến lúc này, Ngụy Quân Tử bảng tên thứ 3 lộ ra ánh sáng kết thúc. Màu vàng màn trời, tại tuyên cáo xong đây hết thảy sau, tia sáng chậm rãi tan đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phản phất nó chưa từng tới bao giờ, chỉ để lại tòa kia lơ lửng giữa không trung, tản ra vô tận đau đớn cùng không cam lòng khí tức thao thiết bảo lô, cùng với cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi sử lai khắc thành. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc chiến trường. Thao thiết linh châu, chiến tranh khung xe phía trên. Từ Thiên Nhiên nhìn xem màn trời nơi biến mất, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lập lòe trước nay chưa có ánh sáng nóng bỏng. Cùng hung cực ác, Ngụy Quân Tử. Những hư danh này, tại hắn vị này thiết huyết trong mắt đế vương, không đáng một đồng. Hắn nhìn thấy, chỉ có tòa kia bảo lô có khả năng mang tới, không cách nào lường được cực lớn giá trị. Vậy hạ, cái này. Một bên tiên cổ vương giảng hòa Trung Liêu, cũng bị cuối cùng này trừng phạt, rung động nói không ra lời. Quá hữu dụng. Từ Thiên Nhiên bỗng nhiên nắm chặt quyền, thanh âm bên trong tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thật sự là quá hữu dụng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh chuông cách ô, ra lệnh. Trung Ly giáo chủ, để các ngươi thánh linh giáo tiềm phục tại sử lai khắc phụ cận tất cả nhân thủ, lập tức hành động. Không tiếc bất cứ giá nào, giám thị nổi nguyên tử. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng chạm. Từ Thiên Nhiên tư duy, trong nháy mắt liền đã vận chuyển tới cực hạn. Hấp thu thiên địa vạn vật, kim loại phế liệu. Hắn tự lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc, chính là không bao giờ thiếu phế liệu sinh ra sau hồn đạo khí thí nghiệm. Nếu như đem những vật kia liên tục không ngừng mà đốt cho nguyên tử, đây chẳng phải là có thể quần quật không ngừng mà sản xuất linh châu. Một cái có thể xử lý công nghiệp rất rưởi, còn có thể sản xuất tu luyện trí bảo động cơ vĩnh cửu. Nghĩ tới đây, Từ Thiên Nhiên cơ hồ muốn thả âm thanh cười to. Trời cũng giúp ta. Thực sự là trời cũng giúp ta. Truyền lệnh xuống, chờ chấm phá diệt Tinh La sau đó, mục tiêu kế tiếp chính là sử lai khác. Toàn này bảo lô, chấm chắc chắn phải có được. Mà liên tại lúc này, Từ Thiên Nhiên ánh mắt quét qua đối diện Tinh La đại quân trận địa. Hắn bén nhạy phát hiện, bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới màn cái kia rung động tâm thần lộ ra ánh sáng. Tinh La đế quốc đám binh sĩ, bây giờ vẫn như cũ đắm chìm tại trong trùng kích cực lớn. Quân tâm tan rã, trận hình đều xuất hiện không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Cơ hội. Từ Thiên Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên. Giống. Hắn đã không còn mảy may do dự, võ hồn phụ thể. Một đầu toàn thân lóng lánh tím kim sắc quang mang, phản phất từ hạch tâm mặt trời đúc thành tử hoàng diệt thiên long võ hồn, tại phía sau hắn gào thét mà ra. Từ Thiên Nhiên một cái rút ra bên hông đế vương chi kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa phương tây, cái kia Tinh La đại quân doanh địa. Nhật Nguyệt nghe lệnh. Thanh âm của hắn, tại hồn lực gia trì, giống như quần quần lôi đình, vang vọng toàn bộ chiến trường. Theo chấm, xung kích. Tiếng nói rơi xuống, chân hắn đạp tử hoàng diệt thiên long, phóng lên trời, khí thế bao phủ toàn trường. Ngự giá thân trình, đế vương xung kích. Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc, sĩ khí trong nháy mắt bị dẫn bạo đến đỉnh điểm. Giết. Dòng lũ sắt thép hướng về kia vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn Tinh La đại quân, phát khởi hủy diệt tính tổng tiến công. Đấu nhất thời kỳ tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm. Màn trời tan đi, sắc ý lạnh như băng, một lần nữa bao phủ mảnh này sinh mệnh cấm khu. Bị Đông nhìn xem trong tay bị nàng gắt gao bóp cổ lại, gần như sắp hít thở không thông tiểu vũ, nên miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Nàng cũng không có lập tức bóp nát tiểu vũ cổ. Xuy. Bị Đông sau lưng, một cây màu xanh đậm chân nện, giống như sắc bén gai nhọn, lặng yên không một tiếng động nô ra. Tại tiểu vũ trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia chân nện mũi nhọn, nhẹ nhàng đâm vào nàng trắng như tuyết phần gáy. Ách. Tiểu vũ phát ra kêu đau một tiếng, cơ thể run rẩy kịch liệt rồi một lần, lập tức ngã mặt ở bị Đông trong tay. Nàng cũng chưa chết. Yên tâm, bản hoàng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Bị Đông âm thanh, giống như ác ma nói nhỏ, tại tiểu vũ bên tai vang lên. Bản hoàng chỉ là tại trong cơ thể ngươi rót vào một ít vật nhỏ, chỉ có bản hoàng mới có thể giải địa ngục nhện hoàng độc. Nó sẽ không lập tức muốn mạng của ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi mỗi ngày đều sống ở muốn sống không được, muốn chết không xong trong thống khổ. Làm xong đây hết thảy, nàng tiện tay đem đã hôn mê tiểu vũ ném cho sau lưng quỷ đấu la, coi chừng nàng. Sau đó, bị Đông ánh mắt lạnh như băng rơi vào cái kia ngã tại trong vũng máu, hấp hối thiên thanh như mãng cùng thái thẳng cự vượn trên thân. Đem cái này hai đầu xuất sinh cũng cho ta khóa, mang về vũ hồn thành. Là giáo hoàng miễn hạ. Theo bị Đông ra lệnh một tiếng, vũ hồn điện phong hào đấu la nhóm không cố kỵ nữa, ra tay toàn lực. Kèm theo hai tiếng không cam lòng rên rỉ, tinh đấu đại xâm lâm hai vị bá chủ bị đặc chế xiềng xích buộc chặt chẽ bước vàng. Làm xong đây hết thảy, bị Đông chậm rãi quay người nhìn về phía phương đông. Toàn viên nghe lệnh, hành quân gấp mang cái này hai đầu xuất sinh trở về vũ hồn thành. Ba ngày sau, toàn quân tại biên cảnh tập kết. Thanh âm của nàng băng lãnh mà quyết tuyệt, truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mục tiêu hải thần đảo. Chương 153, vị đại nhân kia đấu nhất thời kỳ hải thần đảo. Khi hai cái thời đại người còn dừng lại ở huyền tử biến thành thao thiết bảo lô mang tới trong rung động lúc. Hải thần đảo cũng đã gió thổi báo rông báo sắp đến. Hải thần trong điện, Đường Tam ngồi xếp bằng, trước người hắn trôi này cổ pháp mà trầm trọng hải thần tam xoa kích đang lặng lặng đứng sừng sững lấy, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Sắc mặt của hắn so bất cứ lúc nào đều phải âm trầm. Huyền tử hạ tràng không để cho hắn cảm thấy bất luận cái gì khoái ý, ngược lại để cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ nhảy lên tới đỉnh điểm. Cả kia dạng một cái sống mấy trăm năm láo quái vật, một cái đến gần vô hạn thần minh cực hạn đấu la, tại màn trời trước mặt cũng giống như con kiến hôi bị dễ dàng thẩm phán chấn áp. Cái này màn trời sau lưng đến tột cùng cất giấu cỡ nào vĩ lực, càng làm cho hắn lo âu, cấp tốc tại lông mày và lông mi uy hiếp. Vũ hồn điện, bị đông, thiên đạo lưu, cái này ba hòn núi lớn giống như vây không ra bóng tối, gắt gao đặt ở trong lòng của hắn. Thực lực của hắn vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù là hắn đã thông qua được mấy đạo hải thần khảo nghiệm, thực lực tiến triển cực nhanh, có thể đối mặt hai vị kia vẫn là hạt cát trong sa mạc. Hải thần đại nhân, Đường Tam trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đưa tay ra, nắm thật chặt hải thần tam xoa kích băng lãnh kích thân, đem tinh thần lực của mình không giữ lại chút nào chìm vào trong đó. Đệ tử Đường Tam khẩn cầu ngài chỉ dẫn. Ông, tam xoa kích phía trên chợt bộc phát ra rực rỡ chói mắt kim quang, một đạo uy nghiêm mênh mông phản phất đến từ thái cổ hồng hoang ý chí chậm rãi buông xuống. Con của ta, ngươi đang lo lắng cái gì? Hải thần bỏ xây đồn cái kia thanh âm to lớn tại trong Đường Tam tinh thần chi hải băng lên. Hải thần đại nhân, Đường Tam tinh thần thể cung kính hướng về kia đoàn màu vàng quang ảnh thi lễ một cái, vội vàng nói: đệ tử thực lực không đủ, nhưng vũ hồn điện lòng lang dạ thú lúc nào cũng có thể đại quân áp cảnh ép về phía hải thần đảo. Đệ tử lòng nóng như lửa đốt, khẩn cầu hải thần đại nhân chỉ điểm sai lầm. Ha ha, bản thần thấy được. Họ xây đồn thanh âm bên trong mang theo một tia hứng hở, chỉ là một cái la sát thần tuyển, một cái thiên sứ thần buộc cũng dám mưu toan nhúng chàm bản thần lĩnh vực, không biết tự lượng sức mình. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm bên trong mang tới một tia trêu tức. Đến nỗi ngươi, người thừa kế của ta, ngươi lại tại lo lắng cái gì? Là lo lắng hồn hoàn không đủ, vẫn là hồn cốt không đủ? Đường Tam khẽ giật mình, vô ý thức đáp: đệ tử bây giờ cảnh giới quá thấp, hồn hoàn hồn cốt đều có khiếm khuyết, đối mặt bị đông cùng tiên đạo lưu, chỉ sợ. Ha ha ha. Họ xây đồn phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, phát ra một hồi cởi mở cười to. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy thần linh đặc hữu ngạo mạn cùng khinh thường. Hồn hoàn không đủ, bản thần trực tiếp ban thưởng ngươi mấy cái thần ban cho hồn hoàn, 10 năm, tùy ngươi chọn. Hồn cốt không đủ. Họ xây đồn âm thanh trở nên càng thêm tùy ý, trong biển cái kia vài đầu ma hồn đại bạch xa, không phải còn chưa có chết được sao? Ngươi muốn bộ vị nào hồn cốt, bản thần trực tiếp hạ lệnh, để bọn chúng đứng xếp hàng, mổ bụng hiến cốt cho ngươi. Có thể trở thành bản thần truyền thừa giả thân thể một bộ phận, đó là bọn chúng chí cao vinh dự vô thượng. Lời nói này, nghe Đường Tam trong lòng rung mạnh. Thần ban cho hồn hoàn, mệnh lệnh ma hồn đại bạch xa vương tộc tự sát hiến cốt. Đây chính là thần linh sức mạnh sao? Coi bạn bật như chó rơm, xem sinh mệnh vì cỏ rác. Trong mắt Đường Tam lập lòe đối với loại lực lượng này khát vọng cùng tán đồng. Không tệ, đây mới là hắn theo đuổi sức mạnh cuối cùng. Thế nhưng là hải thần đại nhân, Đường Tam mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, đưa ra mấu chốt nhất nghi vấn: thần linh không thể quan hệ hạ giới quy tắc. Ngài nếu là như vậy, thần giới ủy ban chỉ sợ. Quy tắc, thần giới ủy ban. Họ xây đồn lần nữa cười, lần này trong tiếng cười đầy đắc ý cùng khoe khoang. Ha ha ha, con của ta, thời đại thay đổi, quy tắc là dùng để hạn chế người yếu, đối với cường giả chân chính mà nói, quy tắc chính là dùng để đánh bỡ. Thần giới ủy ban, bọn hắn bây giờ nhưng không quản được bản thần. Đường Tam bén nhạy bắt được họ xây đồn trong giọng nói dị thường. Hải thần đại nhân, ý của ngài là? Hắc hắc. Họ xây đồn phát ra một hồi thần bí tiếng cười, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, giống như là tại chia sẻ một cái bí mật lớn bằng trời. Không nói gần ngươi, bản thần bây giờ cũng đã không phải chiến đấu một mình. Ngươi ta thế nhưng là bảng tượng một đầu không cách nào tưởng tượng. Đùi. Đường Tam triệt để ngộ. Đường hải thần họ xây đồn, thần giới nhất cấp thần linh, vậy mà dùng bám đùi loại từ này để hình dung. Không tệ. Họ xây đồn âm thanh tràn ngập hưng phấn. Chính là bởi vì có vị đại nhân kia che chở, bản thân bây giờ mới có thể đột phá thần giới hạn chế, đối với hạ giới tiến hành có hạn độ quan hệ. Ngươi cho rằng phía trước vũ hồn điện trận kia ghim ngươi vây giết, ngươi là thế nào trốn ra được? Là cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đỏ ngỏm, đúng không? Đường Tam trong lòng cuồng loạn, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, đạo kia giống như tu la hàng thế một dạng thân ảnh màu đỏ ngỏm. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, là địch hay bạn đến nay không rõ. Thì ra đó là quân bạn. Chẳng lẽ nói người kia là? Hắc hắc, không tệ. Họ xây đồn đắc ý nói, đó chính là vị đại nhân kia thủ bút, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Vì chính là bảo trụ ngươi người thừa kế này, cho nên ngươi căn bản không cần hoảng. Chờ bị đông cùng thiên đạo lưu cái kia hai cái người thường đến, bản thần sẽ trực tiếp mượn ngươi sức mạnh, nhờ ngươi tự tay đem bọn hắn cầm xuống. Đến lúc đó, ngươi là muốn giết, vẫn là nghĩ dốc thịt, toàn bằng ngươi làm chủ. Đường Tam hô hấp triệt để dồn dập, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Một vị ngay cả hải thần đều phải xưng là đại nhân tồn tại, một vị có thể không nhìn thần giới quy tắc, tùy ý quan hệ hạ giới cường giả khủng bố, cuối cùng là thần thánh phương nào? Cái này đối chính mình mà nói là phúc vẫn là họa? Nếu như có thể nhận được bực này tồn tại ủng hộ, cái kia đừng nói chỉ là vũ hồn điện, liền xem như toàn bộ thần giới, chính mình thì sợ gì chi có. Hải thần đại nhân, Thanh âm Đường Tam mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Vị đại nhân kia, đến tột cùng là ai? Muốn biết? Họ xây đồn bán đủ cái nút, thanh âm bên trong tràn đầy khoe khoang ý vị. Ngươi nghe cho kỹ, vị đại nhân kia tục danh, nói ra đủ để chấn động thần giới. Hắn tồn tại, là viễn siêu ngươi tưởng tượng trí cao. Hắn chính là, không có tọa, chính là Dọ Phi đại nhân. Đường Tam nín thở, tinh thần lực độ cao tập trung, không dám bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Nhưng mà, ngay tại họ xây đồn sắp nói ra cái tên đó trong mắt, anh, toàn bộ thế giới lại một lần nữa bị cái kia quen thuộc vô tận kim quang bao phủ. Yên lặng phút chốc màn trời, không có dấu hiệu nào, lại một lần nữa hàng lâm tại thế. Màu vàng ánh sáng, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải rực rỡ, đều phải lóa mắt. Ách, Đường Tam tinh thần chi hải bên trong, họ xây đồn cái kia cùng nhiệt tâm thanh im bặt mà dừng. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng giữ lại cổ họng, phát ra kêu đau một tiếng. Mà màn trời phía trên, một nhóm mới tinh, tràn đầy uy nghiêm vô thượng chữ to màu vàng, chậm rãi hiện lên, hấp dẫn hai cái thời đại, toàn bộ sinh linh ánh mắt. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ hai, sắp công bố.